Chương 787, thứ chương ánh nắng tươi sáng chương 787, thứ chương ánh nắng tươi sáng hải tử vừa trở về, trước hết để cho hắn nghỉ ngơi, có chuyện qua mấy ngày lại nói. Trương Hòa Bình nói, hắn còn tưởng rằng nhi tử không biết làm sao lại gây lão bà tức giận chứ, thế là vội vàng đi lên hỗ trợ nói chuyện. Thế nhưng là Vương Hồng Hà chỉ là xoay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lập tức liền sợ. Trương Trung Hòa lại là không cảm thấy kinh ngạc, mà là cười nói, cha, ngươi cũng ngồi, ta có lời nói với các ngươi. Chuyện gì a? Trương Hòa Bình trên mặt nghi hoặc dán Vương Hồng Hà ngồi xuống. Ngươi đừng nói chuyện. Vương Hồng Hà trách cứ hắn một câu, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía nhi tử, ra hiệu hắn tiếp tục. Nhưng thật ra là Tiểu Nguyệt. Trương Trung Hòa nói. Cái nào Tiểu Nguyệt? Vương Hồng Hà hỏi. Doãn Tinh Nguyệt. Trương Hòa Bình hỏi. Hai vợ chồng phản ứng khác biệt, có mờ mịt, có kinh ngạc, càng có một tia kinh hoàng, thần sắc cực kỳ phức tạp. Còn có thể có nào cái Tiểu Nguyệt? Nàng nói ta muốn chết rồi, ta nói ta chết rồi liền có thể cùng ngươi cùng nhau chơi, nhưng là nàng nói ta nếu là chết rồi, cha và lão mụ các ngươi sẽ rất thương tâm, nàng không nghĩ để các ngươi thương tâm, cho nên để ta vẫn là không muốn chết. Hai vợ chồng nghe vậy, khoe mắt đều trở nên nước át. Vương Hồng Hà nghẹn ngào nói, thật là một cái hảo hải tử, đáng tiếc chính là số khổ chút, tuổi con nhỏ, nàng tại sao muốn tự sát nha, còn sống không tốt sao? Nếu là gặp được khó khăn gì, có thể nói với chúng ta a. Ai, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Trương Hòa Bình thở dài nói. Tiểu Nguyệt chết, để hai vợ chồng cảm thấy thật bất ngờ, cũng rất thương tâm, đặc biệt là Trương Hòa Bình, cảm thấy mình có phụ Tiểu Nguyệt phụ thân nhờ vả. Cũng không biết Tiểu Nguyệt cho ta ăn thứ gì, ta khi đó mơ mơ màng màng, cũng không thấy rõ, bất quá ăn hết về sau, ta liền cảm giác một cố ý lạnh trải rộng toàn thân, ngay sau đó thân thể phát nhiệt, thân thể nóng chết người, Tiểu Nguyệt nói đây là thân thể ta hệ thống miễn dịch khôi phục công tác, sau đó ta bệnh liền tốt, cả người cảm giác thật thoải mái, tốt tinh thần. Hai vợ chồng ngơ ngác nghe nhi tử kể rõ, cảm giác giống như thiên phương dạ đàm. Bất quá Tiểu Nguyệt nói thân thể ta còn không có hoàn toàn tốt, bởi vì lúc trước sinh bệnh thâm hụt đến kịch liệt, cần ăn nhiều một chút, đem thân thể bù lại, dạng này mới tính triệt để khỏi hẳn, mà lại về sau thân thể cũng sẽ bổng đồng. Vương Hồng Hà nghe vậy thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt lúc, cái kia con túi xách nhỏ, kết tóc đuôi ngựa biện, rụt rè gọi nàng A Di tiểu cô nương. Nàng nhớ tới cái kia ghé vào nàng đầu vai, muốn nói với nàng thì thầm tiểu cô nương. Nàng nhớ tới cái kia làm mất chính mình đưa nàng nhỏ cái tóc, hoa hoa khóc lớn tiểu cô nương. Nàng nhớ tới cái kia mưa to mùa hè, nàng đánh lấy một thanh đại đại dù che mưa, đi tìm nàng tiểu cô nương. Nàng nhớ tới đêm ấy, nàng ôm ở trong ngực nàng, nhỏ giọng nói, A Di ngươi thật giống như mẹ ta tiểu cô nương. Ô, Vương Hồng Hà thấp giọng nức nở. Nàng rất hối hận, lúc trước chính mình ý chí vì cái gì không kiên định một điểm, tại Tiểu Nguyệt phụ thân qua đời trước, liền đem nàng quyền nuôi dưỡng cho muốn đi qua. Kỳ thật nàng là có cơ hội, nhưng nuôi hải tử cũng không phải việc nhỏ, nhiều năm như vậy bọn hắn vì cái gì không sinh cái hai thai, không phải sinh không được, mà là sợ không đủ sức. Đã sinh, vậy sẽ phải đối với hải tử nhân sinh phụ trách, không thể để cho hải tử đời sau bên trên là vì chịu khổ chịu tội, nếu như thế, vậy còn không như không sinh. Tốt, hiện tại khóc thì có ích lợi gì? Trương Hòa Bình nghe tới Vương Hồng Hà tiếng khóc, lộ ra phá lệ bực bội, bởi vì cái này khiến hắn càng cảm thấy áy náy. Nhạc Nhạc, ngươi nói tiếp. Còn nói cái gì, Tiểu Nguyệt về sau liền đi. Trương Trung Hòa thở dài nói. Cái kia còn có thể gặp lại nàng sao? Ta muốn nàng. Vương Hồng Hà chặn lại nói. Ta cũng nói như vậy, nhưng Tiểu Nguyệt nói mụ mụ cũng khó khăn qua một lần, cũng không cần lại để cho ngươi lại khó qua lần thứ hai, còn là không thấy, nàng còn không cho ta đem nàng sự tình nói cho các ngươi đâu. Trương Trung Hòa nói. Hai vợ chồng nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Trương Hòa Bình lo lắng mà nói, vậy ngươi đem việc này nói cho chúng ta biết, không có quan hệ thế nào à? Có quan hệ gì? Ta miệng động, Tiểu Nguyệt cũng không phải không biết. Trương Trung Hòa đắc ý nói. Hai vợ chồng nghe vậy có chút muốn cười, Vương Hồng Hà càng là tức giận nói, chuyện như vậy, có cái gì tốt ý? Tóm lại, ta đã đều nói cho các ngươi, tin hay không tại chính các ngươi. Hai vợ chồng kỳ thật không quá tin tưởng, việc này nghe quá mức không thể tưởng tượng, nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh tại trên người con trai sự tình lại quá mức ly kỳ, không thể theo bọn hắn không tin. Trong lúc nhất thời, cảm giác đầu óc hỗn loạn cực kỳ, đồng thời cũng dâng lên càng nhiều nghi hoặc. Vậy sau này còn có thể gặp lại Tiểu Nguyệt sao? Vương Hồng Hà thấp phòng hỏi. Trương Trung Hòa gật gật đầu, nàng nói có thể, còn cùng ta cam đoan qua. Tiểu Nguyệt nói nàng là quỷ, quỷ lợi hại như vậy sao? Còn có, Tiểu Nguyệt tại sao muốn tự sát, ngươi có hỏi nàng sao? Tiểu Nguyệt qua đời lâu như vậy, nàng đều ở tại nơi nào? Có chỗ ở sao? Có ăn sao? Có muốn hay không chúng ta cho thêm nàng đốt ít đồ? Ách, ta không biết. Nàng không có nói với ta. Ta không rõ ràng. Thật là vô dụng, ngươi trừ ăn ra, còn có thể làm gì? Vương Hồng Hà tức giận nói. Ta hiện tại nhưng vẫn là bệnh nhân, các ngươi sao có thể nói như vậy ta? Trương Trung Hòa rất tức tối. Không phải tốt sao? Trương Hòa Bình lặng lẽ meo meo địa đạo. Còn không có, Tiểu Nguyệt nói muốn bổ sung dinh dưỡng, ăn nhiều ăn ngon. Trương Trung Hòa nói. Biết, cho thêm ngươi làm điểm ăn ngon. Vương Hồng Hà ngoài miệng nói như vậy, lại là trong mắt chứa ý cười. Trương Trung Hòa lệnh bệnh, đối với nhà bọn hắn đỉnh đến nói, như là gạt mây thấy nguyệt, một mực đặt ở hai vợ chồng trong lòng người khói mù triệt để tan đi, cuộc sống sau này, tất cả đều là ánh nắng tươi sáng. Lần sau gặp được Tiểu Nguyệt, ta hỏi lại nàng. Trương Trung Hòa nói. Trương Hòa Bình nghe vậy lại thở dài một tiếng, lắc đầu nói, còn là được rồi, nàng không nói, ngươi liền không nên hỏi, bất quá thật phải thật tốt cảm tạ nàng. Chờ một chút ta đi mua một ít hoa quả, lại mua điểm nàng trong ngày thường thích ăn, sau đó ngày mai chúng ta cùng đi nhìn xem nàng. Vương Hồng Hà nói. A, mẹ, ngươi biết Tiểu Nguyệt ở đâu? ta hỏi nàng, nàng đều không nói với ta, chỉ nói là tới tìm ta. Trương Trung Hòa nghe vậy rất là giật mình. Ngươi ngốc à, đương nhiên là đi mộ địa. Trương Hòa Bình nói. A, ta liền nói đâu. Trương Trung Hòa cười ngây ngô nói. Nói không chừng nàng ngay tại mộ địa đâu. Bất quá vẫn là mạnh miệng một câu. Trương Hòa Bình không có phản ứng hắn, mà là đối với Vương Hồng Hà nói, lại mua điểm hủ tiếu tạp hóa cái gì, chúng ta đi xem một chút doanh bà. Bọn hắn cảm tạ không đến Tiểu Nguyệt, tự nhiên liền đem phần này tâm ý chuyển tới doanh bà trên thân. Trương Trung Hòa nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, thương phấn nói, Tiểu Nguyệt nhất định là cùng mãi mãi cùng một chỗ, chúng ta đi gặp mãi mãi, nhất định có thể nhìn thấy Tiểu Nguyệt. Hai vợ chồng nghe vậy, thật đúng là cảm thấy có khả năng. Đã Tiểu Nguyệt có thể biết Trương Trung Hòa sinh bệnh, nói rõ nàng một mực đối với bọn hắn có chú ý, mà doanh bà một người, Tiểu Nguyệt khẳng định sẽ thả tâm không hạ, thường xuyên thăm hỏi mãi mãi, nói không chừng chỉ là đổi cái phương thức, một mực làm bạn ở bên người nàng. Chương 788, thứ chương năm mới chuẩn bị chương 788, thứ chương năm mới chuẩn bị ta sau này trở về, hai người các ngươi trong nhà thành thật một chút. Nguyễn Hồng Trang lời này là hướng về phía Thẩm Tư Viễn nói, ánh mắt lại nhìn về phía một bên Đào Tử. Nhìn ta làm gì, ta gần đây thành thật. Đào Tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng có độ tin cậy lại là rất thấp. Nguyễn Hồng Trang thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, suy nghĩ một chút nói, nếu như mùng 2 không kịp, kia liền lớp 8 đi nhà ta đi. Năm sau hai người liền muốn cử hành hôn lễ, dựa theo lễ tiết, đầu năm 2 Thẩm Tư Viễn khẳng định là muốn lên cửa. Nhưng là cân nhắc đến hắn không phải một người bạn gái, đồng dạng cũng là năm thứ nhất, nếu như Thẩm Tư Viễn đầu năm 2 đi Tứ Minh, thế tất đi không được Đào Tử nhà chúc Tết. Đào Tử ở bên cạnh nghe vậy rất là cảm động, vì vậy nói, cảm ơn ngươi Nguyễn, kỳ thật đầu năm 2 không cần đi nhà ta cũng được, mùng 4 đầu năm đi nhà ta cũng có thể. Ta lại không nói để Tư Viễn đi nhà ngươi, ta chỉ là lo lắng hắn không kịp. Thứ Đào Tử nghe vậy, một mặt ghét bỏ, đưa tay liền muốn đi bóp đối phương eo, nhưng là động tác chậm chút, tay vừa vươn đi ra, mặt liền bị bấm một cái. Ở nhà muốn ngoan ngoãn nha. Nguyễn Hồng Trang nói. Tiếp lấy quay người hướng về cửa lên phi cơ đi đến. Nhìn xem Nguyễn Hồng Trang bóng lưng rời đi, Đào Tử quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, vậy ngươi mùng 2 có thể tới nhà của ta sao? Đương nhiên, không phải đã nói sao? Thẩm Tư Viễn nói. Vậy ngươi còn có thể tới kịp? Đào Tử có chút bận tâm. Yên tâm đi, ta tự có an bài. Thẩm Tư Viễn nói, quay người đi ra ngoài, Đào Tử vội vàng đuổi theo. Đã tiến vào áp cơ khẩu Nguyễn Hồng Trang, nhìn không được quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó liền gặp Thẩm Tư Viễn chắp tay sau lưng đi ở phía trước, mà Đào Tử lại là ở phía sau nhảy nhảy nhót nhót nhảy gạch men sứ ô bông. Thật là, như thế đại nhân, làm sao còn ngây thơ như vậy? Nàng nói, cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất gạch men sứ, sau đó một cước vượt ra ngoài, chính giữa, không có dâm tuyến, hoàn mỹ. Mao Mao Aji thấp, lại hướng lên sách một điểm. Úc úc. Đường Đường cùng Đậu Đậu đang giúp trợ Mao Tam Muội cho ban công phủ lên đèn lồng đỏ. An Tết đương nhiên phải vui mừng một điểm, phòng ở quá lớn, Nam Ba không cùng ngày chuẩn bị khẳng định cũng kịp, cho nên trước thời hạn bắt đầu bố trí trong nhà. Mà Đường Đường cùng Đậu Đậu thành nhỏ giúp đỡ, cho nên chờ Thẩm Tư Viễn cùng Đào Tử khi về đến nhà, chỉ nghe thấy hai cái tiểu gia hỏa hô to gọi nhỏ. Bất quá trong nhà bị bố trí một phen về sau, lích sắc tràn ngập vui mừng. Úc nhìn thấy Thẩm Tư Viễn trở về, Đường Đường lập tức lao đến, giang hai cánh tay muốn ôm một cái. Thẩm Tư Viễn đem nàng ôm lên, sau đó nhìn về phía đằng sau cùng lên đến Đậu Đậu. Ngươi năm nay ăn Tết muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ qua a? Đậu Đậu nháy mắt mấy cái, không có tìm hiểu được Thẩm Tư Viễn ý tứ. Đào Tử lại là ở trên người hắn vỗ một cái nói, năm nay là năm thứ nhất, Đậu Đậu khẳng định phải cùng với nàng ba ba mụ mụ cùng một chỗ qua, náo nhiệt một chút. Đậu Đậu qua đời về sau, mỗi cuối năm chính là Đào Quảng Hạ hai vợ chồng khổ sở nhất thời điểm, năm nay thật vất vả trở về, khẳng định phải cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt. Đậu Đậu nghe tới náo nhiệt, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, cha ta mua cho ta thật nhiều pháo hoa. Phải không? Ba ba của ngươi chuẩn bị ở nơi nào thả, chúng ta đến lúc đó cũng đi nhìn. Thẩm Tư Viễn nói, nếu như Đào Quảng Hạ mua chính là loại kia cỡ lớn pháo hoa, khẳng định không có khả năng tại bọn hắn trong cư xá châm ngòi, đồng dạng đều sẽ đi bờ biển. Đậu Đậu gãi gãi đầu, biểu thị nàng không rõ ràng. Ta muốn trở về hỏi một chút cha ta. Đến lúc đó chúng ta cũng mua chút pháo hoa cùng một chỗ thả. Lúc này Mao Tam Muội cũng đi tới, cho tới chưa bận rộn, nàng cũng là mệt mỏi một thân mồ hôi. Các ngươi nghỉ một lát, ta lập tức tới làm cơm trưa. Mao Tam Muội nói. Đào Tử gặp nàng khổ cực như vậy bộ dáng, vì vậy nói, cơm trưa không cần làm, ta để người đưa tới. Thẩm Tư Viễn chuyển đạt Đào Tử lời nói, Mao Tam Muội nghe vậy, vội vàng vây tay nói không cần, nhưng Đào Tử đã lấy điện thoại cầm tay ra. Ta trước đó cùng mấy nhà khách sạn từng có liên hệ, bọn hắn có thể cung cấp bên ngoài tống phục vụ. Trước đó ta cùng Nguyễn thường xuyên ăn cái này mấy nhà, hương vị coi như không tệ. Cảm ơn. Mao Tam Muội dùng tay khoa tay ngỏ ý cảm ơn, mặc dù toàn bộ nhà tất cả sống toàn bao cho nàng một người, vất vả đích sắc vất vả, nhưng là thu hoạch được cũng nhiều, mà lại nữ nhi còn có thể làm bạn ở bên người, nàng rất là thỏa mãn. Thẩm Tư Viễn đem Đường Đường buông xuống, móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Mao Tam Muội. Đây là Nguyễn trước khi đi cho ta, bên trong là bán ngọc quan âm cùng mỹ nhạc châu tiền, đầy đủ ngươi quà cái tốt năm. Mao Tam Muội nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay tiếp nhận, liên tục ngỏ ý cảm ơn. Có tiền cũng không thể từ trước. Thẩm Tư Viễn nói đùa một câu nói. Mao Tam Muội liên tục vẫy tay, biểu thị sẽ không. Đường Đường ở một bên, điểm mũi chân, tò mò nhìn mụ mụ trên tay thẻ ngân hàng, đưa tay liền muốn đi lấy, lại bị Mao Tam Muội cho ngăn lại, khoát khoát tay, biểu thị đây không phải đồ chơi. Thử, khí nhỏ. Đường Đường bệnh lên miệng nhỏ, biểu thị chính mình rất tức giận. Là hẹp hỏi. Thẩm Tư Viễn cải chính. Đào Tử ở một bên rất hiếu kỳ, có bao nhiêu tiền a? Hơn 2 triệu đi. Bởi vì là Thẩm Tư Viễn nói, cho nên Mao Tam Hội nghe thấy, trừng to mắt, là vừa mừng vừa sợ. Nàng lại là khoa tay, lại là tại bảng kẹp giấy bên trên viết chữ, kích động không thôi. Cái này quá nhiều, ta cầm không tốt lắm, muốn không ta cho các ngươi một bộ phận. Nàng đem thẻ đưa trả lại cho Thẩm Tư Viễn. Gặp nàng như thế, Thẩm Tư Viễn lại là cười, chỉ Đường Đường nói, không có gì không tốt, đây đều là nàng nhận được, ngươi là mẹ của nàng, ngươi cầm không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi không phải muốn mua cái phòng ở sao? Số tiền này đầy đủ. Mao Tam Muội nghe vậy có chút thẹn thùng, nàng không nghĩ tới Thẩm Tư Viễn vậy mà biết nàng muốn mua phòng ốc ý nghĩ. Cảm ơn. Mao Tam Muội dùng tay hướng Thẩm Tư Viễn khoa tay một chút, sau đó lại xoay người thật sâu bái. Đường Đường thấy thế, học dáng vẻ của mẹ, cũng cho Thẩm Tư Viễn cúi đầu, thế nhưng là bởi vì cái mông nhỏ nhô lên quá cao, một đầu vọt tới mặt đất, may mà Thẩm Tư Viễn nhanh tay lẹ mắt, đưa chân đem thân thể nàng nâng, bằng không hôm nay phải đem cái đầu nhỏ xô ra một cái bao, biến thành tiểu độc rất thú. Han còn cười. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng cầm lên đến, tại nàng cái mông nhỏ bên trên nhẹ cào hai lần. Tiểu gia hỏa vẫn như cũ cười ha hả, thấy bên cạnh đảo tử mắt trợn trắng, nào có dạng này giáo dục hài tử. "Tốt, hai người các ngươi đi chơi đi, không nên ở chỗ này quấy rối." Thẩm Tư Viễn đem Đường Đường một lần nữa buông xuống. "Di Di, ngươi có mua cho ta năm mới lễ vật sao?" Nguyên lai người lớn nói chuyện, đầu đầu ở chỗ này một mực không nguyện ý đi, chính là muốn hỏi việc này. "Yên tâm đi, khẳng định thiếu không được ngươi." Đào tử rất hào phóng địa đạo. "Vậy ta muốn một cỗ nhỏ mô tờ." Đầu đầu lập tức nói. "Ngươi còn chọn tới rồi. Mà lại, ngươi một đứa bé, muốn xe gắn máy làm gì? Đi hóng mát, xoái." Đầu đầu nói, còn vớt một cái chán, chọc cho đám người cười ha ha, chỉ có đào tử là một mặt im lặng. "Xe gắn máy quá nguy hiểm." "Làm sao nguy hiểm?" "Bánh bao sắt, sẽ chết người." "Không sợ, ta đã chết rồi, nhỏ mô tờ thích hợp nhất ta." Đào tử. "Đợt, ở trên xe lửa, chưa kịp đổi mới, hôm nay còn có chương 789, thứ chương ai về nhà nấy chương 789, thứ chương ai về nhà nấy ta trở về." Năm 29, đào tử Hoàng Du Du về đến nhà. "Ôi, bỏ được trở về. Tiểu Thẩm không có cùng ngươi đồng thời trở về sao?" Đào tử mụ mụ Tề Huệ Lan còn hướng phía sau nàng nhìn quanh liếc mắt, thấy không có những người khác, không khỏi có chút thất vọng. "Mẹ, ngươi đoán mò cái gì đâu, hắn cũng muốn về nhà ăn Tết." Đào tử nói. "Vậy ngươi trở về làm gì?" Tề Huệ Lan nghe vậy hơi có vẻ bất mãn. Đúng lúc này, ngay tại trong thư phòng Tưởng Hành Đồ nghe thấy thanh âm cũng đi ra. "Đương nhiên về ăn Tết, bằng không còn có thể làm gì?" Đào tử nghe vậy cũng rất là bất mãn, những năm qua trở về thời điểm, cũng không phải dạng này. "Ý của ta là, ngươi làm sao không cùng Tiểu Thẩm cùng đi nhà hắn ăn Tết, thuận tiện cũng gặp nàng một chút phụ mẫu?" Tề Huệ Lan nói. "Tốt tốt, không muốn dạng như vậy, lên cột không đáng tiền, thật giống như hai chúng ta nhà đào tử không ai muốn như." Tưởng Hành Đồ lên tiếng nói. Đào tử thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn, cho dù là hiện tại, hắn cũng là hướng về nữ nhi của mình. "Ta lần trước đi qua a, cha mẹ hắn còn có nãi nãi, ta đều gặp." Đào tử nói. "A, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không theo chúng ta nói một tiếng?" Tề Huệ Lan tức giận nói. "Lâm thời đi, liền không có nói với các ngươi." Đào tử nói. Tề Huệ Lan vội vàng đem nàng kéo đến bên cạnh tòa hạ, kỹ càng hỏi thăm đi Thẩm Tư Viễn nhà về sau tình huống, có hay không thực lực, Thẩm Tư Viễn ba ba mụ mụ có hay không không thích nàng vân vân. Tưởng Hành Đồ cũng ngồi vào một bên, một mặt nghiêm túc nói, không thể quyết đại, không thể thêm mắm thêm muối, đàng hoàng đem việc trải qua nói ra. "Các ngươi đây là tại thẩm vấn phạm nhân sao?" Đào tử ngoài miệng điếu lang, nhưng vẫn là đem tình huống một năm một mười nói ra. Hai vợ chồng nghe xong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Bất quá ngay sau đó Tề Huệ Lan một câu, lại làm cho đào tử có chút hoảng hốt. "Cái kia tiểu thẩm phụ mẫu, có nói gì hay không thời điểm, chúng ta song phương phụ mẫu gặp mặt." "Đây, Thẩm Tư Viễn phụ mẫu đang vì nhi tử sắp đến hôn lễ nhọc lòng đây, nơi nào còn có thời gian chiếu cố đến nàng." Thấy đào tử không nói lời nào, Tưởng Hành Đồ nhíu mày. "Cha mẹ của hắn có ý tứ gì, chẳng lẽ liền để các ngươi một mực dạng này nói?" "Dĩ nhiên không phải, ta không có hỏi cái vấn đề này, cho nên cũng không rõ ràng, bất quá đầu năm 24 Viễn sẽ đến nhà chúng ta chúc Tết, đến lúc đó các ngươi hỏi một chút hắn." Đào tử chặn lại nói. Hai vợ chồng nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Tế Huệ Lan chủ động mở miệng giải thích, "Hai người các ngươi mới đàm thời gian một năm không đến, lẽ ra hiện tại liền nói chuyện cưới gả đích xác hơi sớm, nhưng là nguyên niên kỷ đã không nhỏ, mắt thấy liền muốn chạy 30 mà đi, mà lại tiểu thẩm dạng này người tài ba, các ngươi còn là nắm chặt đem sự tình xử lý, cũng tốt có cái danh phận." "Chính là cái này lý." Tưởng Hành Đồ nói. "Bất quá tiểu thẩm đầu năm 2 có thể chủ động tới nhà chúng ta, nói rõ trong lòng của hắn còn là rất xem trọng đạo tử, là thật tâm ở chung, không chỉ là chơi bùa mà thôi." "Cha, ngươi nói chuyện thật khó nghe." "Ta nói lời nói thật mà thôi, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi, chỉ nói tình cảm, không nói hôn nhân, là một điểm trách nhiệm cũng không nghĩ gánh chịu à." Rất hiển nhiên, Tưởng Hành Đồ không quen nhìn hiện tại người trẻ tuổi một chút hành vi quan niệm. "Hôm nay đều 29, vậy ta muốn hay không lại chuẩn bị gọi món ăn?" Tề Huệ Lan nói. "Không cần, Tư Viễn nói không cần đặc biệt chuẩn bị, dựa theo thường ngày ăn Tết đến là được." Đào tử chặn lại nói. "Cái này hắn đều căn dặn ngươi a, thật đúng là đủ cẩn thận, ngươi lại nói với chúng ta nói." Kỳ thật từ lần trước đào tử cùng Thẩm Tư Viễn trở về một chuyến về sau, trong thời gian này đào tử vẫn chưa trở về mấy lần, cho nên hai vợ chồng đối với Thẩm Tư Viễn người này vẫn là phi thường tò mò. Bởi vì thần bí, tự nhiên tràn ngập càng nhiều hiếu kỳ. Mà lúc này, đã về đến nhà Thẩm Tư Viễn, chính tiếp nhận Hoàng Tuệ bên cùng loại hỏi thăm. "Chỉ một mình ngươi trở về?" "Có hai cái, một cái đều không mang về tới ăn Tết." "Ngươi cảm thấy mang ai trở về?" Nguyễn Nguyễn khẳng định có rất nhiều trong hôn lễ sự tình muốn trở về cùng với nàng phụ mẫu trao đổi, ngươi có thể mang đạo tử trở về à? Cuối năm, người ta không trở về nhà bồi phụ mẫu à? Lại nói, chúng ta song phương phụ mẫu đều không gặp mặt, sự tình đều không có xác định được, đạo tử liền đến nhà chúng ta ăn Tết, xem như chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới, các ngươi tuổi còn trẻ, còn chú ý như thế. Hoàng Tuệ quên một bộ thái độ thờ ơ, ngươi nếu là có cái nữ nhi, ăn Tết không trở lại, chạy đến nhà bạn trai đi, ngươi nguyện ý à? Vậy khẳng định không được. Hoàng Tuệ quên song tiêu đến rõ ràng. Thẩm Tư Viễn không để ý nàng, nhảy qua cái đề tài này hỏi, cha ta đâu? Đi trại nuôi gà, mọi người ăn Tết đều nghỉ ngơi, gà cũng không nghỉ ngơi, cần người chiếu cố. Ăn Tết trại nuôi gà mấy cái hỗ trợ cũng trở về nhà, cho nên Thẩm Kiến Quân ngược lại lộ ra càng bận rộn. Mặc dù năm trước ra một nhóm hàng, nhưng lại mua một nhóm mới gà mầm. Vậy ta đi nhà bà nội. Thẩm Tư Viễn đem đồ vật buông xuống nói, ngươi làm một chút cũng không nguyện ý cùng ta chờ lâu. Vừa về đến liền chạy ra ngoài. Hoàng Tuệ quên rất là bất mãn, ngươi để ta ở trong nhà làm cái gì? Ta đi đem mãi mãi tiếp trở về cùng một chỗ ăn Tết. Đúng rồi, mãi mãi gian phòng thu thập sao? Phòng nàng vẫn luôn không nhúc đích, năm trước cha ngươi liền đem vệ sinh quét dọn tốt. Mặc dù mãi mãi không cùng con trai con dâu cùng một chỗ qua, nhưng là mỗi cuối năm còn là cùng một chỗ qua. Vậy được, vậy ta đi. Thấy Thẩm Tư Viễn thật muốn đi ra ngoài, vội vàng lại gọi lại hắn. Sau đó lấy ra một túi đồ vật, đưa cho Thẩm Tư Viễn, đem những này mang lên, cho mãi mãi dán lên. Thẩm Tư Viễn mở ra xem, thấy bên trong là câu đối, giấy cắt hoa, cắt tường trang sức này một ít tiểu vật kiện. Cái này mẹ chồng nàng dâu hai cái cũng là quái, gặp mặt liền cãi nhau, các loại trêu chọc. Trong âm thầm nhưng lại lẫn nhau nhớ đối phương. Úc, úc. Đường Đường trừng mắt, chống nạnh, ở trên ban công đi tới đi lui, rất không vui. Bởi vì hôm nay người trong nhà tất cả đều đi, liền ngay cả Đậu Đậu đều không có tới, trong nhà chỉ còn lại nàng cùng mụ mụ hai người, lộ ra phá lệ quẩn cũ é, nhưng cái này khiến Đường Đường rất không quen. Ngay tại phòng bếp bận rộn Mao Tam Muội ngược lại là thật vui vẻ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Nữ Nhi, đây là nàng cùng Nữ Nhi qua cái thứ nhất năm mới, cho nên nàng chuẩn bị một trận phong phú cơm tất nhiên, đương nhiên, cũng cho Nữ Nhi chuẩn bị một cái to lớn hơn bao. Nhìn thấy Nữ Nhi dáng vẻ thở phì phò, nàng nắm tay xoa xoa, đi phòng bếp cầm cái hộp quà đi ra, đi qua đưa cho nàng. Úc. Đường Đường nghiêng cái đầu nhỏ rất là kinh ngạc, nhưng vẫn là vui vẻ tiếp tới. Hai nàng không kịp chờ đợi mở hộp ra, sau đó từ bên trong cầm ra một cái cua nhỏ. Cua dơ cao lên hai cái móng vuốt lớn, rất đáng yêu, buồn cười buồn cười. Mao Tam Muội giúp nàng mở ra chốt mở, cua lập tức trên mặt đất nằm ngang bò lên, một bên bò còn một bên hát ca, gặp được cái bàn vách tường sẽ còn tránh né, đây là bởi vì nó móng vuốt lớn bên trong có tự động cảm ứng trang bị. Nó nhúc nhích tốc độ thật nhanh, Đường Đường trong lúc nhất thời căn bản bắt không được nó. Cái này nàng đều trò chuyện, cả phòng đều là nàng hằn hạn tiếng cười. Chương 790, thứ chương đoàn viên chương 790, thứ chương đoàn viên đem cái này mang sang đi thôi, nhìn đem nàng gấp. Mãi mãi đem một bàn nổ tốt đường đỏ bánh mật đưa cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn tiếp nhận đĩa, cũng không sợ bỏng, trực tiếp cầm lấy một khối nhét vào trong miệng. Đường đỏ bánh mật xem như Quỳnh Châu một loại đặc sắc mỹ thực, rất nhiều người ta đều sẽ làm, nhưng khẩu vị đều không cùng, nhưng Thẩm Tư Viễn vẫn cảm thấy, mãi mãi đường đỏ bánh mật mới là món ngon nhất, có thể ăn ra năm vị, có thể ăn xuất ra hương vị. Chỉ có điều cách làm quá trình phiên phức, cũng liền mỗi cuối năm mới có thể ăn được mãi mãi tự mình làm. Đương nhiên, trừ Thẩm Tư Viễn, hắn mụ mụ Hoàng Tuệ Quyên cũng rất thích ăn. Ngay tại Thẩm Tư Viễn đưa tay muốn lại ăn một khối thời điểm, mu bàn tay lại bị mãi mãi vô một cái, tức giận nói, mụ mụ ngươi bọn hắn còn không có đến đâu, liền bị một mình ngươi cho ăn xong. Ai bảo mãi mãi ngươi làm được thực tế là ăn quá ngon. Thẩm Tư Viễn cười nói. Sau đó bưng đĩa đi ra phòng bếp. Nhìn xem đại tôn bóng lưng rời đi, mãi mãi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nàng thật cao hứng. Bởi vì trong lòng nàng kỳ thật một mực có chút lo lắng, Thẩm Tư Viễn cái gọi là tu hành có thể hay không bởi vậy thành tâm quả dụng, tuyệt tình tuyệt tính. Hiện tại xem ra, nàng đại tôn còn là cái kia đại tôn, hết thảy cũng không có thay đổi. Thẩm Tư Viễn vừa đem đường đỏ bánh dày bưng đến trên bàn, Hoàng Tuệ Quyên liền không kịp chờ đợi kẹp một đũa. Ngươi không thể chờ một chút, mãi mãi còn chưa lên bàn đâu. Thẩm Tư Viễn bất mãn nói, chính ngươi đều ăn, còn không biết xấu hổ nói ta. Hoàng Tuệ Quyên chỉ Thẩm Tư Viễn ngoài miệng mỡ đông bất mãn nói, ta đây không phải là trên bàn ăn, không tính. Thẩm Tư Viễn nói. Hoàng Tuệ Quyên còn muốn nói tiếp, trực tiếp bị Thẩm Kiến Quân đánh gãy. Tốt, cuối năm, ngươi cùng mẹ ngươi đỉnh cái gì miệng? Đi xem một chút mãi mãi còn có cái gì chuẩn bị, không có liền cùng đi ăn cơm. Được. Thẩm Tư Viễn cũng không có tranh luận, xoay người đi phòng bếp. Kỳ thật trên bàn đại bộ phận đồ ăn đều là Thẩm Kiến Quân đốt, nhưng là mỗi cuối năm, mãi mãi đều muốn đốt mấy cái thức ăn cầm tay. Đến nỗi nói mạnh miệng vấn đề, kỳ thật cùng ăn Tết một chút cũng không quan hệ, lão ba luôn luôn vô điều kiện hướng về lão mụ, bọn hắn mới là chân ái. Mãi mãi, liền chờ ngươi ăn cơm tất nhiên, không đội sống. Thẩm Tư Viễn đi vào phòng bếp. Còn có một cái thịt bánh trôi, lập tức liền tốt. Oa, cái này ta thích ăn. Thẩm Tư Viễn lập tức gáp sát tới. Mãi mãi làm thịt tròn, dùng lục xoát thịt, mã thầy, gừng, tinh bột, cà rốt chờ một chút cùng một chỗ, sau đó bên trên nồi qua dầu. Qua dầu qua đi lại thịt kho tàu ngon miệng, tóm lại, ăn rất ngon. Ăn Tết bao quanh viên viên, bụi ý cũng tốt. Liền đặc biệt làm cho ngươi. Còn là mãi mãi đối với ta tốt nhất. Thẩm Tư Viễn nói. Đều ngươi lớn như thế, còn nũng nịu. Mãi mãi tức giận ở trên lưng hắn vỗ một cái. Ta lớn hơn nữa người, ở trước mặt ngài, cái kia cũng còn là hải tử. Thẩm Tư Viễn cười đùa tí từng địa đạo. Mãi mãi đưa tay sờ sờ mặt Thẩm Tư Viễn, rất là cảm khái nói, ngươi nhà, năm tháng qua một cái đều muốn kết hôn người, còn như thế không ổn trọng. Kết hôn, ta liền sinh đứa bé, sau đó để ngài cho ta mang. Thẩm Tư Viễn nói.
Tốt, tốt, ngài ngài trở lấy.
Ngài ngài nói, hốc mắt có nước mắt.
Cuối năm, cũng không thể khóc ca, ngày tốt lành còn ở phía sau đâu.
Nói đúng, đi, ăn bữa cơm đoàn viên đi.
Ngài ngài con lửa, đem trong nồi thịt tròn đựng.
Ta tới.
Thẩm Tư Viễn đội vàng đưa tay tiếp nhận.
Ăn cơm.
Ngài ngài cười ha hả nói, lộ ra phá lệ thoải mái.
Chờ hai người ra phòng bếp, ngồi ở trước bàn Thẩm Kiến Quân cùng Hoàng Tuệ Quyên đội vàng đứng lên.
Mẹ, mang ngươi bận điệu.
Nói với ta những thứ này.
Ngài ngài lườm hắn một cái, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống, cũng chính là đối diện đại môn vị trí.
Thẩm Tư Viễn đang chuẩn bị tòa hạ, Thẩm Kiến Quân lại nói, đi đem pháo thả một chút.
Thẩm Tư Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, đi tới ngoài cửa, thấy cổng trên mặt đất đã dọn xong cần chân ngoài pháo, hai chuỗi treo pháo cùng hai cái ba thập nhị hưởng khởi đầu tốt đẹp.
Lúc này đã ẩn ẩn có tiếng pháo nổ truyền đến, nói rõ đã có những gia đình khác bắt đầu ăn cơm tất nhiên.
Thẩm Tư Viễn cũng không có trì hoãn, trực tiếp điểm đốt pháo.
Theo lốp bốp thanh âm vang lên, hắn thói quen cong lưng hướng trong phòng chạy, trên nửa đường mới nhớ tới, hiện tại những này pháo có thể đả thương không được hắn.
Thấy Thẩm Tư Viễn trở về, mãi mãi lúc này mới cầm lấy đũa nói, ăn cơm.
Theo nàng một tiếng, Thẩm Kiến Quân cùng Hoàng Tuệ Quyên lúc này mới cầm lấy đũa, nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn nhìn về phía ngoài cửa, cười nói, đến khách nhân, chuẩn bị thêm hai cặp đũa.
Ba người nghe vậy, cùng nhau hướng ngoài cửa nhìn lại, đã thấy ngoài cửa khói mù lờ lờ, giấy mảnh tung bay, căn bản không nhìn thấy bóng người nào.
Ai đến rồi?
Thẩm Kiến Quân nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Tư Viễn không có trả lời, mà là cấp tốc đi phòng bếp cầm hai bộ bát đũa.
Thẩm Kiến Quân ba người yên lặng nhìn xem Thẩm Tư Viễn, biết làm như thế, khẳng định là có đạo lý của hắn.
Quả nhiên liền gặp Thẩm Tư Viễn đôi ngón bấm niệm pháp quyết, bày ra một cái quái dị tư thế, rất nhanh, trong phòng sinh ra một cỗ âm phòng, hai bóng người hiện thân đi ra.
Mãi mãi cùng Thẩm Kiến Quân thấy thế thần sắc kích động, lập tức đứng dậy, cùng nhau gọi một tiếng.
Đại ca,
đại cứu.
Người tới chính là Thẩm Tư Viễn cứu gia gia Vu Hữu Tài, bên cạnh hắn còn đi theo một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn lao thái thái.
Đại ca.
Mãi mãi nước mắt tràn mi mà ra, vội vàng vòng qua cái bàn, một thanh bắt được cứu gia gia tay.
Có thể gặp lại ngươi, nhưng quá tốt.
Quá tốt.
Mãi mãi kích động đến lời nói đều nói không đầy đủ.
Tốt, cuối năm, đừng khóc khóc gáy gáy.
Cứu gia gia vẫn như cũ một bộ cười ha hả bộ dáng.
Đại cứu.
Nhanh ngồi.
Ngồi xuống nói chuyện.
Thẩm Kiến Quân cũng đội vàng tiến lên chào hỏi.
Đúng, ngồi xuống nói.
Mãi mãi lôi kéo đại cứu không buông tay.
Đại cứu liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu lão quá, Thẩm Tư Viễn cười nói, vị này nhất định là xảo chân mãi mãi đi, ngài cũng nhanh ngồi.
Không dám, không dám, phiên chủ đại nhân xưng hô ta như vậy không thỏa đáng.
Tiểu lão quá vội vàng với tay, thần sắc có chút hốt hoảng nói.
Nguyên lai vừa rồi Thẩm Tư Viễn đôi ngón bấm niệm pháp quyết, chính là đem tiểu lão quá thu hút trong vạn hồn tiên, đến nỗi cứu cứu Vu Hữu Tài, lần trước trở về liền đã trở thành cơ hồn, hắn đã sớm có thể trước mặt người khác hiện hình.
Nghe Thẩm Tư Viễn xưng hô tiểu lão quá vì xảo chân mãi mãi, đám người cũng kịp phản ứng, nguyên lai đây chính là cứu gia gia một mực lo nghĩ lao thái thái.
Một trận huyên náo qua đi, cứu gia gia cùng xảo chân mãi mãi được an bài tại trên chủ vị, mãi mãi ngồi tại phụ tá tiếp khách.
Có câu nói gọi trời đất bao la, cứu cứu lớn nhất.
Huống chi cái này cứu gia gia, khi còn sống đối với Thẩm Tư Viễn nhà trợ giúp rất nhiều.
Đặc biệt là mãi mãi vào niên đại đó, nếu không có cứu gia gia che chở, thời gian còn không biết có thể hay không sống qua tới. Cho nên Thẩm Tư Viễn một nhà, đối với cứu gia gia phá lệ tôn kính.
Lúc đầu ta là không muốn tới, nhưng xảo chân cuối cùng không có sống qua mùa xuân này, ta nghĩ đến ở bên ngoài trôi cũng không phải chuyện này, cho nên liền nghĩ mang nàng trở về gặp thấy Tư Viễn, lại không nghĩ rằng quấy rầy các ngươi ăn cơm tất nhiên.
Ta hảo đại ca nha, ngươi nói lời này liền khách khí, có ngươi mới tính đoàn viên.
Có ngươi mới tính đoàn viên a.
Ngại ngại nói, hốc mắt lần nữa ướt át.
GS, còn có chương 791, thứ chương sang năm tốt đẹp chương 791, thứ chương sang năm tốt đẹp đường đường bị mụ mụ xuyên được như cái đại hồng bao đồng dạng.
Màu đỏ váy, màu đỏ dày, liền ngay cả trên đầu hai cây nhỏ nhăn, buộc lên đều là sợi dây đỏ.
Một chữ, vui mừng.
Nàng lúc này, ngay tại trên ban công, nằm tại Thẩm Tư Viễn thường xuyên nằm nghỉ ngơi trên ghế dài, bắt chéo hai chân, ăn chuối tiêu, nhìn lên trời, lộ ra vô cùng hài lòng. Trong mắt của nàng, hôm nay thế giới hoàn toàn khác biệt, vô số sắc thái như thủy triều phun trào, biến hóa, như là vạn hoa đồng, xoay tròn lấy để người hoa mắt thần mê mị lực.
Nếu là người bình thường nhìn thấy một màn này, đoán chừng sẽ choáng đầu hoa mắt, thậm chí cũng vì đó mơ hồ, nhưng là Đường Đường lại thấy say sưa ngon lành, cảm thấy tất cả những thứ này, đặc biệt có ý tứ. Mà lại nàng còn ở lại chỗ này lộn xộn sắc thái bên trong, tìm tới một chút đặc thù quy luật.
Úc, úc.
Nàng rỗi ra ngón tay nhỏ, đối với hư không điểm một cái.
Nguyên bản bình tĩnh bầu trời, lập tức gió nổi mây phun.
Ha, nàng hưng phấn đến bàn chân nhỏ một trận loạn lắc, cái này có thể so sánh vẽ một chút chơi vui nhiều.
Đúng lúc này, Mao Tam Muội từ trong nhà đi ra, liếc bầu trời một cái, trong lòng có chút kỳ quái, vừa mới còn trời quang mây tạnh, nơi nào đến mây trắng, toàn bộ bầu trời như là bị người cho cày qua một lần như.
Bất quá nàng cũng liền kỳ quái một chút, không có suy nghĩ nhiều, đưa tay đem Đường Đường trên tay vỏ chuối cho cầm tới, lại đem nàng miệng nhỏ cho xoa xoa.
Tiếp lấy ở bên cạnh tòa hạ, đưa tay sờ về phía nàng bụng nhỏ.
Tiểu gia hỏa cơm tất nhiên ăn đến quá nhiều, bụng nhỏ phình lên, Mao Tam Muội lo lắng nàng sẽ tiêu hóa không tốt, cho nên cho nàng xoa xoa.
Sở dĩ ăn nhiều như vậy, trả lại cho nàng ăn chuối tiêu, chủ yếu là sợ nàng táo bón.
Không chỉ là đại nhân, tiểu hài tử cũng sẽ táo bón.
Tiểu gia hỏa giống con lười biếng nhỏ con, tại mụ mụ nhẹ cào phía dưới, lẩm bẩm, buồn ngủ.
Rất nhanh, nàng liền tiến vào mộng đẹp.
Lần này là cái không giống ngộng, nàng ngộng thấy chính mình tựa hồ không có thân thể,
lại tựa hồ vô cùng khổng lồ. Tầm mắt của nàng có thể nhìn thấy vô số cao sơn, hà lưu, rừng cây cùng biển cả. Nàng còn có thể nhìn thấy các loại phi cầm tẩu thú, hoa, chim, cá, sâu. Muôn hình muôn vẻ, cái thế giới này sắc thái lộng lẫy. Nàng muốn đi vừa đi, động một chút, sau đó một trận đất rung núi chuyển, núi cao sụp đổ, hỏa diễm thiêu đốt rừng cây, biển cả bao phủ lục địa, các loại phi cầm tẩu thú chạy tứ tán bốn phía. Úc úc. Nàng hồ đồ phát ra gào thét thanh âm, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Nàng hóa thành một sợi khói xanh, một cột gió, một đóa không thể diễn tả đám mây, đồng bình thấm thoát bốn phía du đãng, đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy càng nhiều người. Cuối cùng nàng rơi xuống từ trên không đến, biến thành một đứa bé. Đường Đường Hàn trong lúc ngủ mơ Đường Đường nhìn thấy chính mình, nàng nhếch miệng vui vẻ nở nụ cười. Nàng vui chơi như bốn phía chạy nhanh, trung quanh thân thể xuất hiện đủ loại người, bọn hắn có các loại màu sắc khác nhau. Trong đó một cái, là đặc biệt nhất, là màu vàng, tản ra như là mặt trời tia sáng, là cái lộ tử. Nàng giang hai cánh tay nhào tới, sau đó bị đối phương bế lên. Úc úc. Đường Đường cao hứng chân ngắn nhỏ một trận đá đạp lung tung, sau đó liền tỉnh lại, mở mắt xem xét, lại là bị Thẩm Tư Viễn bế lên. Đường Đường càng thêm vui vẻ, nhếch miệng lộ ra một cái cười ngây ngô. Hàn mập đến. Nàng nói, là trở về. Thẩm Tư Viễn nói, bởi vì là giữa trưa ăn cơm tất nhiên, cho nên ăn cơm xong thời gian còn sớm, bởi vì cứu gia gia trở về, vây tại một chỗ nói chuyện phiếm, Thẩm Tư Viễn thuyền mây không có việc gì, liền theo Lâm gia pha trở lại Tân Hải. Mặc dù hắn ngũ hành độn thuật tu luyện còn không có đầu mối, nhưng như thế điểm lộ trình, hắn đơn thuần dùng chân đi, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Huống chi hắn lợi dụng ngũ hành nguyên tử kiếm nguyên lý, nộ ra một cái tiểu kỹ xảo, đó chính là lợi dụng ở khắp mọi nơi điệu từ chi lực trượt, hoặc là nói lướt đi cũng được. Tóm lại đang đi đường phương diện này, cũng là đầy đủ dùng. Hắn vừa về đến, liền gặp Đường Đường tựa hồ làm cái gì ác ngộng, đưa cánh tay tại không trung lung tung vung dậy, thế là liền đem nàng bế lên, không nghĩ tới tiểu gia hỏa lập tức liền tỉnh lại. Gặp nàng tỉnh lại, Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng buông xuống. Nàng chân nhỏ vừa rơi xuống đất, liền duỗi ra tay nhỏ, phát tải. Còn biết phát tải, ai dạy ngươi? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Tỷ tỷ Han Đường Đường nói, cái từ này ngược lại là nói đến phá lệ rõ ràng. Là tiểu nguyệt sao? Nói lên tiểu nguyệt, hôm nay một mực không thấy người, nghĩ đến hẳn là trở về cùng y y bà cùng một chỗ qua năm mới đi. Đường Đường gật đầu. Sau đó tại nàng một mặt trong ánh mắt mong chờ, Thẩm Tư Viễn móc ra một cái hồng bao đưa cho nàng. Nàng cầm tới hồng bao, lập tức hưng phấn mở ra, hướng bên trong nhìn một chút, đem tiền móc ra vứt trên mặt đất, đem hồng bao cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Thẩm Tư Viễn, là giáo phế, còn là học phế rồi. Đi thôi, nói xong hôm nay muốn dẫn ngươi cùng đi thả pháo hoa. Thẩm Tư Viễn hướng về trong phòng đi đến, Đường Đường lập tức nện bước chân ngắn nhỏ đổi kịp. Lo lắng cho mình tụt lại phía sau, còn trực tiếp đưa tay níu lại Thẩm Tư Viễn phía sau quần áo. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể trở tay đem nàng bế lên, lại kéo xuống đi. Hắn liền muốn đỏ cánh tay. Mà lúc này, Đậu Đậu trong nhà, Đào Quảng Hạ ngay tại thuốc dục Đậu Đậu. "Ngươi xong chưa?" Lập tức, Đậu Đậu ngay tại nàng đồ chơi phòng, dùng sức hướng mụ mụ đưa cho nàng bọc nhỏ trong bọc nhét đồ vật. "Ngươi đi nhìn một chút nàng đang làm gì?" Đào Quảng Hạ hướng một bên Tưởng Văn Hân nói. "Ngươi làm sao không đi?" Tưởng Văn Hân ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là cầm trên tay mang theo đồ vật đem thả xuống, đi hướng ra phòng. "Ngươi đang làm gì?" Tưởng Văn Hân không tiến vào, đứng tại cửa ra và hỏi. "Đưa cho tỷ tỷ còn có Đường Đường lễ vật." Đậu Đậu nói. "Lễ vật?" Tưởng Văn Hân hơi kinh ngạc, lúc này mới đi vào, liền gặp Đậu Đậu chính đem chính mình đồ chơi hướng trong bọc nhét, không khỏi có chút cảm động, lại có chút buồn cười. "Không cần ngươi đưa, mụ mụ đã chuẩn bị cho ngươi tốt." Tưởng Văn Hân nói. "Thật, ở đâu?" Đậu Đậu nghe vậy, trừng to mắt, một mặt hưng phấn. "Đương nhiên, đều tại trong xe." Đậu Đậu nghe vậy, lập tức đem bọc nhỏ bao vung ra một bên, một cái khỉ con gõ trống đồ chơi, theo trong bọc rơi đi ra. "Có hay không ta?" Nàng hưng phấn hỏi. "Đương nhiên là có. Vậy chúng ta đi mau, mụ mụ, ngươi đừng lễ mà lễ bề." "Là ai lề mà lề mề a? Còn không đều là ngươi." "Là mụ mụ, hắc hắc. Ngươi muốn đem gõ trống khỉ con đưa cho ai?" "Đường Đường, nàng tựa như một con khỉ nhỏ, mỗi ngày đều bá hoa gọi." Đậu Đậu nói. Tưởng Văn Hân nghe vậy phốc thử một tiếng nở nụ cười, "Ta cảm thấy ngươi cũng giống. Mụ mụ, cuối năm, ngươi cũng không nên nói lung tung nha. Phải không? An Tết không thể nói cái này sao? Ngươi muốn nói ta như cái đại lão hổ, ngao, ngao." "Ai?" Đậu Đậu ngửa mặt lên trời rít gào hai tiếng, nhưng lại bỗng nhiên thở dài. "Thật tốt, vì cái gì thở dài? Đóa đóa đều có thể biến thành đại lão hổ, ta biến không được, chỉ có thể làm cái đáng yêu ngoan tiểu hài." Tưởng Văn Hân. "Đợt, hôm nay còn có chương 792, thứ chương đều có các năm mới chương 792, thứ chương đều có các năm mới tiểu cô, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì?" Lâm Văn Đào cẩn thận từng ly từng tí tới gần đóa đóa, hắn đang đứng ở tò mò thịnh vượng nhất niên kỷ, tất nhiên là đối với chính mình cái này tiểu cô phi thường tò mò. Đóa đóa liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy tại hạ kinh thật nhàm chán, lưu tại Tân Hải, còn có thể cùng Đậu Đậu các nàng cùng nhau chơi. "Đóa đóa, muốn hay không ba ba dẫn ngươi đi dạo chơi?" Lâm Kiến Minh từ trong nhà đi tới. Lúc này bọn hắn ngay tại mèo con hẻm tòa kia tứ hợp viện, nơi này nguyên bản thuộc về Đóa Đóa gia gia mãi mãi, bọn hắn sau khi qua đời, sân nhỏ tự nhiên lưu cho Lâm Kiến Minh vợ chồng, về hưu về sau, bọn hắn liền chuyển tới nơi này, ở một cái chính là mười mấy năm. Bọn hắn lo lắng Đóa Đóa trở về sẽ không quen, cho nên một mực phá lệ chú ý Tống Thanh Vi theo bên cạnh phòng bên cạnh đi ra, lập tức liền muốn ăn cơm tất nhiên, mà lại hiện tại trên đường cũng không có người. "Ta cảm thấy Đóa Đóa nhàm chán, mang nàng ra ngoài đi một chút." Lâm Kiến Minh nói. "Chờ nếm qua cơm tất nhiên đi, đến qua cơm tất nhiên ta dẫn ngươi đi Cảnh Sơn công viên bên kia nhìn pháo hoa tú. Lâm Lập Ba theo đường sảnh đi tới nói, pháo hoa tú, chính là thả pháo hoa, thật nhiều pháo hoa, rất xinh đẹp. Lâm Văn Đào ở một bên khoa tay múa chân địa đạo, hiện tại cũng thế, ăn Tết không cho thả pháo hoa cùng tháo, trôi qua là một điểm năm vị đều không có. Tống Thanh Vi hơi có vẻ bất mãn nói, pháo hoa, đầu đầu buổi tối hôm nay muốn cùng với nàng ba ba thả pháo hoa, thật nhiều pháo hoa. Đoá Đoá nói, Lâm Kiến Minh nghe vậy lập tức gấp, lập tức nói, chờ sang năm ăn Tết chúng ta tại Tân Hải qua, đến lúc đó ta mua cho ngươi thật nhiều pháo hoa, để ngươi dùng một lần thả cái đủ. Ta cũng muốn thả. Lâm Văn Đào lập tức nói, đương nhiên đều có, các ngươi đến lúc đó cùng một chỗ thả. Lâm Kiến Minh sờ đầu của nàng, không cần thiết sang năm, chờ ngày mùng 3 tháng riêng thoáng qua một cái, chúng ta cùng đi Tân Hải, đến lúc đó cho các ngươi mua thuốc hoa. Lý Lập Ba nàng dâu Hoàng Gia Yến, hai tay dính lấy bột mì liền theo bên cạnh phòng bên cạnh đi ra, nguyên lai phòng bên cạnh là phòng bếp, nàng đang cùng Tống Thanh Vi cùng một chỗ làm sủi cảo. Nhưng ta hiện tại liền muốn đi tìm đậu đậu chơi, cùng một chỗ thả pháo hoa. Đoá Đoá nói, ê, hiện tại a. Lâm Lập Ba muốn nói, hiện tại đừng nói mua vé máy bay, chuyến bay đoán chừng tất cả đều ngừng bay. Lâm Kiến Minh cũng chuẩn bị lại khuyên một chút, đúng lúc này, Đoá Đoá theo phía sau cái mông kéo một cái, túm ra một thanh rủ che mưa đến. Đứng ở bên người nàng Lâm Văn Đào trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy giận mình, nghĩ thầm như thế lớn một cây rủ giấu tại nơi nào. Mà Lâm Kiến Minh, Tống Thanh Vi cùng Lâm Lập Ba nhìn thấy cái này một thanh quen thuộc rủ, không khỏi có chút ngây người. Nhưng vào lúc này, Đoá Đoá đem rủ chống ra, đánh vào trên đầu, nói tiếp, ta đi đi, bye bye. Nói xong nhất chuyển cán rủ, đám người chỉ thấy mặt rủ phía trên con tiên hạc kia đột nhiên dương cánh bay lên, phát ra một tiếng hạc minh, tiếp lấy một làn khói xanh lượn lờ, Đoá Đoá nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hoa, tiểu cô cô không thấy. Lâm Văn Đào kích động xấu, hắn đưa tay tại biến mất địa phương gãi gãi, sau đó vọt thẳng đến Đoá Đoá vừa mới đứng địa phương. Lâm Kiến Minh ngẩn ngơ, vội vàng hướng một bên Lâm Lập Ba nói, ngươi tranh thủ thời gian cho Thẩm Tiên Sinh gọi điện thoại, hỏi một chút Đoá Đoá có phải hay không đi hắn nơi đó. A, nha. Lâm Lập Ba lúc này mới lấy lại tinh thần. Cha, ngươi nói Đoá Đoá là đi Tân Hải, cái này bao xa a, bay cũng muốn bay thật lâu a. Hoàng Gia Yến ở một bên cũng rất là giật mình, tại nàng nghĩ đến, trừ phi Đoá Đoá là Tôn Ngộ Không, nếu không dù cho cưới mây đạp gió cũng muốn bay thật lâu, hơn nữa còn muốn làm rõ phương hướng, không muốn lạc đường mới được. Mà lúc này Thẩm Tư Viễn vừa bận mang đường ra cửa, liền ngay cả Mao Tam Muội cũng cùng theo, dù sao ở nhà cũng không có chuyện gì, không bằng cùng đi thả pháo hoa. Mà lại ngay tại cư xá đối diện bờ biển bên cạnh, cũng không cần đi rất xa. Vừa tới cửa tiểu khu, sau đó hắn liền tiếp vào Lâm Lập Ba điện thoại. Đoá Đoá. Thẩm Tư Viễn quay đầu hướng về bọn hắn chỗ ở cái kia một tòa nhìn lại, đã cảm nhận được Đoá Đoá khí tức. Thế là cười nói, đúng, nàng về Tân Hải, ngay tại bên cạnh ta. Bởi vì ngay tại hắn cú điện thoại thời điểm, Đoá Đoá đã vòng quanh một trận âm phong rơi xuống từ trên không, sau đó hiện thân đi ra. Trên người nàng còn mặc một bộ màu đỏ thêu hoa áo, mang theo cái màu đỏ đầu hổ mũ, lộ ra cực kỳ vui mừng. Úc, bị Mao Tam Muội ôm vào trong ngực Đường Đường lộ ra vẻ ngạc nhiên, nghiêng thân thể liền muốn đi bắt. Đã thấy áo, mũ, tất cả đều hóa thành một làn khói xanh biến mất, biến trở về nàng nguyên bản sọc trắng xanh váy. Thẩm Tư Viễn lại cùng Lâm Lập Ba trò chuyện hai câu, lúc này mới cúp điện thoại, đối với Đoá Đoá nói, tới thật đúng lúc, chúng ta cùng đi thả pháo hoa. Được. Đoá Đoá lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Nàng không tìm được ba ba mụ mụ thời điểm, nàng ngày ngày nhớ tìm tới ba ba mụ mụ còn có các ca, nhưng đợi khi tìm được thời điểm, nàng phát hiện, còn là đợi ở bên người của Thẩm Tư Viễn vui vẻ nhất. Ba ba mụ mụ của ngươi các nàng ăn cơm tất nhiên sao? Còn không có. Vậy ngươi liền chạy về đến rồi. Ta lại ăn không được đồ vật. Đoá Đoá lý trực khí chẳng nói. Cũng đúng a. Mấy người nói chuyện, đi tới đối diện bãi cát, đầu đầu bọn hắn một nhà còn ở trên đường, muốn chờ một hồi. Bất quá Thẩm Tư Viễn lại đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng pháo hoa theo trong không gian đem ra, sai sử Đoá Đoá cùng Đường Đường đem bọn chúng chuyển tới đối ứng trên vị trí. Mao Tam Muội muốn hỗ trợ, Thẩm Tư Viễn đều không có nhường, hai cái tiểu gia hỏa làm được phi thường khởi kình. Chỉ chốc lát sau, đầu đầu cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ lái xe tới, Đào Quảng Hạ đem pháo hoa từ sau chuẩn bị toa lấy ra, nàng cũng ở một bên hỗ trợ gào to. Ba ba cố lên mụ mụ cố lên Đường Đường nhanh lên tới. Đoá Đoá chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt hỏi, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đâu? Nàng hẳn là trong nhà bồi mãi mãi đi. Thẩm Tư Viễn nói. Hắn đoán cũng lầm, Tiểu Nguyệt thật sự chính là trong nhà bồi tiếp Y-Y-Bà. Y-Y-Bà thời gian vốn trôi qua khang khổ, nhưng đoạn thời gian gần nhất, chính phủ đối với nàng dạng này cô độc lão nhân tăng lớn chiếu cố cường độ. Chẳng những để người tới cửa đem nhà ở của nàng một lần nữa đổi mới, còn cho trong nhà đặt mua đơn giản một chút đồ điện, trừ cái đó ra, mỗi tháng còn có một khoản tiền cầm, Y-Y-Bà chính mình cũng cảm giác cùng giống như nằm mơ. Đều nhanh chết người, thời gian làm sao ngược lại qua tốt lên đâu. Nàng gặp người liền vui tươi hớn hở nói. Những này Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng nhìn thấy trong mắt, nhưng nàng dù sao tuổi tác còn nhỏ, nghĩ không ra cấp độ càng sâu nguyên nhân, chỉ là vì mãi mãi cảm thấy cao hứng. Lúc đầu nàng là không muốn gặp mãi mãi, bởi vì sợ chính mình rời đi về sau mãi mãi lại sẽ thương tâm. Nhưng năm nay ăn Tết, nhà khác đều vô cùng náo nhiệt cả một nhà người, chỉ có mãi mãi tự mình một người vắng ngắt, nàng cuối cùng không có hạ quyết tâm, thế là hiện thân. Y Lệ Bà nhìn thấy Tiểu Nguyệt cũng rất vui vẻ, nàng còn móc ra một cái hồng bao cho Tiểu Nguyệt. Mãi mãi 3 tháng trước liền chuẩn bị tốt, nghĩ đến người ăn Tết có thể sẽ trở về. Mãi mãi giờ khắc này, Tiểu Nguyệt rốt cuộc không kềm được, nước mắt ngăn không được dâng trào. Tốt, đừng khóc, bây giờ không phải là rất tốt. Đúng rồi, ngươi tại Thẩm Tiên Sinh nơi đó còn tốt đó chứ? có hay không thụ ủy khuất gì?
Bị ủy khuất, ngươi cùng nãi nãi nói, nãi nãi nói tìm Thẩm tiên sinh nói một chút, van cầu hắn.
Chính ngươi cũng muốn ngoan a, nãi nãi chiếu cô không đến ngươi, ngươi phải học được chiếu cố chính mình.
Nãi nãi, ta rất tốt đâu, ca ca đối với ta cũng rất tốt.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Thẩm tiên sinh xem xét chính là cái người tốt, là cái thiện thần.
Nãi nãi, không nói cái này, ta giúp ngươi bánh nướng.
Tốt, nhà chúng ta Tiểu Nguyệt chính là tài giỏi.
Tiểu Nguyệt hưởng thụ lấy cùng nãi nãi khó được cấm áp thời gian, nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt sớm đã không thấy, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười.
Thằng đến bị một người thanh âm cho quấy nhiễu.
Ha ha, bị ta bắt được đi, ta liền biết ngươi ăn Tết sẽ trở về bồi nãi nãi.
Chương 793, thứ chương đạt được ước muốn chương 793, thứ chương đạt được ước muốn Tiểu Nguyệt nghe tới thanh âm, hướng về ngoài cửa nhìn lại. Quả nhiên liền gặp Trương Trung Hòa đang đứng ở ngoài cửa, dương nhanh muốn bước, một mặt đắc ý bộ dáng. Mà phía sau hắn, còn đứng cha mẹ của hắn Trương Hòa Bình cùng Vương Hồng Hà, hai người đang dùng một loại đã chấn kinh, vừa vui mừng ánh mắt nhìn xem nàng. Nhìn thấy bọn hắn, Tiểu Nguyệt hơi kinh ngạc, nhưng vẫn chưa lựa chọn trốn tránh, mà là đứng dậy.
Trương thúc thúc, Vương A Di.
Tiểu Nguyệt gọi một tiếng, lúc này nàng trên hai tay còn dính làm bánh nướng bột mì. Y Di bà lúc này mới lưu ý đến khách nhân, thấy là Trương Hòa Bình một nhà, cười đến phá lệ vui vẻ.
Chúc mừng năm mới, cuối năm, làm sao còn tới ta cái này?
Nàng cười ha hả tiến ra đón.
Đột nhiên kịp phản ứng, quay đầu liếc nhìn Tiểu Nguyệt, có chút cảnh sát.
Tiểu Nguyệt.
Nàng trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào.
Ta đều biết ta, mãi mãi.
Trương Trung Hòa chủ động nói.
Y Di bà nghe vậy hơi kinh ngạc, nhìn về phía Trương Trung Hòa hai vợ chồng nói, các ngươi đều biết rồi.
Y Di bà.
Hai vợ chồng nghe vậy, vội vàng mang theo đồ vật vào phòng.
Bọn hắn trong ngày thường liền sẽ không tay không tới cửa, hôm nay cuối năm, càng sẽ không tay không, đồ vật phá lệ rất nhiều.
Lần trước đến mang những vật kia còn không có ăn xong, làm sao lại xách đến nhiều như vậy?
Y Di bà thấy hai vợ chồng buông xuống một đồng lớn, ngoài miệng trách cứ.
Không có việc gì, đều là một chút đồ dùng hàng ngày, thả lâu một chút cũng sẽ không hư rơi.
Vương Hồng Hà nói.
Hai vợ chồng suy tính được rất chú đáo, mỗi lần tới, cho Y Di bà mang đều là một chút tương đối thực dụng đồ vật, mà không phải những cái kia cái gì sữa bò, dinh dưỡng phẩm chờ một chút hư đầu bàn nao đồ vật, mà là hủ tiếu tạp hóa, thậm chí còn có xà phòng khăn mặt chờ một chút, đều là sinh hoạt nhu yếu phẩm.
Tiểu Nguyệt.
Trương Hòa Bình hướng Tiểu Nguyệt lên tiếng chào hỏi.
Mặc dù đã nghe nhi tử nói chuyện đã xảy ra, nhưng hai vợ chồng nhìn thấy Tiểu Nguyệt, kỳ thật trong lòng vẫn như cũ có chút run rẩy.
Nhưng dù sao Tiểu Nguyệt là bọn hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, lần này lại cứu nhi tử, cho nên lý trí đè xuống trong lòng hoảng hốt.
Trương thúc thúc, chúc mừng năm mới.
Tiểu Nguyệt nói.
Tiếp lấy lại nhìn về phía Vương Hồng Hà, Vương A Di, chúc mừng năm mới.
Chúc mừng năm mới.
Hai vợ chồng cũng cười lên tiếng chào hỏi. Vương Hồng Hà còn móc ra một cái hồng bao đưa cho Tiểu Nguyệt.
Nhưng là Tiểu Nguyệt không có tiếp, mà chỉ nói, A Di, ta hiện tại đòi tiền không dùng, cũng không cần cái gì mua đồ vật.
Vương Hồng Hà lại là đem hồng bao cưỡng ép nhét vào lòng bàn tay của nàng bên trong, bàn tay cùng với tiếp xúc thời điểm, phát hiện xúc cảm cùng người bình thường không cũng không khác biệt gì, không khỏi có chút ngây người.
Nhưng thời gian rất ngắn, đến mức Tiểu Nguyệt cũng không phát hiện.
Người không dùng được, có thể cho nãi nãi nha.
Vương Hồng Hà nói.
Nàng một câu nói này lập tức liền cầm chắc lấy Tiểu Nguyệt.
Thế là Tiểu Nguyệt lúc này mới đưa tay tiếp tới, cảm ơn.
Cái này liền đúng rồi, bất quá nói cảm ơn liền không cần, chúng ta phải cảm ơn ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, nhà chúng ta liền tán.
Vương Hồng Hà nói chuyện thời điểm, thanh âm đều có chút nghẹn ngào.
Đến, mãi mãi cũng cho ngươi một cái hồng bao, không trả tiền không nhiều nha.
Y Liễu bà không biết từ nơi nào móc ra một cái hồng bao, đưa cho Trương Trung Hòa, nàng người mặc dù lão, nhưng một chút cũng không hồ đồ, chẳng những sớm chuẩn bị cho Tiểu Nguyệt tốt hồng bao, còn nhiều chuẩn bị mấy cái, liền sợ lúc sau Tết có hài tử tới cửa đến, cái này không hay dùng bên trên.
Hắc hắc, ta ơn mãi mãi.
Trương Trung Hòa ngược lại là không có khách khí, trực tiếp đưa tay tiếp nhận.
Người đứa nhỏ này.
Trương Hòa Bình chỉ nói là một câu, nhưng cũng không có trách cứ hắn không nên muốn ý để bà tiền, ăn Tết lấy cái vui mừng, đồng dạng đều sẽ không cự tuyệt người khác hồng bao.
Các ngươi cơm tất nhiên ăn không có.
Ý để bà hỏi.
Còn không có đâu, chúng ta tới, chính là chuẩn bị cùng ngài cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên.
Vương Hồng Hà nói.
Ôi, vậy ta không có gì chuẩn bị.
Ý để bà nghe vậy có chút phát sầu, bởi vì liền nàng một người, cho nên cơm tất nhiên chuẩn bị đến cũng không nhiều.
Ngươi không chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị nha.
Vương Hồng Hà nói.
Tiếp lấy hướng đứng ở một bên, ngay tại hướng hồng bao bên trong nhìn Trương Trung Hòa nói, ngươi giúp ba ba của ngươi cùng đi đem đồ vật lấy đi vào.
Lúc này Trương Hòa Bình đã đang hướng ra bên ngoài đi, rất nhanh, hai cha con liền bao lớn bao nhỏ xách tiến đến một đống đồ vật.
Nguyên lai Vương Hồng Hà lo lắng Y Liễu bà ở nhà một mình cô đơn, cho nên đem đốt thức ăn ngon đóng gói toàn liệu qua.
Kỳ thật tại năm trước, bọn hắn liền tới qua một lần, lúc ấy mời Y Liễu bà đi nhà bọn hắn cùng một chỗ ăn Tết, nhưng là Y Liễu bà kiên trì không đồng ý đương nhiên, bọn hắn đến cùng Y Liễu bà cùng một chỗ ăn Tết, trừ cảm tạ Tiểu Nguyệt Tân cứu mạng bên ngoài, chưa hẳn không có một chút lấy lòng Tiểu Nguyệt ý tứ.
Bởi vì Tiểu Nguyệt chỉ sợ không chỉ là sau khi chết biến thành quỷ đơn giản như vậy, bọn hắn lại không phải người ngu, nếu như chỉ là một cái bình thường quỷ đều lợi hại như vậy, người kia người đều đi chết được rồi, còn sống làm gì?
Cho nên Tiểu Nguyệt trên thân hẳn là có bọn hắn không biết kỳ ngộ, mà lại hẳn là cũng không phải là đơn thuần quỷ đơn giản như vậy.
Người đều có tư tâm, điểm này ai cũng không ngoại lệ.
Mà theo Trương Hòa Bình một nhà đến, ý đi bà trong nhà lập tức liền náo nhiệt lên.
Trương Hòa Bình chẳng những mang ăn Tết dùng nguyên liệu nấu ăn, liền ngay cả pháo hoa pháo đều mang không ít.
Ý đi bà toát miệng, nhìn xem Trương Trung Hòa tiến đến Tiểu Nguyệt bên người liễu dĩu, cười không ngừng, nàng rất lâu không có vui vẻ như vậy qua.
Một năm mới, như là bầu trời nở rộ khói lửa.
Đoá Đoá, Đường Đường, chúc mừng năm mới nha. Đào Quảng Hạ móc ra hai cái hồng bao, cho một người một cái. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay tiếp tới, bất quá các nàng đối với cái này tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn, một cái chuyển tay đưa cho Thẩm Tư Viễn, một cái chuyển tay đưa cho Mao Tam Muội. Mao Tam Muội dùng tay khoa tay, hướng Đào Quảng Hạ ngỏ ý cảm ơn, đồng thời cũng tại hướng hắn giải thích, nàng cũng cho Đậu Đậu chuẩn bị hồng bao, chỉ có điều không mang đi ra. Đào Quảng Hạ khoát khoát tay, biểu thị hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Mà Tưởng Văn Hân cũng theo trong xe cầm ra ba tên tiểu gia hỏa chân chính năm mới lễ vật. Đoá Đoá chính là một thanh ma pháp đồng, mở ra về sau có hoa mỹ thải quang. Đường Đường chính là lượn vòng phi hành cầu, đem cầu ném ra, còn có thể chính mình bay trở về, đồng thời còn nương theo lấy hoa mỹ thải quang, tại ban đêm phá lệ dễ thấy, nhưng làm tiểu gia hỏa cho vui vẻ, trên bờ cắt tất cả đều là nàng hẳn hạn âm thanh, nước bọt ướt nhẹ một mảng lớn khan hiếm. Đến nỗi Đầu Đầu, là một thanh kiếm ánh sáng, có thể điều tiết ra các loại sát thái, ở trong buổi tối cũng rất là dễ thấy. Cái này khiến Đầu Đầu lập tức liền nghĩ đến khoai lang hoa hoa ngũ hành nguyên tử kiếm, nhưng làm nàng cho cao hứng, cơ kiếm ánh sáng, liền muốn đâm Đường Đường cái mông. Ba tên tiểu gia hỏa ở trên bờ cắt người truy ta đuổi, vui cười không ngừng, thẳng đến Đào Quảng Hạ mùi thuốc lá hoa, các nàng mới an tĩnh lại, từng cái trốn đến đại nhân sau lưng, nhưng lại nhịn không được dỗi ra cái đầu nhỏ nhìn lén. Thẩm tiên sinh, chúc mừng năm mới. Mao tiểu thư, chúc mừng năm mới. Đào Quảng Hạ hai vợ chồng, cười hướng hai người chúc Tết. Hai người các ngươi cũng chúc mừng năm mới. Thẩm Tư Viễn lấy ra một cái bình ngọc đưa tới. Đây là cái gì? Thường Văn Hân đưa tay tiếp nhận, có chút hiếu kỳ hỏi. Năm mới lấy vật, một người một viên nha. Thẩm Tư Viễn nói. Đào Quảng Hạ hai vợ chồng nháy mắt kịp phản ứng, chẳng lẽ là Tưởng Văn Hân lắp bắp, một mặt khó có thể tin, Đào Quảng Hạ cũng ở một bên mặt mũi tràn đầy chờ mong. Mặc dù các ngươi vẫn chưa hoàn thành 3,000 kiện được thiện, nhưng là tiến triển đã rất không tệ, liền trước thời hạn cho ngươi đi, tính làm các ngươi năm mới lấy vận. Thẩm Tư Viễn nói. Cảm ơn, cảm ơn. Hai vợ chồng kém chút cho Thẩm Tư Viễn quỳ xuống, kích động đến gương mặt ửng hồng, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Năm sau cũng không thể thư giãn nha. Thẩm Tư Viễn nói. Sẽ không. Cho dù là hoàn thành 3,000 việc thiện, chúng ta cũng sẽ không dừng lại, chúng ta sẽ một mực làm tiếp, tận chính mình một phần lực. Đào Quảng Hạ chặn lại nói. Được rồi, không nói những này, nếu như các ngươi chờ không nổi, hiện tại có thể ăn bảo. Thẩm Tư Viễn nói. Thấy hai vợ chồng liên tiếp nhìn về phía trên tay bình ngọc, liền biết bọn hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Chương 794, thứ chương chúc mừng năm mới. Chương 794, thứ chương chúc mừng năm mới, ta trở về. Đoá Đoá theo trong sân nhỏ hiện thân, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, mọi người ngồi vây chung một chỗ, tựa hồ cũng đang chờ nàng. Lâm Văn Đào nghe thấy thanh âm, đầu tiên từ trong nhà bỏ ra. Tiểu cô, người đi nơi nào, đều không mang ta cùng một chỗ. Ngươi nhìn. Nàng cầm trên tay ma pháp đồng dơ lên cao cao, nương theo lấy tiếng âm nhạc, hoa mỹ thải quang lấp lóe trong bóng tối. Lâm Văn Đào. Hắn đột nhiên cảm giác được tiểu cô thật là trẻ con, ma pháp đồng có cái gì chơi vui, hắn 3 tuổi về sau liền không thích chơi. Đoá Đoá, ngươi trở về nha. Lâm Kiến Minh cười ha hả từ trong nhà đi ra, một chút cũng không có thật lâu chờ đợi không kiên nhẫn ba, ngươi nhìn, ta năm mới lễ vật nhà. Là Thẩm tiên sinh đưa cho ngươi sao? Không phải, là Đậu Đậu bà cho ta. Nàng cao hứng nói. Còn có cái này. Nàng móc ra một cái hồng bao đưa tới. Tiếp lấy nhìn thấy Tống Thanh Vi đi tới, lại móc ra một cái hồng bao đưa cho mụ mụ. Đây là ca ca cho ta. Có hay không ta? Theo ở phía sau Lâm Lập bà cười hỏi. Đoá Đoá nghe vậy, nghiêm túc lắc đầu nói, ta không có, chỉ có hai cái, ba một cái, mụ mụ một cái. Tiếp lấy cầm trên tay ma pháp đồng hướng trong ngực ôm một cái, cảnh giác nói, cái này cũng không thể cho người nhà. Phúc đi theo sau Lâm Lập ba Hoàng Gia Yến đầu tiên nhịn không được bật cười, tiếp lấy những người khác cũng nở nụ cười, bao quát Lâm Văn Đào, hắn cười đến phá lệ lớn tiếng. Đến, chị dâu cũng cho ngươi một cái hồng bao. Hoàng Gia Yến sau khi cười xong, cũng cầm ra một cái hồng bao đến, cái này hồng bao phá lệ lớn, phá lệ dày đặc. Ngươi muốn nói chúc mừng năm mới. Tống Thanh Vi ở một bên nói. Chúc mừng năm mới. Đoá Đoá vui vẻ tiếp nhận. Chuyển tay liền đưa cho một bên Tống Thanh Vi. Hồng bao ngươi đều chính mình cầm, nếu như nhìn thấy thứ mình thích, có thể tự mình mua. Tống Thanh Vi chẳng những đem vừa mới hai cái hồng bao đưa trở về, còn cùng Lâm Kiến Minh một người lại lấy ra một cái hồng bao đi ra, đây là bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ta cũng cho ngươi một cái. Lâm Lập Ba nói. Bọn hắn hồng bao đều rất lớn, rất dày, đem một bên Lâm Văn Đào cho ước ao không được. Mụ mụ hắn nhìn về phía Hoàng Gia Yến, muốn hỏi một chút nàng, có thể hay không đem chính mình hồng bao cho cầm bể. Không muốn tại cái này vui vẻ trong thời gian, để ta không vui a. Hoàng Gia Yến cười híp mắt nói. Tốt đa Lâm Văn Đào sợ bay, gục đầu đủ rũ bộ dáng. Nhưng rất nhanh, hắn liền trừng to mắt, nhanh chóng chạy đến Đoá Đoá sau lưng, thậm chí còn nghĩ đưa tay sờ sờ Đoá Đoá cái mông. Bởi vì hắn nhìn thấy tiểu cô đem mấy cái kia thật dày đại hồng bao hướng sau lưng một dấu, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi một nam hải tử, sao có thể sờ nữ hải tử cái mông? Hoàng Gia Yến một bàn tay đem hắn tay cho đập đi. Ta chỉ là hiếu kỳ, lại nói, nàng còn là cái tiểu hải tử, lại có quan hệ gì? Lâm Văn Đào nói. Vậy cũng không được. Hoàng Gia Yến nói. Tiếp lấy đưa tay lôi kéo Đoá Đoá nói, đi, chúng ta trở về phòng xem TV đi. Đoá Đoá tựa hồ nghĩ đến cái gì, móc ra một cái bình ngọc đi ra, đưa cho nàng nói, cái này cho ngươi. Thứ gì? Hoàng Gia Yến cũng không nghĩ nhiều, đưa tay tiếp tới. Ngược lại Lâm Kiến Minh, Tống Thanh Vi cùng Lâm Lập ba người tựa hồ rõ ràng cái gì, thần sắc trở nên kích động lên. Là Thẩm tiên sinh cho ngươi sao? Lâm Lập ba ngữ khí kích động nói. Đoá Đoá gật đầu, ca ca nói đến trước cho ngươi, chúc mừng năm mới.
Cái gì? Hoàng Gia Yến còn tại mở mịt.
Đương nhiên là ngươi vẫn muốn đổ bật, đứng sóng, tranh thủ thời gian cho Thẩm tiên sinh gọi điện thoại.
Lâm Kiến Minh nói,
ta lập tức.
Lâm Lập Ba lấy điện thoại cầm tay ra,
mà Hoàng Gia Yến cũng kịp phản ứng, mở ra nắp bình, chỉ thấy một cỗ màu xanh biết giạt rào tươi mát khí tức đập vào mặt.
Cái này
phải làm sao phục dụng?
Trực tiếp ăn hết sao?
Nàng hướng trong bình liếc nhìn, liền gặp bên trong đựng lấy một viên xanh mơn mởn đan hoàn.
Đương nhiên, trực tiếp nuốt là được, đừng một mực nhìn lấy, dược lực tan hợp đi.
Tống Thanh Vi nhắc nhở.
Tốt, tốt.
Hoàng Gia Yến vội vàng đem trong bình đan dược cho đổ ra, tay đều có chút run rẩy.
Khôi phục thanh xuân là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nhưng lại mong mà không được, nàng hiện nay lại có một cái cơ hội như vậy, tâm tình tự nhiên khuấy động vô cùng.
Bởi vì lo lắng dược lực tán đi, nàng cũng không kịp nhìn kỹ, một ngụm nuốt vào, thậm chí hận không thể đem lòng bàn tay đều liếm hai lần, không thể có mảy may lãng phí.
Sau đó nàng liền cảm giác một trận mát lạnh trải rộng toàn thân, tiếp lấy thân thể liền bắt đầu nóng lên, giữa mùa đông, trên thân vậy mà chảy ra mồ hôi dị.
Đoá Đoá cũng mặc kệ bọn hắn, ơ ma pháp đồng, hướng về trong phòng đi đến.
Lâm Văn Đảo thấy thế, lập tức đuổi theo.
Tiểu cô cô, ngươi đem đồ vật đều giấu ở nơi nào?
Có thể hay không lại biến cho ta xem một chút, cũng dạy một chút ta.
A Đoá Đoá liếc xéo hắn.
Làm sao rồi?
Không thể dạy sao?
Lâm Văn Đảo bị nàng cho thấy có chút chột dạ.
Ngươi học không được.
Đoá Đoá nói.
Ngươi không có giáo, làm sao biết ta học không được?
Vậy ngươi trước đi chết.
Đoá Đoá nói.
Lâm Văn Đảo ho ho này, cái này không thể được giáo, cuối năm.
Nghe thấy hai người nói chuyện, Lâm Kiến Minh vội vàng đi đến.
Ra ra, tiểu cô cô quá xấu, không dạy ta coi như, để ta đi chết.
Lâm Văn Đảo tức giận nói.
Cái này.
Lâm Kiến Minh cũng không biết giải thích thế nào.
Đoá Đoá đi vào trong nhà, trên TV ngay tại thả Tết Xuân tiệc tối, đặc sắc vũ đạo lập tức hấp dẫn chú ý của nàng, cái này có thể so sánh cùng Lâm Văn Đảo chơi có ý tứ nhiều.
Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến Hoàng Gia Yến kinh hỉ tiếng hoan hô, nàng dùng qua đan dược về sau, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, không kịp chờ đợi cho chính mình đập một tấm chiếu. Sau đó phát hiện chính mình quả nhiên trẻ lại rất nhiều. Hiện tại chỉ là bắt đầu, dược lực này sẽ kéo dài một đoạn thời gian.
Tống Thanh Vi ở một bên cho nàng giải thích.
Còn có thể trẻ tuổi.
Hoàng Gia Yến kinh hỉ nói.
Trẻ tuổi cái hơn 10 tuổi không thành vấn đề.
Vậy ta chẳng phải là trở lại hơn 20.
Hoàng Gia Yến vui mừng quá đỗi.
Đoá Đoá nghe bọn hắn nói chuyện, khinh thường nhếch miệng, hơn 20 có cái gì thật vui vẻ, nàng còn có thể biến thành hơn 30, hơn 40.
Mà lúc này, về đến trong nhà Đường Đường mặc quần cộc, hai tay để trần, ngay tại cả phòng tìm kiếm Thẩm Tư Viễn.
Nàng thậm chí đem thùng rác đều mở ra, hướng bên trong nhìn
xem Thẩm Tư Viễn có phải hay không tránh ở bên trong.
Úc úc.
Không tìm được Thẩm Tư Viễn, để nàng rất tức giận.
Nàng không biết là, tại Đoá Đoá về nhà trước tiên đem Thẩm Tư Viễn đưa về nông thôn, có được càn khôn tán Đoá Đoá, so Thẩm Tư Viễn chính mình đi đường muốn thuận tiện nhiều lắm, cũng nhanh hơn nhiều.
Sinh khí Đường Đường đi tìm Mụ Mụ, chỉ trống rỗng phòng nói, không có, chạy không thấy.
Mao Tam Muội căn bản không biết nàng đang nói cái gì, gặp nàng bộ dáng khả ái, trực tiếp ôm nàng hôn một cái.
Tựa hồ cảm nhận được Mụ Mụ yêu, nguyên bản bực bội tiểu gia hỏa bình tĩnh trở lại.
Hàn Miết miệng lộ ra một cái cười ngây ngô, một tia nước bọt thuận khỏe miệng liên lụy.
Chương 795, thứ chương đầu năm 2 chương 795, thứ chương đầu năm 2 những vật này đều mang lên.
Thẩm Kiến Quân sớm liền chuẩn bị cho Thẩm Tư Viễn tốt chúc Tết lễ vật, hơn nữa còn là hai phần.
Rượu, thuốc lá, hộp quà, còn có các loại thổ đặc sản.
Trừ cái đó ra, mãi mãi còn cầm hai đại đem phơi khô cống đồ ăn, cũng muốn để Thẩm Tư Viễn xách lên cho.
Nhiều như vậy à?
Thẩm Tư Viễn thấy, cũng là lấy làm kinh hãi.
Mà lại các nàng hai nhà gia đình điều kiện cũng không tệ, ngươi làm những này, người ta không nhất định để ý.
Thẩm Tư Viễn nói.
Hắn cảm thấy tùy tiện xách hai loại, ý tứ đến liền thành, hoàn toàn không cần thiết làm nhiều như vậy.
Có nhìn hay không được là một chuyện, có hay không là một chuyện khác, đồ vật nhiều chút, cũng nói ngươi tâm thành một chút.
Thẩm Kiến Quân nói.
Cha ngươi nói đúng, tiểu tử ngươi hiểu cái gì, nghe ngươi cha.
Mãi mãi giải quyết dứt khoát.
Vậy được đi.
Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ nói.
Ngươi phải làm sao đi?
Có gọi xe sao?
Đúng rồi, còn có tối hôm qua ngươi chạy đi đâu rồi?
Làm muộn như vậy mới trở về.
Thẩm Kiến Quân liên tiếp truy vấn.
Ngươi đây liền không cần nhọc lòng.
Thẩm Tư Viễn nói bàn tay hướng phía trước vung lên, trên mặt đất những vật kia, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa.
Mãi mãi cùng Thẩm Kiến Quân hai người đều kinh ngạc nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò.
Người đón ta đến.
Thẩm Tư Viễn lại nói.
Sau đó bọn hắn chỉ nghe thấy ngoài cửa phòng chuyển tới một hài tử thanh âm.
Hoàng mãi mãi, chúc mừng năm mới.
Mẹ con hai người ra khỏi phòng, liền gặp Đoá Đoá chẳng biết lúc nào đến, ngay tại phòng khách nói chuyện với Hoàng Tuệ Quyên.
Hoàng Tuệ Quyên còn cho nàng một cái hồng bao.
Đoá Đoá tới rồi.
Mãi mãi nhìn thấy Đoá Đoá lộ ra đặc biệt cao hứng,
lôi kéo nàng quan sát tỉ mỉ. Ăn Tết còn thay mới quần áo à nha?
Chính ta biến.
Đoá Đoá mang theo vẻ đắc ý địa đạo,
nói trên người nàng cái kia một kiện váy đỏ biến thành màu xanh da trời, váy cũng từ ngắn dài ra, rất là thần kỳ.
Hoa, thật tuyệt, thật là lợi hại. Thái mãi mãi cũng cho ngươi một cái hồng bao có được hay không?
Được.
Mãi mãi cười híp mắt móc ra một cái hồng bao đến.
Đoá Đoá đưa tay tiếp nhận, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thẩm Kiến Quân.
Đây.
Thẩm Kiến Quân cũng vội vàng móc ra một cái đưa tới.
Dựa theo nhất quán nguyên tắc, vợ chồng song phương có một người cho hồng bao là được, nhưng là Đoá Đoá cái kia ánh mắt nhìn qua, phản phất không cho bao đỏ là lỗi của hắn như.
Cảm ơn Thái mãi mãi, cảm ơn Thẩm gia gia, chúc các ngươi chúc mừng năm mới.
Nàng vui dạo dực đem hồng bao thu lại.
nàng cùng Đường Đường khác biệt, đã biết tiền tác dụng. Một cái năm trôi qua, có thể thu được không ít hồng bao, có thể mua rất nhiều chính mình muốn mua đồ vật. "Tốt, chúng ta đi thôi." Thấy Đoá Đoá đem hồng bao thu lại, Thẩm Tư Viễn lúc này mới tiến lên. "Được." Đoá Đoá lên tiếng, đưa tay từ phía sau lưng rút ra một thanh ô giấy dầu, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt chống nổi đỉnh đầu. "Chúng ta đi." Thẩm Tư Viễn đi vào dưới rủ. Tiếp theo liền thấy Đoá Đoá chuyển động cán rủ, bên hai truyền đến một tiếng hạc minh, hai người nháy mắt biến mất tại nhà chính ở giữa. Đám người nhìn thấy một màn này, đã cảm thấy ngạc nhiên, lại cảm thấy đương nhiên. Bởi vì Thẩm Tư Viễn biểu hiện ra các loại thần kỳ thực tế quá nhiều, bọn hắn đều có chút chết lặng. "Đầu to thật thành thần tiên đi." Mãi mãi nói thầm một câu, sau đó chắp tay sau lưng liền muốn đi ra ngoài. "Mẹ, ngươi đi nơi nào?" "Đương nhiên về nhà a, chờ chút khẳng định sẽ có người tới chúc Tết, ta không ở nhà sao được? Chúng ta đi chung với ngươi." Tưởng Hành Đồ hai vợ chồng sáng sớm đã ra khỏi giường. Tế Huệ Lan tại phòng bếp bận rộn, mà Tưởng Hành Đồ lại đi Đào Tử đại cô nhà, đem Đào Tử mãi mãi cho nhận lấy. "Tiểu Thẩm có nói cái gì thời điểm tới sao?" Đào Tử nói là buổi sáng, cụ thể lúc nào cũng không biết rồi. "Đậu Đậu cùng hắn cùng đi sao?" "Ta muốn nàng đâu?" Đào Tử mãi mãi nói. Tưởng Hành Đồ đem nàng nâng tiến vào thang máy nói, "Ngươi muốn thực tế là muốn nàng, liền đi nhà cao cửa rộng nhà, nhất định có thể nhìn thấy Đậu Đậu." "Nói cũng đúng, năm đó lớp 8, chúng ta cùng đi nhà cao cửa rộng nhà." Đào Tử mãi mãi nghe vậy lập tức nói, "Còn là năm sau đi, ăn Tết trong lúc đó không thích hợp, ngài là trưởng bối, bọn hắn là văn bối." Tưởng Hành Đồ nói, "Nào có như vậy giảng cứu, có nhiều việc." Hai người nói chuyện, ra thang máy, Tề Huệ Lan đã chuẩn bị cho tốt bữa sáng đang chờ bọn hắn. Mãi mãi vào nhà, đầu tiên nhìn một vòng, lúc này mới hỏi, "Đào Tử đâu?" "Cái kia lười nha đầu còn không có rời giường, ta đi gọi nàng." Tề Huệ Lan nói. "Được rồi, để nàng ngủ thêm một lát đi, dù sao buổi sáng cũng không có việc gì." Mãi mãi chặn lại nói, "Tiểu Thẩm cũng nhanh đến đi, nàng còn ngủ ở trên giường không tốt lắm." Tề Huệ Lan nói. Mãi mãi nghe vậy lập tức đổi giọng, "Cái kia mau để cho nàng." Đào Tử rất nhanh liền bị chính mình lão mụ cho đánh thức, mặc cái áo ngủ, mơ mơ màng màng ra ngoài phòng, thấy mãi mãi đã tới, lập tức thanh tỉnh. Mãi mãi nàng cao hứng áp sát tới. "Nhìn ngươi cái này rối bời bộ dáng, nhanh đi thu thập một chút, không phải chờ Tiểu Thẩm đến xem đến nhiều không tốt." Mãi mãi một mặt ghét bỏ địa đạo. "Hắn mới sẽ không ghét bỏ ta." Đào Tử một mặt tự tin. Mãi mãi cũng không cùng với nàng tranh luận, trực tiếp hỏi, "Tiểu Thẩm có nói mấy điểm đến?" "Ra đây cũng không rõ ràng a." Đào Tử nói. "Vậy ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hắn tới chỗ nào rồi." "Được." Đào Tử trở về phòng lấy điện thoại di động ra, cho Thẩm Tư Viễn đánh qua. "Nói thế nào?" Thấy Đào Tử kết thúc trò chuyện, trong nhà ba người khác đều là một mặt mong đợi nhìn về phía Đào Tử. "Hắn đã theo trong nhà đi ra, bất quá hôm nay xe không tốt đánh, ta nói ta lái xe đi đón hắn, hắn nói không cần, muốn tự mình đi tới." Ba người nghe vậy rất là kinh ngạc. "Tiểu Thẩm không có mua xe sao?" Tề Huệ Lan hỏi. "Chỉ bằng Thẩm Tư Viễn đưa cho nàng ăn vào viên đan dược kia, liền có thể đổi lấy vô số tài phú, cũng không giống như là mua không nổi xe bộ dáng." "Hắn không biết lái xe." Đào Tử nói. "A." Ba người lần nữa kinh ngạc. "Hắn nói hắn có thể ngự kiếm phi hành, phi thiên độ địa, không cần học lái xe." Đào Tử không khỏi đắc ý địa đạo. Thật có lợi hại như vậy a?" Tưởng Hành Đồ giật mình nói. Ngược lại là mãi mãi nghe vậy cũng không giật mình, bởi vì Đậu Đậu nói qua với nàng có thể cưỡi gió mà đi, ngẫm lại một cái đồng tử giống như này lợi hại, chủ nhân của nàng chẳng phải là càng thêm lợi hại. Đám người đang nói chuyện đâu, chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa, Đào Tử vội vàng chạy đến trước cửa canh cổng cầm giám sát, quả nhiên liền gặp Thẩm Tư Viễn đang đứng dưới lầu. Thế là vội vàng đè xuống nút bấm, đem dưới lầu cửa thủy tinh cho mở ra, tiếp lấy vội vàng hướng gian phòng chạy. "Tư Viễn đến." Nàng nói. "Vậy ngươi chạy cái gì?" Tế Huệ Lan không hiểu nói. "Đương nhiên là thu thập một chút, đầu ta đều không có trải đâu." Tất cả mọi người nở nụ cười, mà Đào Tử mãi mãi càng là trực tiếp đứng dậy đi tới cửa chờ. Thẩm Tư Viễn rất nhanh liền đến cổng, liếc mắt liền thấy cười ha hả Đào Tử mãi mãi, để hắn cảm thấy phá lệ thân thiết. "Mãi mãi, chúc mừng năm mới a." Thẩm Tư Viễn cười cùng nàng chào hỏi. Sau đó nhìn về phía Thẩm Tư Viễn trên tay mang theo đồ vật, cười nói, "Người đến là được, còn mang thứ gì? Cuối năm cũng không thể tay không tới cửa a. Nhanh lên tiến đến." "Mãi mãi ô." Mà lúc này Tưởng Hành Đồ cùng Tề Huệ Lan cũng đi tới cổng nên đón, lúc này bọn hắn mới lưu ý đến, sau lưng Thẩm Tư Viễn còn đi theo cái đuôi nhỏ. Chương 796, thứ chương tới cửa. Chương 796, thứ chương tới cửa. Đây là Đoá Đoá. Thẩm Tư Viễn cho đám người giới thiệu nói, "Đường Đường buổi sáng còn muốn đi theo, quả thực là không có để nàng cùng đi, bằng không ở trên đường còn muốn chậm trễ thời gian dài hơn. Đây là Đào Tử tỷ tỷ ba ba mụ mụ, ngươi bảo bọn hắn thúc thúc cá gì liền tốt. Mặt khác đây là Đậu Đậu Thái Mỗ Mỗ, ngươi giống như Đậu Đậu gọi nàng Thái Mỗ Mỗ là được." Nghe Thẩm Tư Viễn như thế giới thiệu, đám người có chút giật mình, tựa hồ rõ ràng Đoá Đoá là thân phận gì. Đoá Đoá nhu thuận gọi người, Đào Tử mãi mãi càng là lôi kéo Đoá Đoá vào trong nhà. "Đào Tử đâu?" Thẩm Tư Viễn vào nhà, không thấy Đào Tử, không khỏi có chút kỳ quái. "Cái này lười nha đầu vừa mới rời giường, ngay tại rửa mặt đâu." Tề Huệ Lan nói. "An Tết không có việc gì, ngủ thêm một lát cũng là phải." Thẩm Tư Viễn khách khí một câu. Lại nói tiếp, "Đến cũng không mang vật gì tốt, đều là cha mẹ ta chuẩn bị, đều để ở nơi đâu." Lúc này Thẩm Tư Viễn trên tay chỉ mang theo hai bình rượu. "Thả góc tường là được." Tường Hành Đồ nói. Hắn liếc một cái, thấy là hai bình Mao Đài, trong lòng không khỏi có chút cao hứng, điều này nói rõ Thẩm Tư Viễn phụ mẫu còn rất coi trọng, bất quá chỉ có hai bình rượu, có phải là không quá phù hợp. Đương nhiên những lời này, hắn cũng không có khả năng nói ra, Thẩm Tư Viễn có thể đến, hắn đã liền cao hứng phi thường, dù sao dạng này con rể, đừng nói đốt đèn lồng, chính là đánh lấy đèn chiếu cũng tìm không thấy. Nhưng khi Thẩm Tư Viện đem cái kia hai bình bao đài hướng góc tường buông xuống thời điểm lập tức liền ngây người, bởi vì trong nháy mắt góc tường liền tràn đầy. Làm sao nhiều thứ như vậy, không phải hai bình rượu sao? Thẩm Tư Viện cười mà không nói. Tề Huệ Lan lúc này cũng phát giác được, làm sao nhiều như vậy? Nàng cũng là một mặt giật mình, trừ rượu cùng khói đều là nhà mình trong đất đồ vật, cái này mấy cái chân không đóng gói gà là cha ta trại nuôi gà bên trong, còn có cái này dừa đường cũng là cha ta làm, cái này cống đồ ăn là mãi mãi ta chính mình loại, ta đặc biệt thích ăn, dùng nước một chút, sau đó rau trộn lại giòn lại hương. Hai vợ chồng nghe vậy có chút im lặng, chúng ta kinh ngạc chính là lễ vật sao? Bất quá nghĩ đến Thẩm Tư Viễn một chút chỗ thần kỳ, bọn hắn cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Mà bên kia Đào Tử mãi mãi chính lôi kéo Đoá Đoá nói chuyện đâu, hỏi nàng cùng Đậu Đậu tại sao biết, có phải là hảo bằng hữu, có muốn ăn hay không các loại đồ vật chờ. Không thể không nói, người lao tinh, quỷ lão linh, trong mô hình nàng liền lại hiểu rõ đến không ít thứ. Lúc này Đào Tử rốt cục rửa mặt đi ra. Tư Viễn, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, Đào Tử cười đến phá lệ sán lạ. Chúc mừng năm mới. Thẩm Tư Viễn móc ra một cái hồng bao đưa tới. A, còn có ta hồng bao a. Đào Tử rất là kinh ngạc, nhưng vẫn là vui dạo dực tiếp tới. Đều như thế lớn người, còn không biết xấu hổ thu tiểu thẩm hồng bao. Tế Huệ Lan ở một bên cười trêu chọc nói. Thử, ngươi là ao ước ta đi. Đào Tử đắc ý nói. Tế Huệ Lan lười nhác cùng cái này nha đầu điên tranh luận, trở lại gian phòng, cầm ra ba cái hồng bao đi ra, dĩ nhiên không phải cho Thẩm Tư Viễn, mà là cho Đoá Đoá. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Đoá Đoá đến, những này hồng bao vốn là cho những thân thích khác hoặc người quen hải tử chuẩn bị. Thúc thúc một cái, a di một cái, còn có một cái là thái mô mô. Tế Huệ Lan đem hồng bao đưa cho Đoá Đoá, Đoá Đoá nhưng không có đưa tay đón, mà là nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Bởi vì nàng cùng Tế Huệ Lan bọn hắn không quen, đối với nàng mà nói, chính là người xa lạ, không có trải qua đại nhân đồng ý, nàng cũng sẽ không tiếp nhận người xa lạ đồ vật. Cầm đi. Thẩm Tư Viễn cười nói. Đoá Đoá lúc này mới đưa tay tiếp tới, cảm ơn a di. Ngoan, đây là cái tiểu cô nương khả ái. Tế Huệ Lan cũng thật thích cái này nhu thuận tiểu cô nương. Thúc thúc, a di, còn có nãi nãi, ta cũng cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Thẩm Tư Viễn nói. Ồ. Ba người nghe vậy, cùng nhau giật mình, trong lòng tràn ngập chờ mong, bởi vì Thẩm Tư Viễn không phải là người bình thường, hắn lễ vật rất có thể cũng không tầm thường. Sau đó liền gặp Thẩm Tư Viễn cầm ra ba viên chỉ rộng ngọc bài đi ra, có điểm giống là vô sự bài, sáng bóng khiết, không có bất luận cái gì hoa văn cùng đồ án. Bất quá ngọc loại rất tốt, mặc dù màu sắc khác nhau, nhưng là đều rất thông thấu, không có chút nào tạp chất. Những này ngọc bài chính là lần trước cục đặc sự làm thù lao đưa cho Thẩm Tư Viễn, phẩm chất tự nhiên phi thường tốt. Những này là chính ta làm một chút tiểu vật kiện, các ngươi tìm sợi dây treo ở trên người, có điều tiết thân thể tác dụng. Thẩm Tư Viễn nói. Thẩm Tư Viễn nói như vậy, dĩ nhiên không phải bởi vì ngọc bản thân liền có dưỡng sinh tác dụng, mà là bởi vì những này ngọc bài bên trong bị hắn rót vào một chút ngũ hành chi khí, nhân thể ngũ tạng đối ứng ngũ hành này chi khí trưởng kỳ ôn dưỡng ngũ tạng, thân thể tự nhiên liền sẽ trở nên tốt hơn, cường tráng hơn. Đương nhiên, cái hiệu quả này so trực tiếp tác dụng thân thể đan dược hiệu quả kém rất nhiều. Tưởng ra mấy người vốn còn muốn chối từ, nghe hắn nói như thế, lại là không nỡ. Không có gì so khỏe mạnh càng quan trọng, đặc biệt là đã có tuổi về sau, lao lưng, tinh lực không tốt chờ một chút, đặc biệt tra tấn người. Lại dính Đào Tử ánh sáng a, những vật này rất quý giá a. Ngại mãi đầu tiên mở miệng nói. Không có, đều là chính ta làm. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói. Đích thật là đồ tốt, chúng ta cũng rất cần, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Tưởng Hành Đồ có chút ngượng ngùng nói. Hắn hiện tại đối với cái con rể này là 100 cái hài lòng, sở dĩ không phải 120 cái, là bởi vì lần trước đi Đào Quảng Hạ trong nhà bái phòng thời điểm, hắn biết một chút tình huống khác. Bất quá có chút sự tình, khó mà nói mở, đặc biệt là tại Thẩm Tư Viễn không có chủ động nhắc tới thời điểm, hắn cũng đành phải giả bộ hồ đồ. Húng chi nữ nhi lại cảm mến đối phương, hắn cũng ngăn không được. Trừ cái đó ra, cái con rể này đã không thể dùng ưu tú để hình dung, đã không phải là phàm nhân, đã như thế, cũng không cần dùng phàm nhân ánh mắt đến đối đãi đối phương, ướp thúc đối phương. Tưởng Hành Đồ hai vợ chồng đều là thông thấu người, rất nhanh liền nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, cũng liền thản nhiên tiếp nhận. Chính là bọn hắn có chút không xác định Thẩm Tư Viễn nên xử lý như thế nào cùng Đào Tử quan hệ, có thể hay không cho nàng một cái danh phận. Vừa vặn hôm nay Thẩm Tư Viễn tới cửa, hai vợ chồng quyết định thăm dò một phen, sở dĩ đem mãi mãi nhận lấy, cũng có một tầng ý tứ này, mãi mãi quan tâm tôn nữ hôn sự, cũng là hợp tình hợp lý. Ta đây này. Bên cạnh Đào Tử thấy, lập tức đưa tay ra. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem bàn tay nàng đập xuống, thân thể ngươi rất tốt, nơi nào cần dùng đến những thứ này. Ngọc bài này đối mặt niên kỷ lão nhân hiệu quả tốt nhất, cho nên Thẩm Tư Viễn chuẩn bị không ít ngọc phiến, trừ đưa cho Đào Tử mãi mãi cùng phụ mẫu những này, nhà mình mãi mãi cùng phụ mẫu tự nhiên cũng có. Đi tìm cho ta cây dây đỏ đến, ta hiện tại liền muốn phụ lên. Mãi mãi vuốt ve ngọc bài, cười ha hả sai sử Đào Tử. Nàng làm sao biết đồ vật thả ở đâu, ta đến cầm đi. Tế Huệ Lan vội vàng đứng dậy đi gian phòng. Bất quá cũng không có để Đào Tử nhàn rỗi, để nàng đi phòng bếp cho Thẩm Tư Viễn pha trà. Mà Tưởng Hành Đồ cùng Đào Tử mãi mãi hai người thì ngồi ở trên ghế salon, ngồi tiếp Thẩm Tư Viễn nói chuyện. Nói liền nói đến Đậu Đậu. Ta chuẩn bị ngày mai đi Đào Quảng Hạ nhà, thuận tiện nhìn xem Đậu Đậu, tên tiểu tử này, ta không nhìn tới nàng, nàng liền không đến thăm ta, chờ nhìn thấy nàng, không phải đánh nàng cái mông không thể. Đào Tử mãi mãi cười ha hả nói, không cần chờ ngày mai, nàng đã đến. Thẩm Tư Viễn nói, quay đầu nhìn về phía ban công phương hướng. Chương 797, Thứ Trương Nguyễn gia chương 797, Thứ Trương Nguyễn gia ha ha, ta đến, đến rồi. Theo Thẩm Tư Viễn thanh âm, Đậu Đậu theo ban công hiện ra. Nàng chống nạnh, giống như là một cái tiêu ngạo gà trống lớn đi đến. Ta đã sớm đến, nhưng ta chính là không ra, bởi vì ta muốn vụng trộm nhìn một cái, có hay không những người khác. Nàng lời này rõ ràng là hướng về phía Thẩm Tư Viễn nói, bởi vì Thẩm Tư Viễn cảnh cáo qua nàng, cấm chỉ nàng tại không biết được thân phận nàng người trước mặt hiện hình. Thẩm Tư Viễn cười cho nàng so một cái ngón tay cái. Hắc hắc, Đậu Đậu thấy thế, vui vẻ bả vai đều run thành gợn sóng. Người tên tiểu tử này, nhanh lên tới, cho Thái Mô Mô thật tốt nhìn một cái. Thái Mô Mô cười ha hả hướng nàng mới gọi, sau đó từng thanh nàng cho kéo đến trước người mình. Sau đó bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hỏi, ngươi đều bao lâu thời gian không đến xem ta, có phải là đem Thái Mô Mô cấp quên mất rồi? Làm sao có thể, ta làm sao lại quên Thái Mô Mô đâu? Đậu Đậu con mắt trợn thật lớn, một bộ bị người oan uổng ủy khuất nhỏ bộ dáng. Vậy ngươi nói, vì cái gì không đến thăm Thái Mô Mô? Thái Mô Mô làm sao không biết vật nhỏ này chính là đem nàng quên, cố ý đùa nàng đâu? Là bởi vì khoai lang hoa hoa rất nhiều việc muốn ta làm à, ta nhưng vội bằng đâu. Đậu Đậu chỉ một ngón tay bên cạnh xem náo nhiệt Thẩm Tư Viễn. Vừa uống một chén trà, Thẩm Tư Viễn kèm chút đem nước phun ra ngoài, bất quá hắn cũng chưa vạch trần tên tiểu tử này, huống chi, hắn như thế lớn người, lười nhắc cùng cái này tiểu thí hại so đo, trừ cái đó ra, Thái Mộ Mộ rất hiển nhiên cũng không tin, nhưng tương tự không có vạch trần nàng. Chỉ là cười nói, phải không? Vậy ngươi về sau không đội vàng thời điểm, phải nhớ được đến nhìn Thái Mộ Mộ nha. Vậy đi, tốt giọt lần này Đậu Đậu đem đầu điểm thành gà con một tóc. Tiếp lấy trực tiếp bổ nhào vào Thái Mộ Mộ trong ngực, giống con mèo con từ từ nói, Thái Mộ Mộ, ta rất nhớ ngươi à, ngươi có cảm giác hay không được đến? Đương nhiên, Thái Mộ Mộ cảm giác được, nhà chúng ta Đậu Đậu rất nhớ ta. Thái Mộ Mộ tự nhiên thuận lại nói của nàng, còn đưa tay tại nàng cái mông nhỏ bên trên đập hai bàn tay. Nhưng ta không có cảm giác đến ngươi một ta, a, ngươi đều không nhớ ta. Đậu Đậu lập tức tránh thoát ngực của nàng. Thái Mộ Mộ nghe vậy sững sờ, tiếp lấy kịp phản ứng, đều bị nàng cho khí cười. Khá lắm, ngươi còn học được trả đũa đúng không? Thế là đưa tay đem nàng kéo qua đến. Tại nàng cái mông nhỏ bên trên ra sức đập hai bàn tay, tất cả mọi người nở nụ cười, Đậu Đậu cũng đi theo cười, chỉ có Đoá Đoá liếc xéo Đậu Đậu, hoàn toàn không hiểu rõ mọi người vì cái gì cười. Mà lúc này Nguyễn Hồng Trang một nhà vừa tới nhà đại bá bên trong, bọn hắn một nhà hàng năm mùng 2 nhất định phải bên trên nhà đại bá chúc Tết, mặc kệ bọn hắn thân phận là như thế nào phú quý, cái này thi lễ tiết là thiếu không được. Không có đại ca liền không có Nguyễn Hướng Tiền huynh muội ba cái bây giờ thành tựu, cho nên đầu năm 2 thời điểm, chẳng những Nguyễn Hướng Tiền một nhà, còn có nhị ca Nguyễn Quốc Đống cùng tiểu muội Nguyễn Mạn Mạn đều muốn cho đại ca đại tẩu chúc Tết. Bất quá Nguyễn Hướng Tiền cùng Nguyễn Quốc Đống đều mang nhà mang người, chỉ có Nguyễn Mạn Mạn một thân một người. Bởi vì Nguyễn Quốc Đống người tại Singapore, cho nên năm trước liền trở lại, nàng cưới một người Singapore nữ nhân, đồng dạng cũng là bác sĩ, hai người hiện tại kinh doanh một nhà phòng khám bệnh, bất quá bởi vì kết hôn muộn, lão bà so hắn tiểu thập nhiều tuổi, sinh hai cái nữ nhi, niên kỷ tự nhiên cũng không lớn, một cái 15, một cái 13, chính là hoạt bát hiếu động niên kỷ, cũng chính là thích trương diện niên kỷ. Cho nên vừa về đến, liền dính bên trên Nguyễn Hồng Trang, đến nỗi Nguyễn Mạn Mạn, lại cách một tầng, mặc dù các nàng cũng rất thích cái này tiểu cô, nhưng lại vẫn như cũ cùng Nguyễn Hồng Trang càng thân cận một chút. Tỷ tỷ, ngươi buổi chiều liền phải trở về sao? Đúng vậy à, tỷ tỷ ngươi bạn trai buổi chiều muốn lên cửa, ngươi tam thúc bọn hắn khẳng định là muốn trở về. Nguyễn Mạn Mạn ngồi ở một bên hồi đáp. Có thể để cho hắn ngày mai tới sao? Tối nay ta còn muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ đâu. Lão nhị Nguyễn Hiểu Đồng nói. Nàng năm nay 13, vẫn còn con nít, ý nghĩ cũng canh sáng thật một chút. Như vậy sao được? Năm nay là nàng bạn trai lần đầu tiên tới, nơi nào có thể nói biến liền biến. Lão đại Nguyễn Vũ Hi nói. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, một mặt lấy lòng nói. Tỷ tỷ, vậy chúng ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về sao? Nàng sở dĩ nói như thế, là bởi vì bọn hắn đều sẽ lưu tại nhà đại bá mấy ngày nữa mới có thể rời đi. Trừ Nguyễn Hướng Tiền, chuyện của hắn tương đối nhiều, lúc sau Tết rất nhiều quan hệ muốn đi động. Không được a, bất quá ngươi ngày mai có thể đến nhà chúng ta đến. Nguyễn Hồng Trang cười đưa tay sờ sờ lão nhị Nguyễn Hiểu Đồng phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Khẳng định không được, ba ba mụ mụ của ta khẳng định phải tại nhà đại bá đợi cho đầu năm năm, trừ phi ngươi để người tới đón chúng ta, đương nhiên, còn muốn mẹ ta đồng ý mới được. Lão đại Nguyễn Vũ Hi đầu óc linh hoạt, nháy mắt liền nghĩ ra biện pháp, đồng thời đưa ra tự thân trước mắt khó khăn. Không có việc gì, ngày mai cô mang các ngươi cùng đi. Nguyễn Mạn Mạn ở một bên đột nhiên nói. Ngươi đi làm cái gì? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy liếc xéo nàng. Nàng làm sao không biết Nguyễn Mạn Mạn tâm tư, nàng còn chưa hết hy vọng, muốn theo Thẩm Tư Viễn nơi đó moi ra khôi phục thanh xuân biện pháp. Đừng nói là hắn, chính là Nguyễn Hồng Trang nhị bá Nguyễn Quốc Đống cùng mẹ hai Trần Ngọc Tú đối với Nguyễn Hồng Trang cả nhà đột nhiên biến trẻ tuổi cảm thấy yêu kỳ. Bọn hắn bản thân liền là học y, đối với loại này có thể để cho thân thể khôi phục thanh xuân phương pháp có mãnh liệt hiếu kỳ, chỉ cần nắm giữ loại kỹ thuật này, kia liền nắm giữ vô cùng tài phú khổng lồ, thậm chí là nhân loại sau này đều không chút nào khoa trương. Cho nên mẹ hai Trần Ngọc Tú một mực lôi kéo Giang Ánh Tuyết đang nói chuyện, nghĩ theo nàng nơi này tìm hiểu một chút tình huống. Nhưng những này Giang Ánh Tuyết làm sao lại cùng ngoại nhân nói, vẫn luôn là cười ha ha. Đến nỗi Nguyễn Hướng Tiền, tiếng điện thoại di động âm một mực liền không từng đứt đoạn, một mực không ngừng tại cùng người gọi điện thoại. Nguyễn Quốc Đống muốn hỏi thăm một chút tình huống, đều không chen lời vào. Bất quá cho dù chen vào lời nói, tựa hồ cũng không nhiều lắm tác dụng. Nguyễn Hướng Tiền trực tiếp tới một câu, chuyện ít, tâm tính tốt, ngày thường rèn luyện thiếu không được, trực tiếp đem Nguyễn Quốc Đống làm trầm mặc. Hắn nghe được, đây là Nguyễn Hướng Tiền chối từ chi ngôn, mặc dù hai huynh đệ quan hệ không tệ, nhưng cũng không thể đối với việc này quả thực là ép buộc đối phương nói cho chính mình. Chờ hắn còn muốn hỏi nhiều vài câu thời điểm, bác cả Nguyễn Hồng Kỳ lại đi tới. Ăn cơm xong các ngươi liền trở về sao?
Đúng, tiểu thẩm buổi chiều liền đến, chúng ta cũng phải trở về chuẩn bị một chút.
Cái kia đích thật là, kỳ thật các ngươi hôm nay không đến chúc Tết cũng được, thực tế là quá vội vàng.
Bác cả luôn luôn như thế khéo hiểu lòng người, mặc dù mọi người đồng thời trở về thật sự là hắn rất là cao hứng.
Không có gì vội vàng, thời gian còn là rất dư dả.
Ngươi có sắp xếp người đi phi trường đón tiểu thẩm sao?
Bác cả lại hỏi.
An bài, những này không cần ngươi quan tâm, chị dâu đâu, giữa trưa không muốn làm quá nhiều đồ ăn.
Nguyễn Hướng Tiền vội vàng chuyển hướng lời nói.
Kỳ thật hắn nào có an bài người, không phải hắn không có cân nhắc đến điểm này, mà là nữ nhi nói không cần an bài, nói thẩm Tư Viễn không nhất định đi máy bay đến. Lẽ ra theo Tân Hải đến Tứ Minh, máy bay là tiện lợi nhất giao thông phương thức, đến nỗi cái khác đều rất phiền phức, thời gian còn dài.
Bất quá hắn vẫn chưa truy vấn, nhưng làm sao cũng kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ.
Đứng ở một bên Nguyễn Quốc Đống nghe vậy, có chút hiếu kỳ mà nói, đại ca gặp qua Nguyễn bạn trai à, người thế nào?
Cái gì bạn trai, là vị hôn phu, năm sau liền muốn kết hôn, không phải không sai tiểu hòa tử.
Nguyễn Hồng Kỳ nói.
Tiếp lấy lại quay đầu hướng Nguyễn Hướng Tiền nói, ngươi cùng tiểu thẩm nói, nếu như thời gian có giàu có, để hắn đến nhà chúng ta chơi.
Tốt, chờ thấy người, ta giúp ngươi chuyển đạt.
Nguyễn Hướng Tiền nói.
Nguyễn Quốc Đống ở một bên nghe hai người đối thoại, cảm thấy nơi nào có chút quái, nhưng lại nói không ra.
Chương 798, thứ chương tưởng ra chương 798, thứ chương tưởng ra đến, cho thím chồng ôm một cái.
Tế Huệ Lan đem đậu đậu theo Thái Mộ Mộ trong ngực ôm lấy, sờ sờ xoa bóp, đối với cái này tiểu đồng đã hiếu kỳ, lại hiếm có.
Cảm giác cùng giống như nằm mơ, hoàn toàn nhìn không ra đậu đậu nơi nào có cái quỷ bộ dáng, cùng phổ thông tiểu hài cơ hồ không có gì khác nhau.
Không đúng, vẫn có chút khác nhau, chính là đậu đậu rất nhẹ, ôm vào trong ngực, hoàn toàn không có trọng lượng cảm giác.
Dù cho trước đó đã ôm qua rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ ngăn không được hiếu kỳ.
Đậu đậu mặc dù bị ôm, nhưng kỳ thật căn bản không nghe thấy thím chồng nói cái gì, nàng lúc này lực chú ý tất cả đều ở trên TV.
Bên cạnh đóa đóa cũng là như thế, cầm trong tay một đầu màu đỏ cá chép nhỏ.
Cái này cá chép dĩ nhiên không phải sống, mà là cùng loại với túi gấm vật trang sức, Tết xuân treo trong nhà trên chốt cửa hoặc là trên tường, làm trang trí dùng.
Kim hồng nhị sắc tiểu cầm lý, tròn vo rất là đáng yêu, đóa đóa liếc mắt liền thấy bên trên nó, Tề Huệ Lan gặp nàng thích, trực tiếp lấy xuống đưa cho nàng.
Nhưng bây giờ, nàng cầm trên tay tiểu cầm lý, cũng nhanh rơi xuống mặt đất đi, chủ yếu là bởi vì quá chuyên chú, trên TV chính phát ra các nàng thích xem nhất yêu thám hiểm đỏ ra.
Phim hoạt hình một tập đều không phải rất dài, cho nên dạng này trạng thái rất nhanh liền cắt ra, để hai người lấy lại tinh thần.
Thế là đậu đậu đối với đóa đóa có chút bất mãn nói, lần trước chúng ta liền không nên nghe tiểu nguyệt tỷ tỷ, nên bắt chỉ khỉ con trở về.
Các nàng nói chính là lần trước thẩm Tư Viễn ra ngoài tu hành, các nàng trong rừng rậm treo cợt khỉ con vui vẻ thời gian.
Mà bây giờ sở dĩ nhắc lên việc này, là bởi vì đỏ dạ bằng hữu tốt nhất chính là một cái tên là bột khỉ nhỏ, các nàng tự nhiên cũng muốn một cái dạng này tiểu đồng bọn.
Tế Huệ Lan ở một bên nghe được rất hiếu kỳ, thế là liền hỏi hai người cái gì khỉ nhỏ.
Tại các nàng nghĩ đến, đã Tế Huệ Lan đã biết các nàng sự tình, cái kia tự nhiên liền sẽ không giấu giếm nữa, cho nên nàng vừa mới hỏi tới, đậu đậu liền đầu tiên nhịn không được qua rồi và rồi nói.
Tay nhỏ cũng vậy, còn học lúc ấy khỉ con bộ dáng, nói bọn chúng là bao nhiêu đáng yêu.
Thấy đậu đậu nói đến bữa bãi, Thẩm Tư Viễn ở một bên giải thích một câu.
Lần trước ta ra ngoài tu hành thời điểm, các nàng ba tên tiểu gia hỏa ở trong núi rừng đợi một đoạn thời gian, khắp núi khỉ, nhìn thấy các nàng đều tránh.
Tu hành,
ba cái.
Tưởng Hành Đồ cùng Tề Huệ Lan nghe vậy, riêng phần mình chú ý điểm hoàn toàn khác biệt.
Chỉ có Thái Mô Mô cười ha hả, cũng không quá chú ý những thứ này.
Nàng lôi kéo Đào Tử tay hỏi, ngươi cùng tiểu thẩm chuẩn bị lúc nào kết hôn a?
Các ngươi phải nắm chặt một điểm, mãi mãi còn muốn ăn các ngươi kẹo mừng đâu.
Kết gió.
Kết hôn hai chữ tựa hồ phát động đậu đậu cái nào đó từ khóa, nàng há miệng liền muốn nói chuyện.
Đã thấy Thẩm Tư Viễn đột nhiên đưa ánh mắt chuyển qua trên người nàng, nàng vừa mở ra miệng nhỏ đống nhiên nhắm lại.
Ô ô ô, lại phát hiện chính mình làm sao cũng nói không ra lời.
Cái này tự nhiên là Thẩm Tư Viễn làm, hắn hiểu rất rõ đậu đậu, đương nhiên biết nàng muốn nói cái gì, nhưng có mấy lời, hôm nay còn là không cần nói tốt.
Thế là Thẩm Tư Viễn quay đầu hồi đáp, chờ năm sau đi, ước định cái thời gian, nhìn thúc thúc cá gì lúc nào có rảnh, để hai nhà phụ mẫu trước gặp cái mặt.
Một bên Tưởng Hành Đồ cùng Tề Huệ Lan nghe vậy liếc nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt vui mừng.
Đã Thẩm Tư Viễn nguyện ý hai nhà phụ mẫu gặp mặt, vậy nói do hắn là muốn cho nữ nhi một cái danh phận.
Lúc này, lại nghe Thẩm Tư Viễn nói, chúng ta hôn lễ chuẩn bị tại đại hội đường tổ chức, chính là quá xa, đến lúc đó sợ các ngươi đi xa không tiện.
Đại hội đường, cái gì đại hội đường?
Ở nơi nào?
Tưởng Hành Đồ nghi ngờ nói.
Hạ Kinh, nhân dân đại hội đường.
Thẩm Tư Viễn nói,
cái này tốt, cái này tốt.
Tưởng Hành Đồ nghe vậy thần sắc kích động, gương mặt đều có chút ửng hồng, làm công vụ nhân viên, Thẩm Tư Viễn lời này nhưng cào đến hắn chỗ ngứa.
Tiếp lấy lại có chút chần chờ, đại hội đường có thể cử hành hôn lễ sao?
Đương nhiên có thể, chỉ có điều trước thời hạn hẹn trước, duy nhất phong hiểm chính là ưu tiên cấp không đủ, có khả năng lại bởi vì cái khác hội nghị trọng yếu mà bị thủ tiêu rơi.
Dạng này a?
Thẩm Tư Viễn nói như vậy, hai vợ chồng tỉnh táo lại.
Trọng yếu như vậy thời gian, nếu như bởi vì hội nghị mà đem hội đường cho chiếm dụng, đến lúc đó sẽ rất phiền phức, mà lại Hạ Kinh xa như vậy, những cái kia tham gia hôn lễ thân thích, đến lúc đó liền đi địa phương đều không có.
Bất quá những này các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần Đào Tử bên này thân thích nguyện ý đi Hạ Kinh, cái khác ta đến an bài.
Thẩm Tư Viễn cảm thấy, bằng thân phận của hắn, cũng đặc sự nhất định sẽ an bài đến thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không bởi vì ưu tiên cấp vấn đề mà cho hủy bỏ, hắn chính là ưu tiên nhất cấp.
Tưởng Hành Đồ hai vợ chồng nghe vậy cũng kịp phản ứng, nghĩ tới ngày đó tới nhà quốc an của người, liền biết Thẩm Tư Viễn khẳng định là ở phía trên treo hảo, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Một người như vậy, như thế yêu cầu nho nhỏ, phía trên không có khả năng không thỏa mãn. Kia liền đại hội đường, liền đại hội đường. Tưởng Hành Đồ lần nữa hưng phấn nói, hôn kỳ trước muốn định ra đến, ngươi chuẩn bị lúc nào để chúng ta cùng cha mẹ ngươi gặp mặt một lần? Tề Huệ Lan cũng nói, cái này liền nhìn các ngươi thời gian, chúng ta tùy thời có rảnh, tùy thời đều có thể. Tưởng Hành Đồ chặn lại nói, tựa hồ sợ hãi trong Thẩm Tư Viễn đổ lật lọng. Được, vậy ta trở về cùng cha mẹ ta thương lượng một chút. Đây là Tưởng Hành Đồ vợ chồng hôm nay nghe tới tốt nhất tin tức, quả nhiên hôm nay đem mãi mãi nhận lấy, lên lại tác dụng. Buổi trưa, Thẩm Tư Viễn tự nhiên là lưu tại trong nhà đào tử ăn một bữa gia yến. Cái này một bữa tương đương phong phú, trừ Tề Huệ Lan tự mình xuống bếp nấu nướng một chút sở trường thức ăn ngon bên ngoài, còn có không ít là theo phụ cận nổi danh tiệm cơm xếp về. Đào tử nói, ngươi lượng cơm ăn lớn, ngươi ăn nhiều một điểm. Trên bàn cơm Tề Huệ Lan liên tiếp cho Thẩm Tư Viễn gấp thức ăn. Gần đây không quá uống rượu Thẩm Tư Viễn, cũng bồi tiếp Tưởng Hành Đồ uống rượu mấy chén, hắn hiện tại đối với cái con rể này đã là hài lòng tới cực điểm, 100 điểm, tăng tới 119, còn lại cái kia một điểm, tự nhiên là những cái kia không tốt nói rõ sự tình. Đến nỗi đậu đậu cùng đoá đoá, Thẩm Tư Viễn thả các nàng hai cái đi ra ngoài chơi, ăn Tết là bọn nhỏ náo nhiệt nhất, nhất bị điên thời điểm, để hai cái tiểu gia hỏa cũng đi đến một chút náo nhiệt. Bữa cơm này từ giữa trưa 12 giờ 30 phút ăn vào buổi chiều nhanh 3 giờ 30 phút, sở dĩ ăn lâu như vậy, chủ yếu là bởi vì Tưởng Hành Đồ uống hơi nhiều, một mực tại cùng Thẩm Tư Viễn nói. Thẩm Tư Viễn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở một bên nghiêm túc nghe. Tưởng Hành Đồ rượu phẩm còn là rất tốt, dù cho uống say, cũng sẽ không hầu ngôn loạn ngữ, vẫn luôn là đang nói đào tử lúc nhỏ sự tình, nói bọn hắn đối với đào tử chiếu cố và trả giá tâm huyết, nói đào tử được bảo hộ quá tốt, tính cách quá ngây thơ đơn thuần vân vân. Thẩm Tư Viễn mỉm cười nghe, hắn luôn cảm thấy Tưởng Hành Đồ là đang giả vờ say, lấy này đến cho Thẩm Tư Viễn trước thời hạn phòng hờ. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng lý giải hắn một cái làm cha tâm tình, cũng không chọc đụng, thế là một mực ở trên bàn rượu bồi tiếp hắn. Mà lúc này đây, Nguyễn Hồng Trang một nhà lại chờ đến có chút gấp. Bọn hắn tại nhà đại bá ăn cơm trưa, liền gấp đuổi chậm đuổi lái xe trở lại, đợi đến nhà một giờ đồng hồ cũng chưa tới, thế nhưng là đợi trái đợi phải, đều không đợi được Thẩm Tư Viễn, mà lại không có tin tức, rốt cục có chút gấp, thế là liền để Nguyễn Hồng Trang gọi điện thoại hỏi một chút. Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng còn không biết Thẩm Tư Viễn trước đi đào tử nhà đâu. DS, bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới, mỗi ngày đều sẽ càng. Chương 799, thứ chương độn hành ngàn dặm chương 799, thứ chương độn hành ngàn dặm. Giang Ánh Tuyết nhìn xem Nguyễn Hồng Trang thu hồi điện thoại, có chút hiếu kỳ hỏi, tiểu thẩm nói thế nào? Hắn nói, hắn lập tức tới ngay. Lập tức? Đến cư xá bên ngoài. Nguyễn Hướng Tiền cũng rất là hiếu kỳ. Người nào biết? Nguyễn Hồng Trang đã đối với Thẩm Tư Viễn lấy bất luận cái gì phương thức đột nhiên xuất hiện đều không cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn ngay tại nói chuyện thời điểm, Thẩm Tư Viễn cũng hướng Tưởng Hành Đồ một nhà đưa ra cáo tử. Buổi chiều còn có chút sự tình, cho nên chúng ta liền đi về trước. Thẩm Tư Viễn nói, đã như thế, ngươi đi mau đi, để đào tử tặng tặng ngươi. Tề Huệ Lan nói, kỳ thật Tưởng Hành Đồ vợ chồng ẩn ẩn đoán được một chút, nhưng Thẩm Tư Viễn mùng hai đầu tiên đến nhà bọn hắn, cái này khiến bọn hắn vẫn là rất cao hứng. Không cần, đào tử trong nhà bồi mãi mãi là được. Thẩm Tư Viễn nói, đối với đang xem TV đoá đoá vây tay nói, đoá đoá, chúng ta trở về. Được. Đoá đoá đưa ánh mắt theo trên TV thu hồi, nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh liền lại đem ánh mắt rời trở về, tiếp tục nhìn chằm chằm TV. Bất quá thân thể nàng lại từ trên ghế salon chân trượt xuống tới, đi hướng Thẩm Tư Viễn, kể từ đó liền lộ ra rất là buồn cười, bộ dáng nhỏ làm cho người gây cười. Đa đoá đoá như thế thích xem, liền để nàng ở lại đây đi, chờ chút ta để đào tử đưa nàng trở về. Tề Huệ Lan thấy thế nói, cái này không thể được, ta còn muốn để nàng đưa ta. Thẩm Tư Viễn cười nói, tiếp lấy đưa tay vô vô đoá đoá cái đầu nhỏ nói, tốt, đừng nhìn, chờ chút từ từ xem. Được. Đoá đoá lên tiếng, trực tiếp từ phía sau lấy ra một thanh ô giấy dầu, Tưởng Hành Đồ vợ chồng cùng đào tử mãi mãi đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Đang xem TV đậu đậu mắt thấy dư quang thoáng nhìn một màn này, lập tức quá sợ hãi. Thử trượt một tiếng liền từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới, trực tiếp bèo một cái liền chạy tới đầu đầu vừa chống ra dưới ô giấy dầu. Ta cũng đi, ta cũng đi. Thẩm Tư Viễn cũng chưa ngăn cản, mà là hướng chúng nhân nói, thúc thúc, a gì, còn có nãi nãi, chúng ta đi trước. A a mấy người nhìn xem đoá đoá đem ô giấy dầu dơ lên cao cao, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó, liền gặp đoá đoá chuyển động cán rủ, một tiếng hạc mình chuyển vào trong thai mọi người, ba người tại chỗ biến mất. Tường Hành Đồ một nhà cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tề Huệ Lan thậm chí còn đi đến bọn hắn vừa mới biến mất địa phương, đi tới đi lui, đưa tay đối với hư không tìm đòi. Tốt, bọn hắn đã sớm đi, không cần thử tới thử đi, ngươi dạng này rất kỳ quái. Đào Tử nhịn không được nói. Nàng cùng Thẩm Tư Viễn ở cùng một chỗ, đối với tình hình như vậy, tự nhiên là đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đi, đi nơi nào? Tường Hành Đồ hiếu kỳ hỏi. Lúc này hắn cũng không say, người cũng không mơ hồ, cả người lộ ra phá lệ thanh tỉnh. A, ngươi lại giả bộ say. Đào Tử bất mãn nói. Đừng ngắt lời, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Tưởng Hành Đồ hiểu rất rõ Đào Tử, nàng há miệng, liền biết nàng là nghĩ chuyển hướng lời nói. Còn có thể đi đâu, về nhà chứ sao? Đào Tử bĩu môi. Tưởng Hành Đồ hai vợ chồng liếc nhau, đều nhìn Đào Tử không nói lời nói thật, bất quá bọn hắn cũng không có điểm phá, thu thập cái bản, trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có Đào Tử mãi mãi, tiến đến Đào Tử bên hai, nhỏ giọng hỏi, là đi Nguyễn gia. Đào Tử trầm mặt một chút, vẫn gật đầu. Mãi mãi nghe vậy, bắt được đào từ tay, vỗ nhẹ nhẹ đập an ủi, hắn đã mùng hai tới cửa, lại nguyện ý gặp phụ mẫu trao đổi hôn sự, vậy nói rõ trong lòng của hắn là có ngươi, ngươi cũng không cần quá để vào trong lòng, dạng người này, một người nữ nhân khẳng định là buộc không nổi, đúng rồi, ngoại trừ các ngươi hai cái, còn có cái khác sao?
Cái gì, còn muốn cái khác?
Đào tử trừng to mắt, một mặt giận tái đi.
Ha ha, không có liền tốt, có thể hay không giữ vững, liền nhìn hai người các ngươi nha đầu bản sự, cũng không nên đem người cho làm mất rồi.
Mãi mãi nói, vậy hắn có muốn hay không chúng ta làm sao bây giờ?
Đào tử nói, hẳn là sẽ không, mãi mãi cả đời này, nhìn người nhìn đến mức quá nhiều, trên cơ bản vừa thấy mặt, liền có thể phán đoán cái đại khái, huống chi còn cùng tiểu thẩm tiếp xúc lâu như vậy, hắn là cái hảo tâm, có lòng tính, nếu là người bình thường, có năng lực như vậy, tiền tài mỹ nữ dễ như trở bàn tay, không nói thành Phật làm tổ, chỉ sợ cũng là không ai bị nổi, vô cùng tăng hẳn rỡ. Dạng người này, không có khả năng sẽ đến cho chúng ta chúc Tết, cũng không có khả năng nhẫn mại tính tình, nghe chúng ta nói liên miên lại nhải, không có chút nào không kiên nhẫn. Huống chi, ngươi còn nói gia đình hắn rất tốt, rất hiếu thuận bà nội hắn, vậy nói rõ, hắn còn là người, còn là một cái tâm tính cực kỳ tốt người, không phải lãnh khốc vô tình thần linh, đương nhiên, đây cũng chỉ là chúng ta phán đoán, có lẽ chân chính thần muốn là phải như vậy, cho nên tuyệt đối không được bỏ lỡ. Ta biết mãi mãi, ta đã nguyện ý đi cùng với hắn, liền không có hối hận qua, mà lại, hắn đối với ta cũng thật rất tốt.
Đào tử gương mặt một mảnh đỏ bừng.
Ngươi rõ ràng liền tốt, hắn không phải người bình thường, cho nên ngươi trong ngày thường đừng dùng đạo đức luân lý, thế tục quy củ đến trói buộc hắn, không phải người thường tự động phi thường sự tình, chỉ cần ngươi suy nghĩ thông suốt, ngoại nhân một chút lời đàm tiếu, dị dạng ánh mắt, ngươi đều không cần để vào trong lòng.
Mãi mãi đây là tại trước thời hạn cho đào tử phòng hờ đâu.
Mãi mãi, những này ta đều biết, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Đào tử cười nói,
bé ngoan, nhà ta đào tử, trời sinh chính là phúc tinh.
Mãi mãi đưa tay sờ về phía đào tử mặt, mặt mũi tràn đầy hiền lành.
Ta tính là gì phúc tinh, ngươi không biết, từ Viễn thu dưỡng một cái đứa bé, cái kia mới gọi phúc tinh, đi ra ngoài tất nhặt tiền, nghĩ thầm sự tình tất thành, vậy nhưng thực sự là,
thật đúng là,
đào tử cũng không biết hình dung như thế nào.
A, chính ngươi nói cho ta một chút.
Mãi mãi hứng thú.
Bên này Nguyễn Hồng Trang vừa cúp điện thoại, đang cùng nhà mình lão mụ nói chuyện, liền nghe trong phòng khách bỗng nhiên chuyển đến Thẩm Tư Viễn thanh âm, quay dậy. Giang Ánh Tuyết cùng Nguyễn Hồng Trang lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chính các ưu nằm nhìn điện thoại Nguyễn Hướng Tiền cũng hướng thanh âm phương hướng nhìn qua. Sau đó liền gặp Thẩm Tư Viễn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nhà hắn trong phòng khách, sau lưng còn đi theo Đậu Đậu cùng Đoá Đoá.
Giang mãi mãi, Nguyễn gia gia, chúc mừng năm mới, nhìn thấy ta, các ngươi kinh hỉ hay không?
Hài lòng hay không?
Hoạt bát Đậu Đậu, đầu tiên cùng đám người chào hỏi.
Đoá Đoá đi theo cũng hướng hai người hỏi một tiếng chúc mừng năm mới, sau đó liền không lên tiếng.
Nguyễn Hướng Tiền cùng Giang Ánh Tuyết vội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy, Nguyễn Hồng Trang đồng dạng đứng lên, lại là mỉm cười nhìn Thẩm Tư Viễn liếc mắt, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Đoá Đoá cùng Đậu Đậu.
Chống nạnh, ra vẻ tức giận nói, hai người các ngươi còn không có hỏi ta chúc mừng năm mới đâu.
Đậu Đậu cùng Đoá Đoá lại là một chút cũng không sợ nàng, dù sao trong ngày thường mỗi ngày thấy, đã sớm quen thuộc có phải hay không.
Đậu Đậu nghe vậy, liếc xéo nàng nói, ngươi lại không phải ngoại nhân, nói cái gì khách khí.
Đoá Đoá thì là ngước cổ hỏi, cho hồng bao sao?
Ha ha, đám người lập tức bị các nàng làm vui.
Không có ý tứ, đột nhiên xuất hiện trong nhà, có phải là có chút thất lễ rồi.
Thập Tư Viện hướng chào đón Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng một giọng nói thật có lỗi.
Sẽ không, bất quá ngươi là tại sao tới đây?
Đương nhiên, nếu là không thể nói coi như.
Nguyễn Hướng Tiền thực tế là hiếu kỳ, cảm giác muốn không hỏi thăm rõ ràng, đêm nay đều ngủ không yên.
Không có gì không thể nói, Đoá Đoá sẽ độ thuật, có thể độn hành đến nàng đã từng đi qua bất kỳ địa phương nào, lần trước nàng không phải tới qua nhà các ngươi sao? Cho nên nàng liền trực tiếp đem chúng ta độn hành đi qua.
Thập Tư Viễn dùng đơn giản dễ hiểu lời nói giải thích một chút.
Nhưng dù cho như thế, hai vợ chồng cũng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, vô ý thức nuốt một chút nước bọt.
Chương 800, thứ chương việc nhà chương 800, thứ chương việc nhà mặc dù Thẩm Tư Viễn tại Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng trong suy nghĩ, đã là thần tiên hàng ngũ, nhưng cụ thể có bao nhiêu lợi hại, kỳ thật bọn hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết hắn chỗ hiện ra đủ loại năng lực thần kỳ, để người nhìn mà than thở. Nhưng vừa đánh tới một điện thoại, ở ngoài ngàn dặm, nháy mắt liền độn hành mà tới, đây cũng không phải là đơn giản thần tiên hàng ngũ, mà là một chút thượng cổ người trong thần thoại vận, hoàn toàn có thể so sánh thần thoại trong phong thần bảng một chút thần tiên năng lực.
Đương nhiên, mặc dù Thẩm Tư Viễn nói là đoá đoá năng lực, nhưng là làm một cái đồng tử, đều có như thế năng lực, làm như vậy chủ nhân của nàng, lại là lợi hại tới trình độ nào? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho nên bọn hắn lần nữa nói chuyện với Thẩm Tư Viễn thời điểm, đều trở nên cẩn thận, lộ ra rất là câu nệ.
Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười, các ngươi không cần như thế, còn lại như quá khứ là được, các ngươi dạng này, ta ngược lại lộ ra rất không được tự nhiên.
Đúng a, hắn lợi hại hơn nữa, cũng là lao công ta, con rể của các ngươi.
Nguyễn Hồng Trang trực tiếp ôm lấy Thẩm Tư Viễn cánh tay, hiển thị rõ tiểu nữ nhi tư thái.
Tốt, tốt.
Hai vợ chồng dù sao không phải người bình thường, rất nhanh liền bình phục tâm tình.
Lúc này, bọn hắn cũng nghĩ đến cầm hồng bao cho hai đứa bé, dù sao cuối năm tới cửa, hồng bao cũng không cho một cái đi.
Mà Thẩm Tư Viễn cũng đem mang tới chúc Tết lễ vật đều từng cái đem ra.
Hai vợ chồng vừa rồi nhận xung kích khá lớn, hiện tại thấy Thẩm Tư Viễn chống rông biến ra một đống lớn đồ vật, ngược lại không có kinh ngạc như vậy, cảm thấy đương nhiên.
Bất quá nhìn thấy Thẩm Tư Viễn cầm ra cái kia một túi cống đồ ăn, Giang Ánh Tuyết cười nói, những đồ ăn này thật đúng là xinh đẹp, ta đi ngâm một chút, ban đêm cho các ngươi rau trộn nếm thử, trở về thay ta tạ ơn mãi mãi, để nàng hao tâm tổn trí.
Được.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy rất là cao hứng.
So người khác khen hắn, hoặc là khen hắn cha mẹ, còn để hắn cao hứng. Không thể không nói, Giang Ánh Tuyết không hổ là Nguyễn Hướng Tiền hiền nội trợ, chẳng những có nhãn lực thấy, mà lại rất biết là người, là cái phi thường nữ nhân thông minh, lập tức liền tóm lấy trọng điểm, Nguyễn Hướng Tiền thành công, cũng không thể rời đi trợ giúp của nàng. Vì cái gì nói nàng thông minh đâu? Nếu là người bình thường, cuối năm tới cửa, cái này tùy tiện trang một túi rau quả, khẳng định là không có ý tứ lấy ra, thế nhưng là Thẩm Tư Viễn chẳng những đem ra, còn đặc biệt cường điệu đây là mãi mãi tự tay trồng, sau đó phơi khô. Điều này nói rõ mãi mãi ở trong mắt hắn địa vị cực kỳ đặc thù, nói rõ hắn rất hiếu thuận, chẳng những không có bởi vậy cảm thấy xấu hổ, ngược lại coi đây là vinh. Đã như thế, có thể có cái gì so trực tiếp lấy hành động thực tế đến cảm tạ cùng tán dương mãi mãi, càng có thể để cho Thẩm Tư Viễn vui vẻ đâu. Mà lại nàng nói lên việc này thời điểm, vô cùng mượt mà, vẫn chưa để người cảm thấy tận lực. Theo nói chuyện phiếm xâm nhập, Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng dần dần cũng triệt để trầm tĩnh lại. Giang Ánh Tuyết phàn nàn nói, cuối năm, mụ mụ ngươi cũng không biết gọi điện thoại cho ta. Ha ha, mẹ ta còn chờ ngươi gọi điện thoại cho nàng đâu. Thẩm Tư Viễn cười to nói. Nguyễn Hướng Tiền nghe vậy cũng ở một bên đi theo cười. Nhìn tại tiểu thẩm trên mặt mũi, ngươi còn chủ động cho nàng đánh một cái đi. Nguyễn Hướng Tiền cười nói. Giang Ánh Tuyết nghe vậy cũng không có đáp ứng, mà là hỏi lại Thẩm Tư Viễn, tiểu thẩm, ngươi cảm thấy thế nào? Một bên Nguyễn Hồng Trang bất mãn chừng một chút chính mình lão mụ, nghĩ thầm ngươi đây không phải làm khó lão công ta sao? Thẩm Tư Viễn nghe vậy, lại là không chút nghĩ ngợi nói thẳng, không cần, đợi nàng cho ngươi đánh tới. Giang Ánh Tuyết nghe vậy vui dạo dực mà nói, còn là tiểu thẩm tốt, biết hướng về ta cái này mẹ vợ. Nói xong, còn lặng lẽ meo meo chừng về Nguyễn Hồng Trang. Thẩm Tư Viễn nghe vậy nhưng cũng không nhiều giải thích, hắn không phải hướng về mẹ vợ, mà là hiểu rất rõ chính mình lão mụ. Nhà mình lão mụ chính là tiểu hài tử tính tình, ngươi càng dỗ dành nàng, nàng liền càng mạnh hơn, ngươi nếu là không để ý nàng, nàng nhưng lại lặng lẽ meo meo chủ động lại gần. Đây là từ nhỏ đã học được kinh nghiệm, từ nay về sau, đem nhà mình lão mụ nhẹ nhõm nắm. Bất quá Giang Ánh Tuyết còn là chủ động cho Hoàng Tuệ quên gọi điện thoại, nhưng làm nàng cho vui vẻ, sau đó liền phát cái vòng bằng hữu. Một nhóm lớn bắt tự, đại khái là ý nói, thời gian trôi qua, bằng hữu tốt nhất còn chưa quên chính mình, là nhân sinh may nhất sự tình vân vân, cuối cùng còn phối hợp một tấm hai người ảnh chụp chung phiến. Thập Tư Viễn đều muốn bị nàng chết cười, nhưng vẫn là cho nàng điểm cái like. Giang Ánh Tuyết đồng dạng cười ha ha, mụ mụ ngươi tính cách còn là theo tới một cái dạng. Thập Tư Viễn nói, nàng cũng là có phúc khí, gặp được cha ta, bằng không lấy nàng dạng này tính cách, chỉ sợ là có vị đang ăn. Giang Ánh Tuyết tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, nàng nào chỉ là gặp được cha ngươi, nàng còn có ngươi như thế một đứa con trai, ta đều ao ước trên nàng. Mẹ, ngươi không cần ao ước, hắn là ngươi con rể, sau này sẽ là nửa cái. Nguyễn Hồng Trang ở một bên nói. Đúng, Nguyễn Nguyễn lời này ta thích nghe, sau này sẽ là người một nhà, ngươi không cần ao ước ngươi bạn học cũ. Nguyễn Hướng Tiền sờ lấy bụng, cũng là cười ha ha. Các ngươi đang nói cái gì, vui vẻ như vậy, cũng nói cho ta nghe một chút, để ta vui vẻ một chút. Đầu lại gần, chen đến Thẩm Tư Viễn hai chân ở giữa, hiếu kỳ nhìn xem đám người. Đám người lần nữa bị nàng làm cười. Thẩm Tư Viễn hướng Nguyễn Hồng Trang nói, người đem TV gọi cho các nàng thả phim hoạt hình nhìn, bằng không các nàng cũng rất nhàm chán. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy tất nhiên là trực tiếp đứng dậy, đậu thấy thế, vội vàng đi theo phía sau cái mông đuổi theo. Mà lúc này đây, Đoá Đoá lại đi tới, chen đến Thẩm Tư Viễn giữa hai chân, sau đó lại vội vàng hướng về đậu đuổi theo. Nguyễn Hướng Tiền cùng Giang Ánh Tuyết đầu tiên là sức sở, tiếp lấy kịp phản ứng, cùng nhau cười vang. Hai tiểu gia hỏa này thật đúng là đáng yêu. Giang Ánh Tuyết nói, Thẩm Tư Viễn cũng rất là bất đắc dĩ, hai tiểu gia hỏa này cái gì đều muốn tranh một chút, không có đánh lên. Tiểu Nguyệt phải nhớ công đầu. Chờ ngươi cùng Nguyễn Nguyễn hôn lễ xử lý về sau, các ngươi nhanh chóng muốn đứa bé, ta và mẹ ngươi hiện tại thân thể tốt, còn có thể giúp các ngươi mang hải tử. Giang Ánh Tuyết nói. Cảm ơn A Di, thuận theo tự nhiên đi. Thẩm Tư Viễn nói. Hắn kỳ thật cũng thật thích hải tử, nhưng hết thể thuận theo tự nhiên nhưng cũng không bắt buộc. Không thể dạng này tiêu cực, nhất định phải sinh cái mới được. Nguyễn Nguyễn lập tức liền 30, lại không sinh, về sau đều là cao tuổi sản phụ. Giang Ánh Tuyết nói chuyện, đột nhiên che ngực, một bộ rất không thoải mái bộ dáng. Nguyễn Hướng Tiền thấy thế, chặn lại nói, lại không thoải mái rồi. Tiếp lấy quay đầu hướng Thẩm Tư Viễn nói, A Di ngươi mấy ngày gần đây nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy không thoải mái, lúc đầu muốn chờ qua xong năm đi bệnh viện nhìn xem, đã ngươi đến, liền giúp A Di ngươi nhìn xem. Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không hiểu cái gì y thuật. Bất quá hắn kế thừa cửu u ma quân ký ức, mặc dù không hiểu y thuật, nhưng hiểu nhân thể. Thế là để Giang Ánh Tuyết đưa tay ra vẻ cho nàng xem mạch, lại lợi dụng lực lượng nguyên tử xem xét thân thể của nàng. Sau đó đạt được một cái để hắn hơi kinh ngạc đáp án. Chương 801, thứ chương 2 thai chương 801, thứ chương 2 thai A-Z người làm sao rồi? Thân thể sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Thấy Thẩm Tư Viễn thần sắc của quái, Nguyễn Hướng Tiền thần sắc không khỏi thận trương lên. Nguyễn Hồng Trang cũng nói, hẳn là không thể nào, mụ mụ thân thể gần đây rất tốt, mà lại phục dụng đan dược về sau, thân thể cơ năng khôi phục rất nhiều, mỗi ngày tinh thần đều rất tràn đầy. Thẩm Tư Viễn liếc một cái bên cạnh một mặt thấp thỏm Nguyễn Hướng Tiền, thầm nghĩ chính là tinh thần tràn đầy có chút quá mức. Hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, Nguyễn thúc thúc, chúc mừng a, ngươi lại phải làm ba ba. Thẩm Tư Viễn lời này mới ra, đám người đầu tiên là sững sờ. Bất quá rất nhanh, Nguyễn Hướng Tiền dẫn đầu kịp phản ứng, trừng to mắt, cười lên ha ha. Ngay sau đó là Giang Ánh Tuyết, nàng đội vàng đem cánh tay rút trở về, lại xấu hổ vừa giận ở trên người Nguyễn Hướng Tiền đấm nhẹ hai quyền, mắng, ra mà không đứng đắn. Đầu óc nhất linh hoạt Nguyễn Hồng Trang ngược lại là cuối cùng kịp phản ứng, bởi vì nàng thật hoàn toàn không nghĩ tới cái này một góc dạng. Nghe vậy về sau, nàng trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Ngươi sẽ không lầm a? mẹ ta đều hơn 50 tuổi người. Nàng nói như vậy, Giang Ánh Tuyết lại không cao hứng, hơn 50 tuổi làm sao rồi? Hơn 50 tuổi liền không thể sinh con. Có người hơn 60 tuổi còn có thể sinh. Đúng, cái này ngẫm lại kỳ thật cũng rất bình thường, từ khi phục dụng tiểu thẩm đan dược về sau, ta cảm giác chính mình long tinh hổ mãnh. Nguyễn Hướng Tiền lời mới vừa nói một nửa, liền bị Giang Ánh Tuyết gắt một cái đánh gãy. Ngay trước bọn nhỏ mặt, ngươi đừng nói mỏ. Ha ha, đúng đúng đúng. Nguyễn Hướng Tiền cười ha hả, cũng biết chính mình cao hứng có chút quên hết tất cả. Bọn hắn liền Nguyễn Hồng Trang một đứa con gái, chẳng lẽ là không nghĩ sinh sao? Khẳng định không phải. Lúc còn trẻ bọn hắn bề bộn nhiều việc sự nghiệp, chờ còn muốn hải tử thời điểm, Giang Ánh Tuyết lại là làm sao cũng không mang thai được. Không chỉ là Giang Ánh Tuyết vấn đề, cũng có Nguyễn Hướng Tiền tự thân vấn đề, hắn một cái không có bối cảnh nông thôn bé con, có thể sáng lập lớn như thế một cái tập đoàn công ty, trừ năng lực bản thân cùng nhất định vận thế bên ngoài, cũng cùng hắn tự thân cố gắng có quan hệ. Cho nên vừa lập nghiệp lúc đó, đôi người uống rượu ăn cơm, chính là chuyện thường ngày, một lúc sau, thân thể liền bị uống đổ, hét ra vấn đề. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nếu không dù cho Giang Ánh Tuyết không thể sinh, nói không chừng Nguyễn Hồng Trang cũng sẽ có một đống lớn đệ đệ cùng cha khác mẹ muội muội. Đây cũng không phải là không có khả năng, Nguyễn Hướng Tiền có được khổng lồ như thế gia nghiệp, chẳng lẽ hắn không muốn cái người thừa kế sao? Đừng nói cái gì hắn có nữ nhi, mà lại Nguyễn Hồng Trang năng lực còn rất mạnh, nhưng cái này cùng năng lực không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì chỉ có nhi tử, Đông Vương tập đoàn tài năng họ Nguyễn, nếu như nữ nhi đến kế thừa, sớm muộn sẽ thành họ khác, nhiều năm cố gắng, vì người khác làm áo cưới. Hiện tại người đều xua đuổi khỏi ý nghĩ, cho dù sinh một đứa con gái, đều không nghĩ tái sinh hai thai, nhưng hỏi đối phương thời điểm, thích nhất một câu chính là muốn cái gì hai thai, có hoàng vị phải thừa kế a, có thể thấy được không phải là không muốn hai thai, mà là bởi vì quá nhiều tài phú truyền thừa, sinh nữ nhi, sinh nhi tử liền không có khác nhau. Nhưng Nguyễn Hướng Tiền khác biệt à, bọn hắn Nguyễn gia mặc dù không có hoàng vị kế thừa, nhưng khổng lồ Nguyễn thị tập đoàn cũng không so một chút tiểu quốc hoàng vị kém. Cho nên Nguyễn Hướng Tiền cùng Giang Ánh Tuyết làm sao có thể không muốn cái nhi tử, chỉ có điều trước kia không có cái năng lực kia, chỉ có thể coi như thôi, dụng tâm bồi dưỡng Nguyễn Hồng Trang. Mà bây giờ bọn hắn nhìn thấy hy vọng, dù cho cái này một thai vẫn như cũng là nữ nhi, thập tư viện dám cam đoan, bọn hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục sinh, thậm chí khả năng đi làm ống nghiệm hài nhi, trực tiếp sàng chọn giới tính loại kia. Thập tư viện sở dĩ như thế khẳng định, là bởi vì Nguyễn Hướng Tiền tại biết được Giang Ánh Tuyết mang thai về sau, cái kia cố khó mà ức chế to lớn vui sướng, quả thực so với lúc trước hắn khôi phục thanh xuân còn muốn tới vui vẻ, còn kích động hơn. Nguyễn Hồng Trang gặp bọn hắn hai vợ chồng cao hứng như thế, khinh thường bĩu môi nói, lại không phải lần thứ nhất làm cha mẹ, các ngươi cao hứng như vậy làm gì? Yên tâm à, mặc kệ mẹ ngươi sinh chính là đệ đệ còn là muội muội, về sau ta tất cả gia sản đều lưu cho ngươi. Nguyễn Hướng Tiền ha ha cười nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lại là một chữ đều không tin, nếu như trong nhà chỉ có nàng một cái còn có thể, nếu là sinh nữ hải, nàng đoán chừng có thể cầm tới một nửa, nếu là nam hải, đoán chừng một nửa đều không có. Thôi đi, ta mới không lạ gì, ta muốn, chính ta sẽ kiếm, mà lại cẩn thận, ta về sau đem ngươi Đông Phương tập đoàn cho chiếm đoạt. Nguyễn Hồng Trang nói câu nói này thời điểm, đưa tay kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay, đáp ý bên vang mà nhìn về phía nhà mình lão ba. Nguyễn Hướng Tiền nghe vậy sắc mặt chửa biến, tiếp lấy lộ ra một nụ cười khổ, ngươi nha đầu này thật sự là không có lương tâm, Đông Phương tập đoàn thế nhưng là ta cùng mẹ ngươi nhiều năm tâm huyết. Nếu như nói, bằng vào Nguyễn Hồng Trang một người năng lực, dù cho nàng lợi hại hơn nữa, chỉ cần Đông Phương tập đoàn tự thân không ra vấn đề, nàng muốn chiếm đoạt cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng là nếu như tăng thêm một cái Thẩm Tư Viễn, như vậy cái này chuyện không thể nào liền sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhõm, một nguyên thu mua cũng là có khả năng. Thứ ta liền nói một chút mà thôi, ta muốn bằng năng lực của mình, khởi đầu một cái so Phương Đông vận tải đường thủy càng lớn vận tải đường thủy tập đoàn. Nguyễn Hồng Trang lòng tin vô cùng nói, có chí khí. Hai vợ chồng chăm miệng một lời lai nói, nhưng trong lòng lại là 120 cái không tin, bởi vì mấy lớn vận tải đường thủy tập đoàn đã triệt để đem khống vận tải đường thủy một khối này, ngoại nhân rất khó chen chân tiền đến, bọn hắn cũng là ăn thời đại tiền lãi, mới có bây giờ thành tựu. Nguyễn Hồng Trang muốn tại bây giờ xã hội bối cảnh xuống, khởi đầu một cái không kém gì Phương Đông vận tải đường thủy cỡ lớn tập đoàn công ty, khó như lên trời, cơ hội là không có khả năng sự tình. Đương nhiên, còn muốn Tư Viễn cho ta một điểm tiểu tiểu duy trì. Nguyễn Hồng Trang ôm Thẩm Tư Viễn cánh tay đắc ý dương dương. Nguyễn Hồng Trang xưa nay không là tự đại đến tự phụ nữ nhân, nàng chẳng những nhận rõ tự thân, mà lại rất biết dựa thế, nàng tại sao muốn xử lý vận tải đường thủy cái môn này sinh ý, đương nhiên là muốn mượn cha nàng nhân mạch cùng tài nguyên, vì cái gì lại muốn đi Tân Hải khởi đầu công ty, tự nhiên là mượn tưởng ra mạng lưới quan hệ. Một cái thành công thương nhân, nếu như không hiểu được dựa thế, vậy nhất định không có thành tựu quá lớn. Nhưng dù cho như thế, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, vô luận nàng cố gắng như thế nào, kiếm chút tiền có thể, nhưng muốn đem công ty quy mô hoạt động đến so sánh Phương Đông vận tải đường thủy, đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Cái này đã cùng năng lực không quan hệ, mà là cùng thời đại có quan hệ. Nhưng nếu như là mượn nhờ Thẩm Tư Viễn nhân mạch tài nguyên, như vậy hết thảy đều trở nên đơn giản. Thẩm Tư Viễn có người nào mạch sao? Không nói những cái kia muốn theo trong tay Thẩm Tư Viễn thu hoạch được đan dược lãnh đạo cấp cao, toàn cầu người giàu có vài phút chung đều sẽ trở thành của hắn nhân mạch. Hôm nay thực tế là thật là vui, tiểu thẩm, ban đêm bồi ta thật tốt uống hai chén. Nguyễn Hướng Tiền toàn thân cảm giác trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, phản phất lại gặp một viên đan dược, cả người lộ ra cực kỳ phấn khởi. Ngươi nha. Giang Ánh Tuyết vừa muốn nói gì, lại bị chạy tới đoá đoá đánh gãy. Kaka, kaka, làm sao rồi? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc, là phim hoạt hình không dễ nhìn sao? Ta muốn trở về nữa nha, ba ba nói ban đêm mang ta đi nhìn hội đèn lồng. Đoá đoá nói, ta cũng đi, ta cũng đi. Đậu Đậu lập tức lại gần, trực tiếp ôm lấy đóa đóa cánh tay không buông tay. Ngươi nơi nào đều muốn đi theo? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Ta là tiểu theo đôi. Đầu đầu Lý Trực Khí chẳng nói. Nàng lời này, một chút lại đem đám người làm vui. Đi thôi, đều cùng đi chứ. Thẩm Tư Viễn cũng là bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, khoai lang hoa hoa tốt nhất, yêu người nhà. Đầu đầu mừng rỡ nói. Muốn ngoan ngoãn, không cho phép bị ngậm. Thẩm Tư Viễn dặn dò. Đầu đầu cùng đóa đóa hai cái nhu thuận gật đầu, kỳ thật lời này chỉ là đơn thuần căn dặn đầu đầu thôi. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa, ngay tại Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng trong ánh mắt tò mò, thư không tiêu thất tại trong phòng khách. Ta đi làm cơm tối đi. Đóa đóa nhắc nhở Giang Ánh Tuyết, trời đều đã đen, thời gian cũng không còn sớm, nên ăn cơm chiều. Ta đến, ngươi đừng núp đích. Nguyễn Hướng Tiền vội vàng nói. Vừa mới mang thai, nơi nào dùng đến khẩn trương như vậy? Giang Ánh Tuyết lơ đến nói. Thế nhưng là Nguyễn Hướng Tiền lại nhiều lần kiên trì hẳn đến. Ngay tại hai người lôi kéo thời điểm, Thẩm Tư Viễn điện thoại di động đều cầm lên xem xét, là Mao Tam Muội đánh tới video điện thoại, hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp kết nối. Chương 802, thứ chương bị lừa chạy đường đường chương 802, thứ chương bị lừa chạy đường đường video vừa mới kết nối, liền gặp Mao Tam Muội một mặt lo lắng ở trước ống kính một trận qua tay, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn lại thấy không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ nàng rốt cuộc là ý gì. Hắn trong nhà có thể cùng Mao Tam Muội bình thường câu thông, là bởi vì hắn thần thức ngoại phóng quan hệ, hiện tại hai người cách hơn 1000 cây số, hắn cũng không có bản lĩnh này. Thế là Thẩm Tư Viễn trực tiếp cúp điện thoại, sau đó gửi tới tin tức hỏi, từ từ nói, chuyện gì phát sinh? Mao Tam Muội lúc này cũng kịp phản ứng, thế là vội vàng trả lời, đường đường không thấy. Thẩm Tư Viễn nghe vậy lấy làm kinh hãi, trực tiếp đứng dậy, liền nghĩ muốn hay không đem đóa đóa gọi về, đem chính mình đưa trở về, nhưng ngay sau đó hắn kịp phản ứng, liền hỏi, ở nơi nào không thấy? Ngay tại trong nhà, ta theo gian phòng đi ra, nàng liền không thấy, ta bốn phía cũng không tìm tới nàng. Mao Tam Muội tin tức là từng đoạn, có thể nhìn ra được nàng phi thường sốt ruột. Ngươi đừng đợi, chờ hai ta phút. Thẩm Tư Viễn nói, trực tiếp bấm Lâm Kiến Minh điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, liền nghe Lâm Kiến Minh cười ha hả nói, "Thẩm tiên sinh, chúc mừng năm mới." Thẩm Tư Viễn trực tiếp xen lời hắn, "Đóa đóa về đến nhà sao?" "Về đến nhà." "Đường đường đâu, cũng cùng với nàng sao?" Thẩm Tư Viễn lập tức truy vấn. "Đúng, còn có đầu đầu, chúng ta đang chuẩn bị dẫn các nàng đi ra ngoài đâu." Lâm Kiến Minh nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, thở dài một hơi. Lâm Kiến Minh lúc này cũng nghe ra không đúng, vội vàng hỏi nói, "Là chuyện gì phát sinh sao?" Thẩm Tư Viễn đơn giản cùng hắn giải thích một chút, sau đó nói, "Các nàng không nói tiếng nào liền đem Đường Đường mang đi, mẹ của nàng đều gấp đến độ nhanh khóc." "Ta đến hỏi một chút." Lâm Kiến Minh nói. Rất nhanh, hắn liền nói, "Đầu đầu nói là ngươi nói đều cùng đi, nàng còn nói không tìm được Tiểu Nguyệt tỷ tỷ tỷ, bằng không cũng muốn cùng một chỗ." Thẩm Tư Viễn, "Được thôi, ta biết, làm phiền ngươi chiếu cố một chút Đường Đường." Thẩm Tư Viễn dặn dò. Nàng không lo lắng Đầu Đầu cùng Đoá Đoá, lấy bây giờ hai cái tiểu gia hỏa năng lực, có thể tổn thương đến các nàng đã không nhiều, ngược lại là Đường Đường, hắn quả thực có chút không yên lòng. "Yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ chăm sóc tốt." Lâm Kiến Minh bảo đảm nói. Bọn hắn cùng Thẩm Tư Viễn làm thời gian dài như vậy hàng xóm, tự nhiên biết Đường Đường tại Thẩm Tư Viễn trong suy nghĩ địa vị, vậy nhưng thật sự là đích thân nữ nhi tại nuôi. Thẩm Tư Viễn lúc này mới cúp điện thoại, sau đó cho Mao Tam Muội phát cái tin tức, nói cho nàng Đường Đường đang cùng Đoá Đoá còn có người nhà của nàng cùng một chỗ, ban đêm cùng đi xem hội đèn lồng, hơi chậm một chút liền cho nàng đưa về, không để cho nàng dùng lo lắng. Mao Tam Muội nhìn thấy Thẩm Tư Viễn về mẹ chặt, lúc này mới yên tâm. Mà lại rất nhanh, nàng liền thu được Tống Thanh Vi gửi tới ảnh chụp, Đường Đường chính dẫn theo cái đèn lồng nhỏ, toét miệng cười ngây ngô. Lâm Kiến Minh cùng Tống Thanh Vi đối với Đường Đường thế nhưng là quá quen thuộc, gặp nàng đến, lập tức cho nàng nhét bao tiền lì xì, làm bộ ăn, đồng thời còn cho nàng tìm một bộ đóa đóa áo đông phục. Hạ kinh mùa đông cũng không giống như Tân Hải, bên ngoài lạnh lẽo đây, cũng may mà trong nhà có hơi ấm, bằng không Đường Đường vừa mới đến, phải đông thành băng đường không thể. Đây là Đường Đường. Lâm Kiến Minh cho con trai con dâu phụ giới thiệu, sau đó lại căn dặn Lâm Văn Đảo, ngươi nhưng không được khi dễ nàng. Ta mới không có. Lâm Văn Đảo kêu oan, hắn liền một câu cũng còn không nói bên trên đâu. Biết ngươi không có, chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu. Lâm Kiến Minh nói. Nàng là. Lâm Lập Ba rất nghi hoặc, hai vợ chồng bọn họ cũng không quen thuộc Đường Đường. Xem như Thẩm tiên sinh dưỡng nữ, Thẩm tiên sinh rất thích, rất thương nàng. Lâm Kiến Minh nói. Hai vợ chồng nghe vậy giật mình, khó trách Lâm Kiến Minh thận trọng như thế. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Tống Thanh Vi lôi kéo Đường Đường hô. Lúc này Đường Đường thay đổi một kiện gấm đỏ gấm áo đông, lông trắng linh gai bằng đều, xem ra phi thường hoa lệ xinh đẹp. Bất quá Đường Đường tựa hồ không quá ưa thích, thân thể bốn qua bốn lại, nàng không thích xuyên quá nhiều quần áo, cảm thấy bị trói chặt, không được tự do, nàng thích mặc hơi mỏng áo mỏng, tốt nhất là ánh sáng cái mông. Bất quá nàng thích lông xù cổ áo, khuôn mặt nhỏ từ từ, rất là hiếu kỳ. Bất quá chờ nàng ra cửa, hàn phong thổi, nàng đỗng nhiên lại cảm thấy bộ quần áo này cũng rất tốt. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác chóp mũi mát lạnh, nàng lập tức phun ra đầu lưỡi nghĩ liếm một cái, lại phát hiện đầu lưỡi không đủ dài, còn không đợi nàng có cái khác phản ứng, cảm giác trên chóp mũi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là mát lạnh. Thế là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền gặp từng mảng lớn bông tuyết đang từ không trung rơi xuống. A, đây là vật gì? Trên trời rơi xuống trắng mao mao. Đậu Đậu rôi ra tay nhỏ, để bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay của nàng bên trong. Đậu Đậu sinh tại Tân Hải, sở trường Tân Hải, tự nhiên là chưa từng gặp qua tuyết. Đây là tuyết, không phải trắng mao mao. Đóa đóa cải chính. Kỳ thật tình huống của nàng giống như Đậu Đậu, nàng cũng chưa từng thấy qua tuyết, nhưng nàng theo trên TV nhìn thấy qua. Ta đương nhiên biết, ta là đang trêu chọc người chơi. Đậu Đậu cười hì hì nói, sau đó nhảy đến giữa lộ, xoay tròn lấy hát nói, liệt địa câu, liệt địa câu. Đám người, ngươi đang hát cái gì? Lâm Văn Đào hiếu kỳ hỏi. Ta là Elsa. Đậu Đậu nói. Sau đó trên người nàng quần áo nháy mắt hóa thành một kiện màu lam váy công chúa, người cũng biến thành xạ bộ dáng. Nguyên lai vừa tới thời điểm, Tống Thanh Vi cho Đường Đường đổi áo đông, liền hỏi thăm nàng muốn hay không cũng đổi một bộ y phục, bởi vì xuyên áo mỏng ra ngoài khẳng định không được, cho nên Đậu Đậu liền đỉnh lấy đèn hoa sen, cho chính mình huyễn hóa một kiện giống như đóa đóa áo đông, cho nên hiện tại nàng mới có thể tùy tâm sở dụng biến hóa. Còn không chờ nàng đáp ý, đóa đóa liền nào tới, kéo lấy mặt của nàng, trách cứ, đây là ở bên ngoài, ta muốn nói cho ca ca. Nói nàng còn cảnh giác nhìn một phía, cũng may đây là tại nhà nàng cửa chính, nhà nàng lại là tại trong một hẻm nhỏ, tả hữu lại không ai, lúc này mới không có bị người phát hiện. Đậu Đậu nghe đóa đóa muốn nói cho Thẩm Tư Viễn, vội vàng thay đổi trở về. Bất quá một màn này đã đem Lâm Lập Ba một nhà cả kinh trận mắt hốt mồm, bọn hắn trước đó chỉ gặp qua đóa đóa cùng Đậu Đậu biến quần áo, không nghĩ tới hình dạng cũng có thể tùy ý biến hóa. Ngược lại là Lâm Kiến Minh cùng Tống Thanh Vi cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì đóa đóa liền tại bọn hắn trước mặt biểu diễn qua, nào chỉ là biến người, còn có thể biến thành các loại tiểu động vật, có thể nói cực kỳ ngoan ngoãn. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, chờ chút người khẳng định rất nhiều. Lâm Kiến Minh thúc giục nói. Tuyết Rơi cũng không thể ngăn cản đám người đi nhìn hội đèn lồng. Đúng lúc này, Lâm Văn Đào lặng lẽ tiến đến đóa đóa bên người, hiếu kỳ hỏi, tiểu cô, ngươi cũng có thể biến thành Elsa sao? Đóa đóa mang theo đắc ý gật đầu. Vậy ngươi có thể biến cho ta xem một chút sao? Lâm Văn Đào hưng phấn nói. Không được. Đóa đóa một ngụm từ chối. Bởi vì bọn hắn ở tại trong ngõ hẻm, xe là không lái vào được, phải đi ra ngoài mới được. Cho nên đám người một đường đi một đường tán dóc. Bất quá Lâm Lập Ba hai vợ chồng ánh mắt một mực tại đóa đóa cùng Đậu Đậu hai cái tiểu gia hỏa trên thân đảo quanh, đối với các nàng biến hóa năng lực phi thường tò mò. Nhưng vào lúc này, bị Tống Thanh Vi lôi kéo Đường Đường bỗng nhiên túi người, mân mê cái mông nhỏ từ dưới đất nhặt lên một cái hồng bao. Mở ra xem, bên trong lại có hơn mấy trăm khối tiền. Đám người thấy thế, đều là kinh hỉ, tán dương Đường Đường bận khí tốt. Nhưng dần dần, đã cảm thấy không thích hợp chương 803, thứ chương xung đột chương 803, thứ chương xung đột đây là cái thứ mấy rồi? Hoàng Gia Yến ở một bên lặng lẽ hỏi thăm Lâm Lập Ba. Cái thứ 5. Lâm Lập Ba tiếng nói bên trong đều mang một cỗ không thể tưởng tượng nổi. Hắn xe ngừng tại đầu hẻm, theo nhà hắn đi ra, xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, đi tới hẻm, lại từ hẻm đi ra ngoài, khoảng cách đại khái là 1000m, nhưng bây giờ đường mới đi 800m không đến, trước mắt tiểu đậu đinh liền đã nhặt 5 cái hồng bao. Cái thứ nhất, cái thứ hai, bọn hắn còn cảm thấy nàng là vận khí tốt, nhưng khi cái thứ ba, cái thứ tư thời điểm, bọn hắn liền đã phát giác không thích hợp. Đương nhiên, trong đó còn có hai cái còn cho hồng bao chủ nhân, bởi vì hôm nay là đầu năm 2, hẻm hai bên cửa hàng mặc dù không mở cửa, nhưng là trên đường vẫn như cũ có không ít người đi đường, đặc biệt là hài tử phá lệ rất nhiều. Nhưng cho dù như thế, Đường Đường một đường này đã nhặt 3 cái hồng bao, thu vào tiếp cận 4,000 khối. Dù sao đây là Hạ Kinh, mọi người sinh hoạt điều kiện đều không kém, cho hài tử hồng bao khẳng định cũng không nhỏ. Bất quá Đường Đường lại cho đóa đóa một cái, lại cho Đậu Đậu một cái, nhưng nàng cho kỳ thật không phải tiền, mà là hồng bao, bởi vì hồng bao bên trên hoa văn nhìn rất đẹp, đã như thế, đương nhiên phải chia sẻ một chút, một người một cái. Nàng không hiểu, Đậu Đậu cùng đóa đóa nhưng biết tiền là đồ tốt. Đặc biệt là Đậu Đậu, nàng lặng lẽ meo meo tiến đến bên người Đường Đường, cơ hồ thiếp ở trên người nàng, lại nhặt hai cái, đều qua xong năm, chúng ta đi mua ngay đồ chơi. Han Đường Đường một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem nàng, nước bọt thuận khỏe miệng liên lụy, sau đó hút trượt một chút lại hút trở về, băng lạnh bớt. Đúng lúc này, bên cạnh một cái nam hải, đột nhiên đem một cái quảng pháo ngã tại Đường Đường dưới chân. Đường Đường không có hù đến, Đậu Đậu lại bị giật mình kêu lên, dù sao Đường Đường nàng nghe không được thanh âm, tự nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi. Ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Đậu Đậu trực tiếp xông lên đi, liền muốn cùng cái kia cao hơn nàng một cái đầu tiểu nam hải làm. Ôi, đừng đánh nhau. Lâm Kiến Minh một cái không có giữ chặt, có chút hoảng hồn, sợ Đậu Đậu bị làm bị thương, vậy hắn liền không có cách nào cùng Thẩm Tư Viễn bằng dao. Mặc dù cái kia nam hải cao hơn Đậu Đậu một cái đầu, nhưng Đậu Đậu đông nhiên nhào tới trước một cái, tiểu nam hải cũng là đứng không vững, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Đậu Đậu vẫn chưa đánh người, mà là trực tiếp bóp lấy mặt của đối phương. Người tiểu tử hư này, vậy mà làm ta sợ, kém chút đem ta hụt chết. Đậu Đậu nội trừng đối phương. Tiểu nam hải cũng không cam chịu yếu thế, đưa tay liền đi đẩy Đậu Đậu, Đậu Đậu một cái không chú ý, bị hắn cho đẩy ngã. Đường Đường không biết lúc nào tránh thoát Tống Thanh Vi tay, một mặt hưng phấn xông đi lên, cơ vương bắt quyền, một bộ muốn cùng đối phương đánh một trận tư thế. Lúc này Lâm Kiến Minh đã kịp phản ứng, vội vàng đem Đậu Đậu đỡ lên, lại bắt lấy hướng lên nhào Đường Đường. Tiểu Nam Hải nhìn thấy đại nhân, lập tức bò lên liền chạy, một chút cũng không mang trì hoãn. Tốt, tốt. Tống Thanh Vi vội vàng tiến lên, ngăn lại còn muốn đuổi theo Đậu Đậu cùng Đường Đường. Khá lắm, hai tiểu gia hỏa này tính cách thật đúng là nóng nảy, đặc biệt là Đường Đường, gặp người đánh nhau chẳng những không có sợ hãi, còn một mặt hưng phấn. Còn là nhà mình Đóa Đóa tương đối ngoan, Lâm Kiến Minh vợ chồng nghĩ thầm. Chờ một chút, Đóa Đóa đâu? Đóa Đóa. Hai vợ chồng đội vàng nhìn một phía, tiếp theo liền thấy đến Lâm Văn Đào hưng phấn chỉ về đằng trước. Tiểu cô tại cái kia. Đã thấy Đóa Đóa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tiểu Nam Hải phía trước, thấy Tiểu Nam Hải theo bên người nàng chạy qua, lập tức lặng lẽ meo meo duỗi ra chính mình chân ngắn nhỏ. Ba kít. Tiểu Nam Hải trực tiếp té lăn trên đất, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Mà Đóa Đóa thì là ở trên mông hắn đạp một cước, sau đó thần sắc tự nhiên đi trở về. Đáng người. Tỷ tỷ, ngươi thật giỏi. Thật là lợi hại, yêu người nhà. Đậu Đậu đều hưng phấn chủ động kêu lên tỉ tỉ, Han Bổng Đường Đường một mặt cười ngây ngô, mặc cổng tề áo bông nàng, như cái nhỏ con lật đật.
"Tốt, tốt, đi nhanh lên, không phải chờ chút khẳng định sẽ rất nhiều người."
Lâm Kiến Minh dở cười dở khóc nói. Đúng lúc này, Đường Đường tiến lên, tại mọi người trong trận mắt hốc mồm từ dưới đất nhặt lên một cái hòm bao. Tựa như là vừa rồi tên tiểu tử hư hỏng kia. Đầu đầu nói, "Đáng người, cái bình thường này sao?" Đi tại phía sau cùng Hoàng Gia Yến nhìn thấy một màn này, lần nữa lên tiếng, "Ta làm sao rõ ràng? Bất quá vận khí này quả thực tốt quá mức, chẳng lẽ nàng là thiện tài đồng tử?" Bên người nàng Lâm Lập Ba cũng rất là nghi hoặc, "Nếu thật sự là như thế, ngươi còn bái cái gì tài thần?" "Bái nàng cũng phải." Hoàng Gia Yến thuận miệng mở câu trò đùa, nhưng là Lâm Lập Ba nghe vậy lại coi là thật, nếu mày suy nghĩ một chút nói, cũng không phải không được. "Ê, ha ha, ta chính là tiểu nói này, nhìn lại một chút đi." Tiếp xuống mãi cho đến đám người lên xe, không còn có phát sinh sự tình khác, Đường Đường cũng không có lại nhặt được hòm bao. Đầu đầu còn có chút thất vọng, cảm thấy các nàng không nên ngồi xe, hẳn là đi đường đi, dạng này Đường Đường liền có thể một đường nhặt đi qua. Tống Thanh Vi bị nàng làm vui. Hơn 20 cây số, tiếp cận 30 km, nếu là đi qua, chỉ sợ trời đều lạnh. Hội đèn lồng vị trí là tại Viên Bắc Biên, lái xe đi tối thiểu nhất muốn 40 phút. "Ta có thể bay." Đầu đầu đắc ý nói. "Nhưng Đường Đường không biết bay à, mà lại nàng cho dù biết bay, không phải cũng không gặp được hồng bao sao?" "Cũng đúng a." Hắc Đầu Đầu gãi đầu một cái dưa, một bộ đần độn bộ dáng. Bất quá rất nhanh, nàng liền đem cái phiền não này nhét vào sau đầu. Hỏi thăm Tống Thanh Vi hội đèn lồng chơi vui hay không, có phải là có rất nhiều ăn ngon, thật nhiều người, còn có mèo mèo chó chó. Tóm lại nàng cái này nhỏ lắm lời, luôn luôn không thiếu chủ đề. Ngược lại là Đóa Đóa cùng Đường Đường lộ ra phá lệ yên tĩnh. Một cái nhìn xem ngoài cửa sổ xe Hạ Kinh giã rời đèn đuốc, một cái tuét miệng cười ngây ngô, ánh mắt tăng dã, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Hoàng Gia Yến theo sau khi lên xe, lực chú ý vẫn ở trên người Đường Đường, hiện tại nàng đối với Đường Đường hiếu kỳ, so sánh Đóa Đóa cùng Đậu Đậu đều lớn. Thế nhưng là thấy Đường Đường một mặt cười ngây ngô, nước bọt treo treo bộ dáng, như cái đồ ngốc, nhưng lại không khiến người ta chán ghét, ngược lại cảm thấy ngu ngơ đáng yêu, bất chi bất giác lực chú ý liền triệt để bị nàng hấp dẫn. Đến mức để con trai của nàng Lâm Văn Đào đều có chút ăn dấm, trực tiếp đưa tay đem mặt của nàng cho quay lại. "Mẹ, ngươi làm gì? Không cho phép nhìn." Hoàng Gia Yến lúc này mới lấy lại tinh thần. "Đào Đào, ngươi nói chúng ta lại cho ngươi sinh cái muội muội thế nào?" Lâm Văn Đào còn chưa lên tiếng đâu, một bên Lâm Kiến Minh cùng Tống Thanh Vi nghe vậy lại kích động. Bọn hắn tự nhiên hy vọng nhi tử có thể nhiều sinh mấy đứa bé, lại không phải nuôi không nổi, mà dù sao là nhi tử bọn hắn sự tình, bọn hắn cũng khó mà nói quá nhiều. Hiện tại nghe con dâu chủ động nhắc tới, thế là lập tức tìm tới cớ, bắt đầu thuyết phục Hoàng Gia Yến tái sinh một cái. Lâm Văn Đảo, hiện tại cảm giác tồn tại đã đủ thấp, lại đến một cái, quả thực không dám tưởng tượng. Đám người một đường nói chuyện, thời gian liền trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến Viên Bắc Viên bên ngoài bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe đã đậu đầy xe, xem ra đêm nay có không ít người tới tham gia hội đèn lồng. "Chúng ta còn là tới chậm, hy vọng đi vào người không nên quá nhiều." Lâm Kiến Minh nói. Lúc này bọn hắn đã có thể nhìn thấy cái kia chiếu thấu nửa bầu trời đèn đuốc. "Chúng ta trước xuống xe, ở trong này chờ một chút, để đứng sóng chính mình đi tìm vị trí ngừng." Tống Thanh Vi nói. Lâm Kiến Minh ngồi tại phía ngoài cùng, đầu tiên xuống xe, sau đó là Tống Thanh Vi cùng Hoàng Gia Yến. Bất quá ở dưới Tống Thanh Vi xe thời điểm, nàng quay người muốn đem Đường Đường ôm xuống tới, bọn hắn ngồi chính là xe thương vụ, cái bệ có chút cao, Đường Đường cái kia chân ngắn nhỏ đều với không tới đất. Đến nỗi Đậu Đậu cùng Đóa Đóa lại là không cần nàng lo lắng, các nàng bản lãnh lớn đâu. Nhưng lại tại nàng đem Đường Đường ôm lấy thời điểm, lại phát hiện nàng một mực dựng thẳng một đầu ngón tay, một chỉ lên trời, tư thế cổ quái, rất là buồn cười. Chương 804, thứ chương may mắn Đường, chương 804, thứ chương may mắn Đường, ngươi dựng thẳng cái ngón tay làm gì? Tống Thanh Vi buồn cười nói, đưa tay liền phải đem Đường Đường tay kia ngón tay nhỏ cho lột xuống tới, lúc này mới chú ý tới, trên tay nàng phủ lấy cái tạo hình cực kỳ tinh mỹ nhẫn kim cương. Đáng tiếc chiếc nhẫn thực tế quá lớn, nàng nếu là không đem ngón tay nhỏ dựng thẳng lên đến, chiếc nhẫn liền sẽ rơi xuống, cho nên nàng mới có thể một mực dựng thẳng ngón tay nhỏ. Đây là lấy ở đâu? Tống Thanh Vi hơi kinh ngạc. Tiếp lấy vừa nghi ngờ nói, thế nào thấy có chút quen mắt. Vừa xuống xe Hoàng Gia Yến nghe vậy lập tức hỏi, cái gì nhìn quen mắt? Chiếc nhẫn này. Tống Thanh Vi đem chiếc nhẫn theo Đường Đường ngón tay nhỏ bên trên lấy xuống. A, đây không phải ta ném chiếc nhẫn kia sao? Ở nơi nào tìm tới? Hoàng Gia Yến vui mừng quá đỗi. Tống Thanh Vi nghe vậy giật mình, là năm trước sinh nhật ngươi thời điểm đứng sóng tặng cho ngươi. Đúng a, về sau bị ta cho làm mất, một mực không tìm được. Hoàng Gia Yến đưa tay tiếp nhận, bọc tại trên tay mình, lớn nhỏ vừa vặn. Còn may mà Đường Đường, ngươi phải cảm ơn Đường Đường. Tống Thanh Vi nói. Hoàng Gia Yến nghe vậy, méo méo Đường Đường khuôn mặt nhỏ, cầm trên tay chiếc nhẫn biểu hiện ra một chút về sau hỏi, ngươi ở đâu tìm tới? Úc úc. Đường Đường đưa tay chỉ hướng vừa mới Lâm Lập Ba xe chạy tới phương hướng. Nguyên lai là tại trong xe. Hoàng Gia Yến nói. Tống Thanh Vi nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười, chúng ta mới từ trong xe xuống tới, không phải tại trong xe, chẳng lẽ còn trên mặt đất hay sao? Ta không phải ý tứ này, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Hoàng Gia Yến cau mày nói. Nơi nào kỳ quái rồi? Ta chiếc nhẫn kia đều ném hơn một năm, nếu là một mực tại trong xe, hẳn là sớm đã bị phát hiện mới đúng, dù sao chiếc xe kia chúng ta một mực tại dùng, trong thời gian này cũng không biết tẩy qua bao nhiêu hồi, cũng không phát hiện. Mà lại trước đó ta cũng tại trong xe đi tìm. Nói như vậy, đích xác rất kỳ quái. Tống Thanh Vi nói. Bất quá tiếp lấy nàng lời nói xoay chuyển, Đường Đường cũng không phải phổ thông tiểu hài, liền không kỳ quái. Hoàng Gia Yến. Như thế tùy ý sao?
"Tốt, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần cùng Thẩm tiên sinh có quan hệ người hoặc là sự tình, nhiều khi logic là giảng không thông." Một mực ở bên nghe Lâm Kiến Minh cười an ủi một câu, "Ta có thể hay không chính mình đi?" Đầu đầu chờ đến có chút không kiên nhẫn, muốn chính mình bay thẳng tới xem xem. "Không được a, chờ một lát nữa, Đoá Đoá ca ca lập tức liền trở lại, chúng ta đi vào chung." Lâm Kiến Minh nói. Đoá Đoá càng là trực tiếp níu lại nàng, "Ca ca nói, ngươi phải nghe lời, không thể chạy loạn." "Ta không chạy, ngươi buông ra ta, buông ra." Đầu đầu khó chịu nói. Nhưng là Đoá Đoá chính là không buông tay, bị Tống Thanh Vi ôm vào trong ngực Đường Đường thấy thế, dãy rủa lấy xuống tới, sau đó cũng học Đoá Đoá bộ dáng, bắt lấy đầu đầu quần áo, cái này nàng triệt để chạy không được. Lâm Văn Đào ngồi xổm ở một bên nâng má, nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa đùa giỡn, đống nhiên mở miệng hỏi, "Ba người các ngươi, ai lợi hại nhất?" Đầu đầu cùng Đoá Đoá nghe vậy, lập tức nhìn về phía lẫn nhau. Han Đường Đường vẫn như cũ cười ngây ngô, sau đó lặng lẽ đem khóe miệng tại đầu đầu góc áo bên trên từ từ. "Đương nhiên là ta lợi hại nhất." Đầu đầu chống nạnh đắc ý nói. "Hừ, thôi đã nhưu, ta có thể so sánh ngươi lợi hại nhiều, ngươi liền Đường Đường đều đánh không lại." Đoá Đoá nói. "Nói mỏ, ta thế nhưng là siêu cấp vô địch lợi hại, ta sẽ đánh bất quá Đường Đường." Đầu đầu tức giận nói, quay đầu liền nhìn về phía Đường Đường, vừa hay nhìn thấy nàng dùng chính mình góc áo sát nước bọn. "A nha, bẩn chết rồi, nhanh lên thả ta ra." Đầu đầu từng thanh chính mình góc áo kéo về, lại là dậm chân, lại là vung quần áo. Han Đường Đường nhếch miệng cười, nàng sở dĩ dùng đầu đầu quần áo sát nước bọn, là bởi vì nước bọt của nàng khăn bị nước bọt ướt nhẹp về sau, gió thổi qua, băng băng lánh, để nàng rất không thoải mái. "Ngươi người xấu này, cẩn thận ta đánh ngươi nha." Đầu đầu nắm chặt nắm tay nhỏ uy hiếp Đường Đường. Đường Đường căn bản không sợ nàng, đương nhiên, cũng có khả năng căn bản không biết nàng nói cái gì, nàng chính lẽ lưỡi, để bông tuyết rơi xuống đầu lưỡi nàng bên trên, nếm thử bông tuyết hương vị. "Ngươi đánh không lại nàng." Đoá Đoá ở một bên nói. "Nói mỏ, ngươi nhìn ta lợi hại." Đầu đầu sinh khí, vén tay áo lên, liền muốn cùng Đường Đường đánh một trận. "Uy, các ngươi cũng không." Còn chưa đi đến Đường Đường trước mặt đầu đầu dưới chân trượt đi, ba kích một chút quẳng cái ngã sấp. "Úc." Đường Đường ngồi xổm xuống, rồi ra ngón tay nhỏ ở trên mặt nàng đâm đâm, một mặt nghi hoặc, coi là nàng đang chơi cái gì trò chơi. "Ha ha." Bên cạnh Lâm Văn Đảo nhanh cười điên. "Sự tình gì cười đến vui vẻ như vậy?" Dừng xe xong, Lâm Lập Ba hướng đám người đi tới. Tống Thanh Vi cái này cũng đem đầu đầu cho đỡ lên. "Nàng còn tại không phục đâu. Ta chỉ là không cẩn thận, ta thật rất lợi hại nha." "Ta biết, nhưng là các ngươi không thể đánh đỡ à, nếu như các ngươi ca ca biết, khẳng định sẽ tức giận, đến lúc đó sẽ phạt ngươi." Tống Thanh Vi nói. Quả nhiên nhắc lên Thẩm Tư Viễn, đầu đầu nháy mắt liền trung thực. "Ta không có đánh nhau, chính là đùa giỡn." "Tốt, không nói những này, chúng ta đi thôi." Thế là đám người vây quanh mấy đứa bé, hướng về Viên Bắc Viên bên trong đi đến. Trên đường còn gặp được bán đèn lồng, thế là cho mấy tiểu tử kia một người mua một cái. Đoá Đoá chính là đèn hoa sen, đầu đầu chính là thỏ đèn, Đường Đường chính là đèn cá chép, Lâm Văn Đào thì là một cái bát rất đèn. "Có đẹp hay không?" Đầu đầu ở bên người Đường Đường liên tục nói mang qua tay. Đường Đường rốt cuộc minh bạch, gật gật đầu, giơ cao lên trong tay đèn cá chép, cười đến mặt mũi tràn đầy sáng lạ. "Đây là dùng tiền mua." Đầu đầu cầm ra hòm bao, từ bên trong rút ra 100 khối, phóng tới Đường Đường dưới mũi. "Ngươi nghe, chờ chút ngươi đi vào thời điểm, nhiều nhặt một điểm, đến lúc đó, chúng ta liền có thể mua rất nhiều thật nhiều đèn." Han Đường Đường nhếch miệng cười ngây ngô, khi khí mũi, tựa hồ thật tại ghi nhớ tiền hương vị. "Đáng người." Đến xem hoa đăng người đặc biệt nhiều, người trên người. Tay cầm tay, không muốn bị mất. Tống Thanh Vi dặn dò. Nàng lời này đã là đối với mấy đứa bé nói, cũng là đối với mấy cái đại nhân nói. "Yên tâm đi, ném không xong, ta rất thông minh, ta biết làm sao tìm được nhà, các ngươi phải nắm chặt Đường Đường." Nàng đần độn, lời nói cũng không nói được, ném liền xong đời. Đầu đầu nói. Nàng lời nói này đến kỳ thật rất hợp lý, Đoá Đoá cùng đầu đầu không có khả năng sẽ vứt bỏ, chỉ có Đường Đường, nghe lại nghe không thấy, nói còn nói sẽ không, nếu là làm mất, muốn tìm cũng phiền phức. Cuối cùng Lâm Lập Ba bị ủy thác trách nhiệm, để hắn bảo đảm Đường Đường. Nói chính xác, để Đường Đường cưới cổ, dạng này chẳng những không cần lo lắng làm mất, mà lại tại chỗ cao, cũng càng có thể thấy rõ chung quanh đèn màu. Han Đường Đường rất vui vẻ, chân ngắn nhỏ nhích tới nhích lui, đến mức Lâm Lập Ba không thể không dùng hai tay để lại. Đầu đầu lại ngửa đầu thở dài, xem ra đêm nay Đường Đường là không gặp được hồng bao, thất vọng. Nhưng vào lúc này nàng đỗng nhiên nhìn thấy, không trung giống như có cái trang giấy, lảo đảo rơi tại Đường Đường đỉnh đầu. Đường Đường cũng cảm giác được, đưa tay theo chính mình cái đầu nhỏ bên trên cầm xuống, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Trên trời làm sao lại rơi hồng bao? Đám người cũng kinh ngạc đến không được, dạng này cũng được. Cái này hợp lý sao? Còn có nói đạo lý hay không rồi? Chương 805, thứ chương ngẫu nhiên gặp chương 805, thứ chương ngẫu nhiên gặp tất cả mọi người rất hiếu kỳ, cái này hồng bao là nơi nào đến, mà lại bên trong số lượng còn không nhỏ, nơi này lại không có cao ốc, tổng không phải lao thiên gia phát hồng bao à? Thẳng đến đám người một đường tiến lên, thấy có hài tử trong tay khí cầu bay đến không trung, lúc này mới có chút giật mình. Viên Bắc Viên diện tích tương đối lớn, chờ tiến vào bên trong về sau, Lâm Lập Ba cũng liền đem Đường Đường đem thả xuống tới, để chính nàng chạy. Bọn hắn một đường tham quan ven đường các loại hoa đăng, còn có vườn bắt trong hồ ánh đèn tú, nhìn tài thần, hán phục tuần hành, còn có ma thuật, tạp kỹ chờ biểu diễn chờ một chút, một đường đi tới, có thể nói đặc sắc xuất hiện. Đầu đầu một đường đều mở ra miệng nhỏ, cảm thấy thật là lợi hại. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lộng lẫy mà náo nhiệt chẳng cảnh. Tân Hải mặc dù cũng có chút hoạt động, nhưng tuyệt đối không có Hạ Kinh tổ chức đến như thế tinh xảo mà xa hoa. Trung quanh trên ngọn cây treo đầy đèn lồng màu đỏ, tràn ngập ngày lễ vui mừng. Tại dạng này trong ngày lễ,
dù cho người xa lạ mặt đối mặt gặp phải, cũng sẽ trên đường một tiếng Tết xuân vui vẻ hoặc là chúc mừng phát tài. Nhiều người như vậy nói với ta phát tài, ta khẳng định sẽ phát đại tài. Nhỏ như vậy, chính là cái tiểu tài mê. Hoàng Gia Yến vừa lúc tại một bên, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. Hắc hắc, cảm ơn. Đầu đầu còn tưởng rằng đối phương tại khen chính mình đâu. Hoàng Gia Yến bị nàng làm vui, chỉ bên cạnh Đường Đường nói, ngươi muốn phát tài, liền theo sát thần tài. Một đường này đi tới, Đường Đường không hạn hưởng bao, còn nhặt được tiền xu, vòng hai, mặt dây chuyền chờ một chút, thậm chí còn có một cái điện thoại di động, bất quá cái này còn cho người mất. Đương nhiên, những vật này cũng không tất cả đều có giá trị, có chút chỉ là đơn thuần vật phẩm trang sức, bất quá tạo hình đều rất xinh đẹp, có lẽ đây chính là Đường Đường đem bọn chúng nhặt lên nguyên nhân. Đám người một mực tại hội đèn lồng chơi đến gần 12 giờ, Đường Đường cùng Lâm Văn Đảo cũng bắt đầu mệt ra rời, đám người lúc này mới chuẩn bị đi trở về, lúc này người đã ít đi rất nhiều. Ngày mai chúng ta lại đến chứ? Đoá Đoá đuổi lên trước mặt Lâm Kiến Minh. Ngày mai liền không có nhà. Lâm Kiến Minh cười nói, liền một buổi tối. Thật nhỏ mọn. Đầu đầu ở một bên nghe vậy, lập tức bất mãn nói. Đoá Đoá gật đầu biểu thị đồng ý chờ tháng giêng 15, còn sẽ có, đến lúc đó ta lại mang người đến. Lâm Kiến Minh nói, được. Đoá Đoá nghe vậy rất vui vẻ. Còn có ta đây. Đầu đầu đội vàng nói, khẳng định sẽ mang ngươi cùng một chỗ, sao có thể đem người quên đi đâu. Lâm Kiến Minh cười nói, ngươi thật là một cái người tốt. Đầu đầu nói, ha ha. Lâm Kiến Minh bị nàng làm đến mừng rỡ. Lúc này, Đường Đường đã vây được không được, dù sao nàng so không được Đoá Đoá cùng Đầu Đầu, bị Lâm Lập Ba ôm vào trong ngực, gối lên trên vai hắn buồn ngủ. Mà bị mụ mụ lôi kéo Lâm Văn Đào đồng dạng vừa mệt vừa buồn ngủ, cho nên liên tiếp nhìn về phía bị ba ba ôm Đường Đường, trong lòng rất không hài lòng. Hoàng Gia Yến chú ý tới, cười nói, ba ba của ngươi nhưng ôm bất động ngươi, ngươi còn là chính mình đi thôi. Ta mới không muốn nàng ôm. Lâm Văn Đào khẩu thị tâm phi địa đạo. Hàn đúng lúc này, mơ mơ màng màng Đường Đường cười ngây ngô một tiếng, nước bọt ướt nhẹp Lâm Lập Ba đầu vai. Tên tiểu tử này, đi ngủ đều trôi nước bọt ta. Tống Thanh Vi móc ra một khối khăn giấy, đệm ở Lâm Lập Ba đầu vai. Không sao, theo nàng đi, chờ chút về đến nhà khẳng định phải thay quần áo, bất quá đêm nay làm sao bây giờ, lưu nàng ngủ ở nhà sao? Lâm Lập Ba nhỏ giọng dò hỏi. Tống Thanh Vi nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Đoá Đoá. Còn là đưa nàng trở về đi, mẹ của nàng đang ở nhà chờ lấy ở đây, một mực gửi tin tức hỏi ta, đã đợi rất nóng nội, muốn không đưa nàng về, mẹ của nàng đêm nay chỉ sợ đều ngủ không được. Ừ, vậy đợi lát nữa hỏi thăm Đoá Đoá, sớm một chút đưa nàng về nhà. Lâm Lập Ba nói, đồng dạng quay đầu nhìn về phía Đoá Đoá, lúc này bọn hắn chạy tới bãi đỗ xe, trong bãi đỗ xe rất nhiều xe tử đã lái đi, lộ ra rất là trống trải. Sau đó hắn liền gặp được Đoá Đoá tựa hồ một mực nhìn lấy tay phải hàng rào phương hướng. Hắn thuận Đoá Đoá ánh mắt nhìn lại, liền gặp top 5 top 3 người đi đường theo hàng rào bên ngoài đi qua, cũng không có địa phương gì đặc biệt. Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Đậu Đậu, quả nhiên thấy Đậu Đậu cũng nhìn xem cái hướng kia, trong lòng lập tức xác định, cái chỗ kia khẳng định có cái gì bọn hắn nhìn không thấy đồ vật. Lâm Kiến Minh bọn người thấy Lâm Lập Ba dừng bước, lúc này mới lưu ý đến Đoá Đoá cùng Đậu Đậu khác thường. Lâm Kiến Minh đi qua, nhỏ giọng hỏi thăm Đoá Đoá, làm sao rồi? Tiểu muội muội, đứng ở bên cạnh Đậu Đậu chỉ hướng lan can phương hướng, là tiểu tỷ tỷ. Đoá Đoá cải chính, ngồi xổm tại lan can đằng sau tiểu cô nương, rõ ràng muốn so các nàng lớn hơn một chút. Lâm Kiến Minh nghe vậy cũng không cảm thấy giật mình, bất quá trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào. Thế là trực tiếp hỏi, vậy các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta đi hỏi một chút. Đậu Đậu trực tiếp hướng về đối phương chạy tới. Lâm Kiến Minh muốn gọi nàng cũng không kịp, chỉ có thể đối với Đoá Đoá nói, các ngươi còn phải đưa Đường Đường trở về, cũng không nên trì hoãn. Đoá Đoá nghe vậy, nhìn về phía ghé vào tịt gỉ trên vai đã ngủ Đường Đường, có chút bất mãn mà nói, ca ca đều không có ông ta. Ê! Muốn không ngươi trước tiên đem Đường Đường đưa trở về, sau đó trở lại. Lâm Kiến Minh ngồi xổm xuống, đem nàng ôm vào trong ngực nói. Đoá Đoá nhìn một chút đang cùng tiểu tỷ tỷ đáp lời Đậu Đậu, nhẹ gật đầu. Lâm Kiến Minh hướng về Lâm Lập Ba vẫy vẫy tay, để hắn đem Đường Đường ôm tới. Lâm Lập Ba nhẹ nhàng đem Đường Đường buông xuống, đưa cho Đoá Đoá, tiểu gia hỏa cùng uống say con mèo, kém chút đem Đoá Đoá cho bổ nào. Con mắt trợn lại híp mắt lại trợn. Hàn cho dù như thế, nàng còn tại tuét miệng cười ngây ngô. Đám người cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Người đứng vững nha. Đoá Đoá một cái tay đỡ lấy nàng, một cái tay móc ra ô giấy dầu. Lâm Kiến Minh vội vàng chào hỏi đám người làm thành một vòng đem các nàng chặn lại. Hai cái tiểu gia hỏa vốn là thấp lẹ kẹ, mấy người làm thành một vòng, nháy mắt liền đem các nàng ngăn cản đến cực kỳ chặt chẽ. Tiếp theo liền thấy Đoá Đoá chuyển động cán dù, nháy mắt biến mất trong bọn hắn ở giữa. Lần này bọn hắn khoảng cách gần, tập trung lực chú ý, tỉ mỉ mà nhìn xem, vẫn như trước không nhìn ra môn đạo gì đi ra, càng cảm thấy thần kỳ. A, lúc này đang cùng tiểu tỷ tỷ nói chuyện Đậu Đậu cả kinh bỗng nhiên đứng lên. Còn có ta đây, còn có ta đây. Nàng một bên chạy hướng Lâm Kiến Minh bọn người một bên hô. Lâm Lập Ba thấy thế đầu tiên nở nụ cười, hắn cái tuổi này chính là nhìn phim Hong Kong lớn lên, cho nên Đậu Đậu động tác như vậy, lập tức để hắn nhớ tới trốn học Y Long Lý Đạt Túc. Càng khôn điên đảo, vừa mới còn tại Hạ Kinh bãi đỗ xe Đường Đường, nháy mắt liền trở lại Tân Hải trong nhà. Bất quá Đoá Đoá một tay bung rủ, một tay dịu nàng, cũng nhịn không được nữa, hai người cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Đường Đường nằm trên mặt đất liền không dậy, cứ như vậy nằm ngáy ho ho Đường Đường, mau dậy đi, không muốn ngủ trên mặt đất. Đoá Đoá đẩy nàng một chút, nhưng tựa hồ không có tác dụng gì. Lúc này, Mao Tam Muội nhanh chóng đi tới, nàng mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng nàng một mực ở trong phòng lo lắng chờ đợi. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, cho nên Đoá Đoá cùng Đường Đường mới vừa xuất hiện, liền lập tức bị nàng phát hiện. Nàng lo lắng túi người xem xét đường đường tình huống, gặp nàng chỉ là ngủ say, lúc này mới thở phào một hơi. Sau đó dùng tay hướng đóa đóa khoa tay, ngỏ ý cảm ơn. Bất quá đầu tiên muốn đem đường đường cái này một thân áo đông cho cởi ra, liền một hồi này công phu, nàng cái chán đã thấy mồ hôi, ngủ được cực không an ổn. Đợi nàng cởi ra đường đường áo đông, liền gặp soạt một chút, rơi xuống một đống lớn hồng bao. Chương 806, thứ chương hạt gạo chương 806, thứ chương hạt gạo chúng ta thật mặc kệ đóa đóa các nàng à nha. Lâm Lập Ba lái xe theo bãi đỗ xe đi ra thời điểm, nhịn không được liên tiếp quay đầu, hắn cảm thấy đem đóa đóa cùng đầu đầu hai cái lưu lại rất không yên lòng. Không có việc gì, ta hỏi qua Thẩm tiên sinh, hắn nói giao cho đóa đóa cùng đầu đầu là được, không cần phải để ý đến các nàng. Lâm Kiến Minh nói, kỳ thật hắn cùng Tống Thanh Vi vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng cùng Lâm Lập Ba không sai biệt lắm, đóa đóa cả đêm không về để bọn hắn rất là bất an, thường xuyên còn vì nãy mất ngủ, nhưng thời gian dần qua cũng liền quen thuộc. Hắn cùng Tống Thanh Vi cũng nghĩ thoáng, đã nữ nhi là Thẩm tiên sinh tọa hạ đồng tử, thưởng thụ các loại đãi ngộ đặc biệt, tự nhiên liền có chức trách của nàng, bọn hắn cũng không thể tự tư đem nữ nhi một mực cột vào bên người, lại nói, bọn hắn cũng không có cái năng lực kia. Dù sao đoá đoá nếu là mất đi đồng tử cái thân phận này, biến thành phổ thông quỷ, ngược lại càng tán khốc hơn. Mà lúc này, đoá đoá cùng đậu đậu đều đã biến thành quỷ thân, đang cùng một cái so với các nàng tuổi khá lớn một điểm tiểu cô nương nói chuyện. Tiểu cô nương trải lấy cái bím tóc đuôi ngựa, tròn trịa mặt, lộ ra rất là đáng yêu, bất quá nàng một mực nghiêm túc thận trọng, thần sắc trang nghiêm, hiện ra viễn siêu tuổi tác thành thủ. Mà nàng lần này bộ dáng, đến mức đoá đoá đều thật không dám nói chuyện với nàng. Ngược lại là đầu đầu, không tim không phổi ở một bên bô bô. Tiểu tỷ tỷ, người tên là gì? Lại cao hơn ta một chút xíu, người mấy tuổi rồi? Người ở trong này làm gì? Là lạc đường sao? Là đang chờ ba ba mụ mụ của ngươi? Cái nào là bọn hắn? Cái nào là bọn hắn? Đầu đầu hai tay bắt lấy rào chắn, vểnh lên cái mông, dướng cổ lên trực tiếp xuyên qua lan can, tư thế buồn cười, cuối cùng đem tiểu cô nương này làm cười. Ha ha, ngươi cười. Đầu đầu dương dương đắc ý ba ba mụ mụ của ngươi không muốn ngươi sao? Đoá đoá ở một bên do dự nửa ngày, rốt cục mở miệng nói một câu. Mới không phải, bọn hắn chỉ là đến xem hoa đăng, mới không có không quan tâm ta. Tiểu cô nương có chút tức giận nói, nói xong còn chừng đoá đoá lướt mắt. Ngươi không muốn như vậy không nha, chúng ta thế nhưng là hảo tâm đến hỏi ngươi. Đầu đầu nói. Tiểu cô nương nghe vậy, thở dài một hơi, trên mặt rốt cuộc bảo trì không nổi nghiêm túc, có chút ủ rũ túi lầu nói, hiện tại cùng bọn hắn không quan tâm ta kỳ thật cũng không có gì không giống. Nguyên lai bọn hắn thật không muốn ngươi à nha. Vậy bọn hắn thật là xấu. Đầu đầu trừng to mắt, một mặt tức giận nói. Tiểu cô nương. Tên gọi là gì? Nàng thấy đầu đầu tuổi còn nhỏ, cho nên cũng không nhiều giải thích, trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Ta gọi đầu đầu, nàng gọi đoá đoá, ngươi đây. Ngươi còn không có nói cho chúng ta biết tên của ngươi đâu. Ta gọi Thái Vũ Đùng, bất quá các ngươi có thể gọi ta Hạt Gạo. Thái Vũ Đùng nói. Ba ba mụ mụ của ngươi còn chưa có đi ra sao? Có nên đi vào hay không tìm một cái? Đoá đoá thấy bãi đỗ xe người ngoài nghề càng ngày càng ít, thế là đề nghị. Không được, người bên trong quá nhiều, rất nguy hiểm. Hạt Gạo một bộ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sau khi chết biến thành quỷ, bắt đầu nàng không biết, bị nhân thể tam hỏa thiêu đốt mấy lần về sau, nàng liền bắt đầu tránh đi nhiều người địa phương. Cái kia một mực ở trong này, bọn hắn chạy làm sao bây giờ? Đầu đầu nói. Sẽ không, bọn hắn xe còn ở nơi này, bọn hắn trở về phải lái xe tử. Hạt Gạo chỉ sau lưng một cỗ xe hơi nhỏ. Đầu đầu cùng đoá đoá lúc này mới chợt hiểu, trách không được Hạt Gạo một mực ở trong này chờ. Đúng lúc này, một nhà ba người một đường cười nói theo bên ngoài lan can đi qua, Hạt Gạo lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn hắn là ba ba mụ mụ của ngươi. Đầu đầu hiếu kỳ hỏi. Hạt Gạo gật gật đầu. Đoá đoá có chút hiếu kỳ chỉ vào trong đó thiếu nữ trẻ tuổi hỏi, kia là tỷ tỷ ngươi sao? Không phải, kia là muội muội ta. Hạt Gạo mang vẻ đắc ý nói. Đoá đoá nghe vậy có chút giật mình, nàng nhớ tới nhà mình ca ca Tỷ Tỷ. Nàng còn nhỏ như vậy, Tỷ Tỷ đều đã trở nên như vậy lão. Nàng có phải là rất đẹp hay không? Hạt Gạo nói. Nhìn ra được, nàng rất thích cô muội muội này, vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Tạm được, ta lớn lên, nhất định so với nàng xinh đẹp. Đầu đầu nói. Nàng còn rất thông minh, thành tích học tập rất giỏi, ba ba mụ mụ đều rất thích nàng. Hạt Gạo còn nói thêm. Ta cũng rất thông minh, ba ba mụ mụ của ta cũng thích ta. Đầu đầu nói. Ta không nói với các ngươi. Đầu đầu liên tiếp hai câu, để Hạt Gạo rất không vui. Quay người liền chui tiến thân về sau trong xe. Đầu đầu cùng đoá đoá thấy thế, tự nhiên cũng đi theo chui vào. Uy, đây là nhà ta xe, các ngươi không cho phép đi lên. Hạt Gạo có chút tức giận nói. Ừ, không được liền không được, ta mới không lạ gì đâu, nhà chúng ta có thật nhiều xe. Đầu đầu trực tiếp lôi kéo đoá đoá chui ra xe. Chúng ta không đùa với ngươi. Đoá đoá cũng có chút không cao hứng. Đúng, không đùa với ngươi, chúng ta đi. Đầu đầu hóa thành một cỗ âm phòng, trực tiếp phóng lên tận trời, đoá đoá thấy thế, cũng theo sát phía sau. Lúc này, Hạt Gạo mới đem cái đầu nhỏ theo trong xe ló ra. Hơi kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, ngơ ngác, thẳng đến ba ba mụ mụ của nàng còn có muội muội lái xe đi lên, nàng mới phản ứng được. Đêm nay chuyến đi này không tệ, hoa đăng thật rất xinh đẹp. Mụ mụ nói. Còn là tình tình lợi hại, đoán được mấy cái đố đèn, ta làm một cái đều không thể đoán được. Ba ba nói. Ngươi cái kia đầu góc đều dì xét, có thể cùng nữ nhi so. Mụ mụ nói. Ta là dì xét, không phải không đầu góc, tình tình thông minh như vậy, khẳng định đều là di truyền ta. Ba ba nói. Mụ giảng, nữ nhi đều là di truyền mụ mụ, cùng ngươi không có một chút xíu quan hệ. Đúng. Ta khẳng định đều là di truyền mẹ ta, vừa mới đơn giản như vậy đố đèn, ngươi vậy mà đều không có đoán được, thực tế là có sai lầm chúng ta láo thái ra mặt mũi. Tình Tình nói. Ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười. Tình Tình, ngươi có đói bụng không? Mụ mụ ngươi nơi đó có bánh mì. Ba ba nói. Đúng, ăn chút đi, trước lót dạ một chút, chờ trở về, ta lại cho các ngươi làm tốt ăn. Mụ mụ nói. Đáng tiếc là ăn Tết, thương gia đều đóng cửa, không phải chúng ta ở bên ngoài ăn chút, cái thời tiết này ăn thịt dê, uống canh dê thoải mái nhất. Ba ba vừa lái xe, vừa nói. Bọn hắn đàm luận, cười nói. Bọn hắn nói lên tiếp xuống mấy ngày muốn đi đâu chơi, muốn đi cái nào thân thích nhà, muốn đi ăn cái gì ăn ngon, duy chỉ có không có người nhắc lên hạt gạo. Hạt gạo ngơ ngác nhìn xem Tình Tình. Tình Tình chính là nàng trong suy nghĩ lớn lên chính mình, xinh đẹp lại thông minh, tất cả mọi người rất thích nàng. Nàng hẳn là vì Tình Tình cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng nhìn lấy cùng ba ba mụ mụ chuyện trò vui vẻ Tình Tình, không biết vì cái gì, nàng đỗng nhiên cảm thấy rất thương tâm, rất khó chịu, nước mắt theo gương mặt lăn xuống, nhỏ tại trên mu bàn tay. Sau đó nàng liền theo trong xe chui ra, nghe trong xe tiếng cười vui âm gào thét đi xa. Nàng cũng nhịn không được nữa, nước nở khóc thút thít. Nàng một bên hướng về xe biến mất phương hướng đi, một bên bôi nước mắt. Ngươi làm sao khóc rồi? Ngươi làm sao từ trên xe bước xuống rồi? Ngươi không muốn bọn hắn sao? Hai thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, nàng quay đầu, đầu đầu cùng đóa đóa không biết lúc nào đi theo sau nàng. Nàng nghẹn ngào lau lau nước mắt nói, thật xin lỗi, vừa rồi là ta tính tình không tốt. Chương 807, thứ chương kinh hãi chương 807, thứ chương kinh hãi tuyết càng rơi xuống càng lớn, từng mảng lớn bông tuyết rơi xuống từ trên không. Đầu đầu cùng đóa đóa đều không nói gì, lúc này điên lặng ngồi tiếp hạt gạo một đường đi về phía trước. Nàng còn thỉnh thoảng nghẹn ngào, đôi nước mắt. Nước mắt rơi xuống hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất trong không khí, biến mất ở trong đất tuyết. Ba cái tiểu hài, tại cái này mênh mông tuyết lớn bên trong một đường đi. Bất quá đầu đầu rất nhanh liền chịu không được cái này ngột ngạt bầu không khí, một hồi đưa tay đón ở rơi xuống bông tuyết, một hồi lại duỗi thân đầu lưỡi. Đáng tiếc, nàng hiện tại là quỷ, tất cả động tác đều không ảnh hưởng tới thế giới hiện thực. Thế là nàng lặng lẽ lạc hậu một chút xíu, sau đó vụng trộm hiện thân đi ra. Nhìn xem bông tuyết tại nàng trong lòng bàn tay hòa tan, nàng âm thầm trộm vui. Đi tại nàng phía trước đóa đóa tựa hồ có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía đầu đầu. Ngươi làm gì? Đầu đầu chắp tay sau lưng hơi kinh ngạc hỏi thăm. Đóa đóa trên dưới quan sát nàng liếc mắt, thu hồi hồ nghi ánh mắt, tiếp tục đi theo hạt gạo đằng sau đi lên phía trước. Ba tên tiểu gia hỏa, thuận đường cái, vừa vặn đi tại một đường thẳng bên trên. Bất quá phía trước hai người bình thường nhìn không thấy, chỉ có cái cuối cùng lập lòe. Mà ở sau lưng các nàng, đang có một cỗ xe hướng các nàng phương hướng lái tới. Đêm nay hội đèn lồng là thật xinh đẹp. Nói chuyện chính là một vị dáng người hơi mập mặt tròn cô nương, bên người nàng còn ngồi một vị tóc dài xóa bay, dáng người cao gầy nữ tử. Kỳ thật cũng liền như thế, ngươi ở nước ngoài lâu như vậy, không ăn cái gì tốt, trở về gặp cái gì đều hiếm lạ. Cô gái tóc dài nói, kỳ thật còn tốt, lúc sau Tết, phố người Hoa cũng rất náo nhiệt, đi cà kheo, múa rồng, múa sư tử, cũng có rất nhiều biểu diễn. Mặt tròn cô nương nói, nàng chưa từng nói trước lời, mỗi lần đều lộ ra tám quả răng, lộ ra phá lệ sán lạn cùng hướng ngoại, thuộc về loại kia tiêu chuẩn tiểu mỹ ABC đủ cười. Hai người bọn họ ở ghế sau nói chuyện, lái xe nhưng thật ra là tóc dài nữ sinh bạn trai, bọn hắn cũng vừa tham quan xong hội đèn lồng trở về. Múa rồng, múa sư, Quảng Đông bên kia tương đối nhiều, nếu như ngươi muốn nhìn, sang năm ăn Tết có thể qua bên kia. Tóc dài nữ sinh bạn trai nói. Vẫn là tôi đi, ta hàng năm liền ăn Tết trở về mấy ngày nay, liền nghĩ ở nhà đợi, nơi nào cũng không muốn đi. Mặt tròn cô nương nói. Vậy chúng ta ngày mai đi tham gia hội chùa, ngươi có muốn hay không cùng đi? Cô gái tóc dài hỏi. Hội chùa? Chơi vui hay không a? Mặt tròn cô nương nghe vậy có chút do dự. Đương nhiên chơi vui, ăn, uống, các loại đồ cổ hàng mỹ nghệ tiểu than tiểu phiến đặc biệt nhiều, đặc biệt. Cô gái tóc dài bạn trai lần nữa xen vào nói. Chuyên tâm lái xe của ngươi, xuống như thế lớn tuyết, ngươi cho ta tập trung điểm lực chú ý. Cô gái tóc dài tại hắn sau xe trên lưng vỗ một cái. Ai, bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô dụng, tuyết rơi đến như thế lớn, ngày mai còn không biết có thể hay không đi đến. Cô gái tóc dài bạn trai nhìn xem ngoài cửa sổ xe nói. Chỉ cần không hạ một đêm, chính là quan hệ. Cô gái tóc dài nói. Dự báo thời tiết nói có tuyết rơi vừa, đoán chừng. Đoán chừng. Cô gái tóc dài bạn trai thanh âm bỗng nhiên trở nên run rẩy lên, tràn ngập hoảng hốt cùng khó có thể tin. Ngươi làm sao rồi? Cô gái tóc dài đem đầu theo trong chỗ ngồi ở giữa đưa tới, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bên ngoài. Bên ngoài. Bên ngoài. Hai nữ nghe vậy nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, sau đó liền thấy để các nàng giật mình một màn. Cái này rừng núi hoang vắng, làm sao lại có tiểu cô nương? Có phải là cùng đại nhân làm mất, nhanh lên sang bên dừng lại hỏi một chút. Hai nữ lời nói vừa mới nói xong, liền gặp ven đường cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ, đột nhiên biến mất. Hai người há to mồm, trừng to mắt, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân nổi lên lúc thì trắng lông mồ hôi. Không, không, thấy. Mặt tròn cô nương lắp bắp nói. Đi mau, đi mau. Tóc dài cô nương thúc giục nói. Ta cũng muốn a. Thế nhưng là ta không động đậy. Lái xe bạn trai nhanh khóc. May mà xe có phụ trợ điều khiển công năng, nếu không phải xảy ra tai nạn xe cộ không thể. Nhưng vào lúc này, biến mất tiểu cô nương thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, bất quá đã tiến lên một khoảng cách. Thật là quỷ sao? Trên xe ba người run rẩy, đã cảm thấy hoảng hốt, lại có ném một cái ném hiếu kỳ. Bất quá xe một mực không có đình chỉ, càng không có hàng nhanh, cho nên rất nhanh theo tiểu cô nương bên người gào thét mà qua. Trên xe ba người đã nghĩ nhìn kỹ, lại sợ nhìn, tại thác thân mà qua trong nháy mắt, nhìn không được dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn bên đường. Mà tiểu cô nương tựa hồ cũng chú ý tới bọn hắn, hung ác hướng bọn hắn trừng mắt liếc, dọa đến bọn hắn một trận thét lên.
Mình, ngày mai trên trời xuống đao, ta cũng muốn đi trong miếu cắm nén nhang.
Nàng sẽ không theo lên đây đi. Đều đừng nói chuyện, không muốn tự mình dọa mình. Nhìn xem đi xa xe, Đậu Đậu thu hồi ánh mắt, bất mãn thầm nói, xe mở nhanh như vậy, thật không có lễ phép. Vừa mới xe nhanh chóng theo các nàng bên người đi qua, mang theo đông tuyết đánh vào trên lưng của nàng, để nàng rất không thoải mái, đi ở phía trước đóa đóa cùng hạt gạo, tức thì bị gió tuyết thổi ra rất xa một khoảng cách. Bất quá cũng chính vì vậy, hạt gạo cũng chẳng phải khó chịu.
Cảm ơn các ngươi.
Hạt gạo hướng hai người nói lời cảm tạ. Không khách khí, bất quá tiểu tỷ tỷ, ngươi vì cái gì oa mà khóc, là ba ba mụ mụ của ngươi phê bình ngươi sao? Đậu Đậu tò mò hỏi. Hạt gạo lắc đầu, lại không giải thích, nhưng thấy Đậu Đậu nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ nếu như nàng không nói, nàng vẫn dạng này nhìn dáng dấp của nàng, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, bọn hắn đã đem ta quên đi, cho nên ta mới cảm thấy rất khó chịu.
Làm sao ngươi biết bọn hắn quên đi ngươi?
Đoá Đoá tò mò hỏi.
Đúng thế, ngươi hỏi bọn hắn sao?
Bọn hắn nói với ngươi.
Đậu Đậu nói.
Hạt gạo. Nàng cảm giác tiểu muội muội này tựa hồ không đại thông minh.
Chúng ta là quỷ, cùng người nói không được lời nói.
Hạt gạo nói.
Kia là ngươi, ta có thể cùng ba ba mụ mụ của ta nói chuyện, bọn hắn nói ta lời nói quá nhiều, lưu díu như cái nhỏ chim sẻ, cái này khiến ta rất không cao hứng.
Đậu Đậu hầm hừ nói.
Là bởi vì bọn hắn không thích ngươi sao?
Hạt gạo tựa hồ rất để ý cái vấn đề này.
Không phải, bọn hắn vậy mà nói ta giống nhỏ chim sẻ, vì cái gì không nói ta giống con nhỏ chim khách, hoặc là giống con đủ cục chim cũng có thể.
Đậu Đậu nói.
Ê!
Hạt gạo cũng không biết nói cái gì, sự chú ý của ngươi điểm là không phải lầm.
Chờ một chút, không đúng chỗ nào.
Ngươi có thể cùng ba ba mụ mụ của ngươi nói chuyện.
Bọn hắn có thể thấy được ngươi.
Hạt gạo trừng to mắt hỏi.
Đương nhiên.
Đậu Đậu cùng Đoá Đoá đồng thời gật đầu.
Hạt gạo lúc này mới nhớ tới, trước mắt hai cái này tiểu bội bội giống như còn biết bay.
Các ngươi cũng là quỷ.
Không phải đâu.
Thế nhưng là vì cái gì các ngươi cùng ta không giống?
Ba ba mụ mụ nhìn không thấy ta, cũng không nghe thấy ta nói chuyện, càng sẽ không bay.
Hạt gạo rất khó chịu, kỳ thật so với bay, nàng càng để ý ba ba mụ mụ không thấy mình.
Đó là bởi vì, ngươi không có gặp được khoai lang hoa hoa.
Đậu Đậu đắc ý nói.
Khoai lang hoa hoa là ai?
Khoai lang hoa hoa nói hắn là đại ma đầu.
Đậu Đậu nói.
Ba ba nói ca ca là thần tiên.
Đoá Đoá nói.
Chương 808, thứ chương trên đường chương 808, thứ chương trên đường Đậu Đậu cùng Đoá Đoá hai cái người một lời, ta một câu. Hạt gạo lúc này mới làm rõ ràng, các nàng là bởi vì gặp được một cái gọi khoai lang ca ca, cho nên mới trở nên hiện tại lợi hại như vậy, cùng người khác quỷ không giống.
Hắn thật là thần tiên.
Hạt gạo hỏi Đoá Đoá. So với Đậu Đậu nói đối phương là đại ma đầu lời nói, nàng càng thêm tin tưởng Đoá Đoá nói đối phương là thần tiên.
Ba ba mụ mụ của ta nói như thế, bất quá ca ca thật cùng thần tiên lợi hại nha.
Đoá Đoá nói.
Cái kia.
Vậy hắn có thể để ta và các ngươi sao?
Hạt gạo trong ánh mắt tràn ngập chờ mong.
Nếu như nàng có thể cùng Đoá Đoá còn có Đậu Đậu, như vậy nàng liền có thể để ba ba mụ mụ nhìn thấy nàng, nói chuyện với các nàng.
Đây là nàng sau khi chết lớn nhất tâm nguyện.
Cái này ta muốn hỏi một chút ca ca.
Đoá Đoá nói.
Vậy hắn ở đâu?
Chúng ta bây giờ đi tìm hắn sao?
Hạt gạo có chút không kịp chờ đợi.
Khoai lang hoa hoa hiện tại hẳn là đi ngủ cảm giác nha.
Đậu Đậu nói.
Đoá Đoá gật đầu.
Hạt gạo thấy thế có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói, vậy chúng ta ngày mai đi tìm hắn, hỏi một chút hắn có thể hay không.
Khoai lang hoa hoa người rất tốt, hắn nhất định sẽ đáp ứng ngươi.
Ngươi không phải nói hắn là đại ma đầu sao?
Hạt gạo liếc xéo nàng nói.
Đúng thế.
Nhưng hắn là người tốt đại ma đầu.
Đậu Đậu lý trực khí chẳng nói.
Ngươi là chết như thế nào rơi?
Đoá Đoá ở một bên hiếu kỳ hỏi.
Sinh bệnh chết mất, ta tại bệnh viện đợi rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn là chết mất.
Hạt gạo nói.
Vậy ngươi cái này bệnh viện không lợi hại, đều không chữa khỏi ngươi.
Đậu Đậu nói.
Bệnh của ta rất khó trị, trị không hết, là bệnh mạch huyết, nói ta cốt tủy không tạm máu, muốn bổ sung cốt tủy mới được.
Hạt gạo giải thích nói.
Hai cái tiểu gia hỏa nghe như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu. Đậu Đậu thậm chí nghĩ đến đại xương cốt, ba ba luôn yêu thích đem đại xương cốt bên trong đồ vật hút ra đến, nàng mơ hồ nhớ kỹ, vật kia giống như liền gọi cốt tủy. Thế là Đậu Đậu nói, vậy ngươi phải ăn nhiều đại xương cốt, cùng cha ta ăn mới được.
Hạt gạo hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì, tiếp tục nói, về sau cha ta sinh muội muội ta, bất quá nàng chưa kịp lớn lên, ta sẽ chết mất.
Hoa, vậy ngươi thật là lợi hại.
Đậu Đậu sợ hãi thán nói.
Hạt gạo một mặt quý nhiên, đều sắp bị nàng trò khí cười.
Nơi nào lợi hại?
Chết được nhanh.
Hạt gạo.
Hắc hắc.
Đoá Đoá nhịn không được cười ra tiếng. Lưu ý đến hạt gạo nhìn qua ánh mắt, vội vàng che miệng của mình. Thế nhưng là hạt gạo chính mình đầu tiên nhịn không được, đi theo cười lên ha hả.
Nàng ngước cổ, đắc ý nói, ta đích xác rất lợi hại nha.
Ba người vui lùa ầm ĩ qua đi, tiếp tục đi lên phía trước.
Mặc dù vừa đi, một bên trò chuyện này, nhưng Đậu Đậu vẫn là cảm thấy nhàm chán, nàng không muốn đi, nàng nghĩ bay trên trời.
Nơi này tốt hay không ý tứ đâu, chung quanh cái gì cũng không có.
Lúc này đã nhanh đến rạng sáng, lại là cuối năm, trên đường liền cái đi ngang qua xe đều không có mấy chiếc, trên trời lại rơi xuống tuyết lông ngỗng, lộ ra cực kỳ đơn điệu.
Vậy chúng ta mang hạt gạo cùng một chỗ bay.
Đoá Đoá đề nghị.
Hạt gạo nghe vậy, cũng lộ ra vẻ hứng phấn.
Bay đi nơi nào?
Đậu Đậu hỏi.
Đương nhiên là bay trở về nhà.
Đoá Đoá nói.
Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đem chúng ta hưu một chút đưa trở về?
Đậu Đậu hỏi.
Đoá Đoá ngẩn ngơ, sau đó nói, a, ta cũng là nghĩ như vậy.
Mới không phải, ngươi căn bản không có nghĩ như vậy, ngươi lần quá, ha ha. Đậu Đậu chỉ vào đóa đóa mặt mũi tràn đầy đắc ý, tựa hồ rốt cục lật về một ván. Ngươi không muốn nói mỏ, chính ta cũng nghĩ đến. Ừ, ngươi chính là đồ đần, ngươi vừa rồi căn bản không nhớ ra được. Đậu Đậu đắc ý nói. Ngươi không muốn nói mỏ. Đóa đóa nhào tới, nghĩ che Đậu Đậu miệng, hai cái tiểu gia hỏa xoay thành một đoàn. Hạt Gạo thấy thế, không khỏi nốc, chút chuyện nhỏ này cũng có thể đánh lên, mà lại các nàng nói lời, nàng có vẻ như cũng nghe không hiểu nhiều. Bất quá vẫn là đội vàng tiến lên đem hai người trò kéo ra. Ngày mai ta muốn đem chuyện này nói cho Khoai Lang Ba Ba. Đậu Đậu đắc ý nói. Ngươi nói đi, ta mới không sợ. Đóa Đóa thờ ơ nói. Ta còn muốn nói cho Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Đậu Đậu tiếp tục nói. Vừa bị kéo ra Đóa Đóa, nghe vậy lại muốn bổ nhào qua đánh nàng một trận. Hạt Gạo lại phế thật lớn sức lực, lúc này mới đem hai người trò tách ra. Sau đó nàng liền gặp được vô cùng thần kỳ một màn, liền gặp Đóa Đóa móc ra một thanh ô giấy dầu, che ở đỉnh đầu mọi người. Đóa Đóa mặc dù cùng Đậu Đậu đánh một trận, nhưng không có đem nàng đơn độc vứt xuống ý tứ. Theo nàng chuyển động tán dù, chỉ thấy chung quanh cảnh sắc nháy mắt thay đổi. Nguyên bản còn tại dã ngoại hoang vu các nàng, nháy mắt xuất hiện tại một cái trong ngõ hẻm. Thế nào, có phải là rất lợi hại? Đậu Đậu đắc ý hỏi thăm Hạt Gạo, tựa như đây là bản lãnh của nàng đồng dạng. Đóa Đóa nghe vậy, rất vui vẻ, quyết định tha thứ Đậu Đậu vừa rồi nói nàng đần sự tình, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng không nên đem chuyện này nói cho Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Là rất lợi hại, bất quá chúng ta bây giờ ở nơi nào? Hạt Gạo hỏi. Đóa Đóa cửa nhà. Đậu Đậu chỉ bên cạnh một đầu hẻm nhỏ. Thế nhưng là ta muốn về nhà. Hạt Gạo nói. Nhà ngươi ở đâu? Đóa Đóa hỏi. Hạt Gạo, ngươi sẽ không biết nhà ngươi a? Đậu Đậu trừng to mắt nói. Hạt Gạo nhớ tới vừa mới Đậu Đậu nói Đóa Đóa đần, lo lắng nàng cũng nói mình như vậy, nghe vậy vội vàng giải thích nói, ta một mực tại bệnh viện, lại không có thường xuyên đi ra ngoài, không biết đường, không phải rất bình thường sao? Vậy ngươi còn theo trên xe xuống tới, nếu là làm mất, không về nhà được làm sao bây giờ? Đậu Đậu có chút mất hứng nói. Nàng sở dĩ không cao hứng, tự nhiên là bởi vì lo lắng Hạt Gạo. Bởi vì nàng từng có dạng này kinh lịch, cùng mụ mụ tại siêu thị làm mất, nàng lại không biết đường về nhà, cho nên một mực tránh tại siêu thị trong nơi hẻo lánh chờ lấy mụ mụ. Mỗi ngày đều muốn lưu ý lấy mỗi một cái đi vào trong siêu thị khách nhân, nhìn xem có phải là chính mình mụ mụ. Kia là một đoạn phi thường gian nan thời gian, cũng may lúc kia nàng gặp được Tôn Mị Kỳ tỷ tỷ, bằng không nàng chạy đến bên ngoài đi tìm, có khả năng trực tiếp mê thất tại trong biển người mênh mông, vĩnh viễn cũng tìm không thấy nhà. Đóa Đóa kỳ thật cũng giống vậy, nàng sau khi chết vì cái gì một mực thuận một con đường chạy, trên cơ bản không thay đổi phương hướng, đồng dạng là đạo lý này. Niên kỷ còn nhỏ các nàng, rất dễ dàng mê thất, cũng tìm không được nữa đường về nhà, thấy không được chính mình ba ba mụ mụ. Hạt Gạo nghe vậy, có chút khó chịu mà cúi thấp đầu. Nhỏ giọng nói, ta mặc dù không biết đường, nhưng tại trong nhà chúng ta có thể nhìn thấy đài truyền hình, ba ba nói kia là quần cục lớn. Quần cục lớn? Đậu Đậu nghe vậy trừng to mắt, sau đó túi đầu nhìn một chút chính mình nửa người dưới, tiếp lấy có chút hưng phấn nói, ta đi nhìn một cái. Nói, nàng hóa thành một trận âm phong gào thét phóng tới bầu trời. Hạt Gạo ngơ ngác nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, tiếp lấy lại có chút lo lắng nói, nàng có thể hay không bay mất đi, tìm không thấy chúng ta? Sẽ không, nàng mặc kệ bay đến nơi nào đều có thể tìm tới ta. Đóa Đóa nói. Tiếp lấy quay người hướng hẻm nhỏ đi, đồng thời phát ra mời, ngươi muốn đi nhà ta chơi sao? Tốt. Hạt Gạo vội vàng đuổi theo. Chương 809, thứ chương sáng sớm chương 809, thứ chương sáng sớm nhị tẩu, buổi sáng tốt lành. Ngay tại trải đầu cho mình Nguyễn Mạn Mạn, nhìn thấy nhị tẩu Trần Ngọc Tú từ trong nhà đi ra, lập tức chào hỏi một tiếng. Trần Ngọc Tú rủi rủi con mắt, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này mới một mặt ngạc nhiên nói, ngươi hôm nay làm sao lên được sớm như vậy? Đừng nhìn Nguyễn Mạn Mạn ở bên ngoài quang vinh tịnh lệ, một bộ nữ cường nhân bộ dáng, nhưng lúc ở nhà, lại lười lại tùy tính. Giống ăn tiết dạng này khó nghỉ được thời gian, nàng mỗi ngày không ngủ thẳng 10 giờ là sẽ không rời giường. Hiểu rõ nàng bản tính, Trần Ngọc Tú lúc này mới cảm thấy ngạc nhiên. Hôm qua liền nói a, ta hôm nay muốn về Tứ Minh. Nguyễn Mạn Mạn nói. Việc này Trần Ngọc Tú tự nhiên biết, nàng ngạc nhiên là Nguyễn Mạn Mạn vậy mà như thế tích cực, cái này nhưng phi thường hiếm thấy. Công ty có việc. Trần Ngọc Tú giả vờ như lơ đãng nói. Cuối năm, có thể có chuyện gì? Nguyễn Mạn Mạn nói. Ngươi sẽ không là giao bạn trai a? Là thế nào một cái nam có thể vào ngươi mắt? Bất kể như thế nào, đây chính là một chuyện đại hỷ sự. Ta đi nói cho người ca đi. Trần Ngọc Tú nói xong liền hướng trong phòng đi. Nhị tẩu, ngươi chờ đón mỏ, không có sự tình. Nguyễn Mạn Mạn gấp, sợ Trần Ngọc Tú trắng trợn tiền giường, làm cho mọi người đều biết, nàng cũng không phải để ý những này, chủ yếu là sợ đại ca mượn đề tài để nói chuyện của mình, lại phải kể tới rơi nàng dừng lại. Đại ca đối với nàng trung thân đại sự vẫn luôn rất nhọc lòng, gần như sắp thành hắn một cái tâm bệnh, nàng cũng không muốn cuối năm làm cho đại ca tâm tình không thoải mái. Đã không phải công tác, lại không phải tình cảm, ngươi như vậy vội vã trở về làm gì? Nhị tẩu mặt mỉm cười hỏi thăm. Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy sửng sốt, rốt cục cũng kịp phản ứng, Trần Ngọc Tú là đang thử thăm dò nàng. Thế là bất động thanh sắc nói, ước mấy người bằng hữu tụ họp một chút. A, phải không? Rất hiển nhiên, Trần Ngọc Tú vẫn chưa tin tưởng. Nhưng là Nguyễn Mạn Mạn lại không cho nàng tiếp tục hỏi thăm cơ hội, quay người trở về nhà bên trong. Chờ Nguyễn Mạn Mạn thu thập xong, lần nữa từ trong phòng đi ra thời điểm, lại phát hiện Nguyễn Vũ Hi cùng Nguyễn Hiểu Đồng hai tỷ muội đã rời giường, nhị tẩu ngay tại cho các nàng rửa mặt chải đầu. Nhìn thấy Nguyễn Mạn Mạn từ trong phòng đi ra, Nguyễn Hiểu Đồng đầu tiên chạy đi lên. Tiểu cô, người muốn đi sao? Chờ chúng ta một chút, chúng ta lập tức liền tốt. Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy, hướng về Trần Ngọc Tú nhìn lại, nàng lại là chuyên chú cho đại nữ nhi Nguyễn Vũ Hi chải đầu, căn bản không dương mắt nhìn nàng.
cô về Tứ Minh là có chuyện, các ngươi đi theo ta làm gì? Nguyễn Mạn Mạn đưa tay méo méo Nguyễn Hiểu Đồng khuôn mặt nhỏ.
Không sao nha, ngươi đem chúng ta nhét vào tam thúc trong nhà là được, ngươi làm việc của ngươi, chúng ta không quấy rầy ngươi.
Nguyễn Hiểu Đồng nói.
Nguyễn Mạn Mạn, nàng thậm chí còn chú ý tới Trần Ngọc Tú cái kia dương lên khoe miệng, đây quả thật là không che giấu chút nào. Tất cả mọi người là người thông minh, Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng đột nhiên biến trẻ tuổi, liền ngay cả Nguyễn Hồng Trang cũng biến thành càng có mị lực cùng sức sống, đây là một chuyện rất khác thường. Năm ngoái gặp bọn hắn, còn không có biến hóa như thế, năm nay đột nhiên giống như này, như vậy duy nhất biến số là cái gì? Phạm Vi nháy mắt thu nhỏ rất nhiều. Tăng thêm Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng đối với con rể mới coi trọng như vậy cùng đệ bụng, như vậy 89/10, việc này đoán chừng cùng bọn hắn vị kia con rể mới có quan hệ. Cũng không biết bọn hắn cái kia con rể mới là khoa học kỹ thuật tân quý, còn là sinh vật chế dược phương diện chuyên gia. Mà Nguyễn Mạn Mạn như thế vội vàng muốn trở về, thật là vì đi cùng bằng hữu liên hoan. Trần Ngọc Tú là 120 cái không tin, chỉ cần là nữ nhân, liền không có không sợ già yếu, dù cho Nguyễn Mạn Mạn dạng này thoải mái nữ nhân, cũng giống như thế. Nàng thậm chí so với người bình thường sợ hơn chính mình già đi, dù sao thoải mái tiền đề, phải có một cái thân thể khỏe mạnh. Nguyễn Mạn Mạn vốn định chính mình về Tứ Minh, nhưng là hiện tại bị hai cái tiểu chất nữ cho dính bên trên, nàng cũng thực tìm không thấy lý do cự tuyệt, thế là ăn xong điểm tâm, liền lái xe mang hai cái tiểu gia hỏa đạp lên về Tứ Minh đường. Mạn Mạn hôm nay muốn đi qua. Nguyễn Hướng Tiền đối với muội muội chạy tới quấy rầy bọn hắn một nhà hành vi rất bất mãn.
Đâu chỉ a, Vũ Hi cùng Hiểu Đồng hai cái nha đầu cũng cùng đi theo. Giang Ánh Tuyết nói, Nguyễn Hướng Tiền có thể đem sinh ý làm được như thế lớn, tự nhiên cũng là cực kỳ người thông minh, nghe vậy nháy mắt liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thở dài nói, tâm nhãn đều dùng tại người trong nhà trên thân. Bên cạnh Giang Ánh Tuyết cũng rất là bất đắc dĩ, liên một cái trong phòng khách ôm cùng một chỗ hai người, nhỏ giọng nói, việc này khó làm. Nguyễn Hướng Tiền xoa bóp mi tâm, cũng là có chút phát sầu, đều là nhà mình thân nhân, hắn thật không tiện cự tuyệt, nhưng đan dược kia ngẫm lại liền vô cùng chân quý, Thẩm Tư Viễn có thể miễn phí cho bọn hắn hai viên, đã là nhìn tại nữ nhi phân thượng. Nếu như lòng tham không đáy, chẳng những sẽ để cho con rể khó chịu trong lòng, chỉ sợ liền nữ nhi cũng khó khăn làm. Cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng bọn họ so cái gì đều rõ ràng. Tại không có thể cầm ra đầy đủ để Thẩm Tư Viễn động lòng đại giới trước đó, chuyện này tốt nhất sách đều không cần sách. Mà lúc này Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang đầu chống đỡ đầu, ngay tại trên điện thoại nhìn quần áo. Cái này thế nào?
Không sai a, ngươi xuyên hẳn là so người mẫu càng xinh đẹp. Thẩm Tư Viễn tích lũy một câu.
Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng chính là cái phong cách này có thích hợp hay không ta?
Nguyễn Hồng Trang có chút do dự.
Đối với mỹ nữ đến nói, không phải người đi vừa phối quần áo, mà là quần áo vừa phối người, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn.
Thật biết nói chuyện.
Nguyễn Hồng Trang tại hắn trên gương mặt hôn một cái, sau đó trực tiếp gia nhập giỏ hàng, chờ một lát cùng một chỗ trả tiền. Ăn Tết ở nhà, nếu như không đi thân thăm bạn kỳ thật rất nhàm chán, cho nên Nguyễn Hồng Trang lựa chọn ở trên mạng mua sắm, không chỉ là quần áo giày chờ một chút, còn có thật nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Không phải tất cả mọi thứ đều hữu dụng, có chút thuần túy chính là vì kinh dị. Cũng may mà nàng có tiền, nếu là gia đình để nàng dạng này mua xuống đi, sớm muộn đến mắc nợ từng đống. Đương nhiên, Nguyễn Hồng Trang mua đồ vật cũng không tất cả đều là chính mình, còn có Thẩm Tư Viễn cùng Đào Tử, thậm chí Đường Đường cùng Mao Tam Muội đều có. Đặc biệt là Đường Đường, mua cho nàng một đống lớn xuyên, ăn cùng chơi. Đoán chừng năm nay một năm, Mao Tam Muội đều không cần lại cho nàng mua quần áo dày. Đường Đường thật là người trong nhà ngồi, vui từ trên trời đến. Nhưng vào lúc này, trong phòng đột nhiên nổi lên một trận âm phong. Thổi đến màn cửa, khăn trải bàn cùng một chút trang sức không ngừng chập chờn. Đừng nói Nguyễn Hồng Trang đã có kinh nghiệm, liền ngay cả Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng cũng biết là có người tới nhà. Quả nhiên, liền gặp Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, cơ hồ tại gió nghỉ nháy mắt, liền hiện ra.
Ha ha, ta lại tới rồi, mọi người có nhớ ta không?
Đậu Đậu một tay chống nạnh, bày ra một cái đức quân tư thế. Mà Đoá Đoá ngay tại thu hồi trên tay rủ, hướng phía sau cái mông nhét, sau đó ngay tại Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia thanh so với nàng người còn cao rủ, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa.
Tối hôm qua chơi đến vui vẻ sao?
Thẩm Tư Viễn cười hỏi.
Một nửa đi.
Đậu Đậu thả tay xuống nói.
Một nửa là có ý tứ gì?
Chính là một nửa rất vui vẻ, còn có một nửa nghe nàng oa oa khóc.
Đậu Đậu chỉ hướng bên người.
Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng cùng Nguyễn Hồng Trang nghe vậy đều rất nghi hoặc, nhưng Thẩm Tư Viễn cũng hiểu được, nàng chỉ là bên người vị kia vừa tới tiểu cô nương. Nàng thấy Thẩm Tư Viễn ánh mắt rơi xuống trên người mình, có chút sợ người lạ hướng Đậu Đậu bên người né tránh, nhưng rất nhanh lại phất phất tay, lên tiếng chào hỏi.
Ngươi
tốt, ngươi là Đậu Đậu cùng Đoá Đoá ca ca.
Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm.
Thẩm Tư Viễn còn chưa lên tiếng, liền nghe ngoài cửa truyền đến Vũ Hi cùng Hiểu Đồng hai người tiếng la.
Tỷ tỷ, tam thúc tam thẩm.
Chương 810, thứ chương lễ vật chương 810, thứ chương lễ vật à, làm sao lại có tiểu hài tử đang kêu to? Đậu Đậu trực tiếp chạy hướng cổng. Giang Ánh Tuyết đứng dậy, nhưng vẫn chưa ngay lập tức đi mở cửa, mà là hỏi Thẩm Tư Viễn, muốn để Đậu Đậu các nàng.
Nàng ý tứ rất rõ ràng, muốn hay không để Đậu Đậu các nàng trước mặt người khác xuất hiện.
Kỳ thật xuất hiện cũng không quan hệ, liền sợ các nàng đến lúc đó đột nhiên biến mất không tốt giải thích.
Thẩm Tư Viễn nghĩ, cũng cảm thấy dạng này càng đơn giản một chút, thế là đưa tay chộp một cái, vừa chạy hướng cổng Đậu Đậu, liền xuất hiện tại Thẩm Tư Viễn trong ngực.
A. Đậu Đậu hơi kinh ngạc ngửa đầu liếc mắt nhìn, thấy mình là cưỡi tại Thẩm Tư Viễn trên đùi. Thế là lộ ra một cái cười ngây ngô, ngươi muốn ôm ta nhà?
Thẩm Tư Viễn,
ngươi cùng Đoá Đoá trước không nên xuất hiện ở trước mặt người ngoài.
Thẩm Tư Viễn dặn dò.
A, vậy được rồi. Đậu Đậu nghe vậy có chút thất vọng, sau đó trực tiếp biến mất tại Thẩm Tư Viễn trên đùi. Ngay lúc này,
Đoá Đoá cũng chạy tới, cưỡi đến Thẩm Tư Viễn trên đùi, sau đó lúc này mới biến mất. Đáng người, ngươi thật đúng là thụ bọn nhỏ thích đâu. Nguyễn Hồng Trang có chút buồn cười địa đạo. Tam thúc Tam Thẩm, tỷ tỷ, các ngươi có ở nhà không? Ngoài cửa Vũ Hi cùng Hiểu Đồng thấy trong phòng nửa ngày không có động tĩnh, thế là lần nữa kêu la. Đến, đến. Giang Ánh Tuyết vừa mới qua đi mở cửa, mà lúc này Thẩm Tư Viễn ngay tại nghe Đoá Đoá nói chuyện. Nàng gọi Thái, Thái có thể gọi nàng hạt gạo nhỏ. Ta gọi Thái Vũ Đủng, gọi hạt gạo, không phải hạt gạo nhỏ. Hạt gạo nhỏ giọng giải thích nói, đồng thời có chút hiếu kỳ đánh giá Thẩm Tư Viễn. Năm nay mấy tuổi rồi? Thẩm Tư Viễn hỏi. Hắn kỳ thật đã sớm biết hạt gạo tồn tại, bởi vì tối hôm qua Lâm Kiến Minh cho hắn gọi qua điện thoại, cho nên bọn hắn mới có thể yên lòng trước lái xe về nhà. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là hạt gạo nhỏ như vậy, xem ra so Đoá Đoá cũng không lớn hơn mấy tuổi. 7 tuổi. Hạt gạo nói. 7 tuổi. Thẩm Tư Viễn nhìn nàng cái đầu so Đoá Đoá cũng liền cao một chút xíu như vậy, người cũng lộ ra tương đối gầy yếu, hoàn toàn không giống 7 tuổi bộ dáng, thế là hiếu kỳ hỏi, ngươi là làm sao qua đời? Sinh bệnh, nàng chết được thật nhanh. Đầu đầu ở một bên chen vào nói. Đúng lúc này, Giang Ánh Tuyết mở ra đại môn, Vũ Hi cùng Hiểu Đồng hai tỷ bội xuống tới. Nguyên lai là hai cái đại tỷ tỷ. Đầu đầu lập tức bị các nàng hấp dẫn lực chú ý, hiếu kỳ chạy tới, đương nhiên là không có hiện hình. Mà các nàng sau lưng còn đi theo Nguyễn Mạn Mạn. Nàng vừa vào nhà, đầu tiên hướng Thẩm Tư Viễn lên tiếng chào hỏi. "Tiểu Thẩm, chúc mừng năm mới." "Tiểu cô, ngươi cũng chúc mừng năm mới." Thẩm Tư Viễn không thể không từ trên ghế xạ lòn đứng dậy. "Ca ca tốt." Vũ Hi cùng Hiểu Đồng hai tỷ bội chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, tò mò đánh giá hắn. Các nàng hai cái nhưng đối với tỷ tỷ bạn trai tràn ngập hiếu kỳ. Tại các nàng trong suy nghĩ, Nguyễn Hồng Trang tuyệt đối là thần tượng tồn tại, chẳng những vóc người xinh đẹp, bản sự còn rất lớn, lại ôn nhu thiệt lương, tóm lại cái kia đều tốt. Mà dạng này tỷ tỷ, có thể coi trọng nam nhân, tự nhiên để các nàng tràn ngập hiếu kỳ. Xem ra không phải rất đẹp trai, bất quá vóc dáng rất cao. Cười lên. Hoa. Hai tiểu cô nương mặt đều đỏ, bởi vì Thẩm Tư Viễn nhuyễn miệng cười thời điểm, các nàng phảng phất cảm giác có một dòng nước ấm trải rộng toàn thân. Có cái từ hình dung nụ cười giống ánh nắng sáng lạ, mà cái từ này dùng ở trên thân của Thẩm Tư Viễn, lại không phải hình dung, mà là sự thật. Các nàng tựa hồ thật cảm giác được cấm áp. Quả nhiên, tỷ tỷ coi trọng làm sao có thể là bình thường nam nhân đâu. Hai tỷ muội nghĩ thầm. Các nàng hai cái một cái 15, một cái 13, đang đứng ở thích nhất ảo tưởng niên kỷ, tăng thêm lại là ở nước ngoài lớn lên, thành thục đến tương đối sớm, cho nên nhìn thấy Thẩm Tư Viễn thời điểm, nghĩ khẳng định so cùng tuổi hài tử nhiều. Thật sự là không có lễ phép hai cái đại tỷ tỷ. Đầu đầu ở một bên nhỏ giọng thầm thì. Bởi vì vừa mới Đoá Đoá cùng hạt gạo đang cùng Thẩm Tư Viễn nói chuyện, các nàng lại đột nhiên đụng lên đến. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì các nàng không có phản ứng nàng. Mặc dù nàng không có hiện hình, các nàng xem không thấy nàng, nhưng là chẳng lẽ các nàng một điểm sai đều không có sao? Cứ như vậy theo bên người nàng chạy tới, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt. Thử, đầu đầu sinh khí, biến thành một cái mùi lạ đầu. Chúc mừng năm mới. Thẩm Tư Viễn móc ra hai cái hồng bao, cho các nàng một người một cái. Nguyễn Hồng Trang biết Thẩm Tư Viễn còn có việc, cho nên tại các nàng cầm tới hồng bao về sau, liền đem các nàng cho kéo tới. Năm mới lễ vật. Tiểu cô móc ra một cái đóng gói tốt lễ vật đưa về phía Thẩm Tư Viễn. A, cho ta. Thẩm Tư Viễn rất là kinh ngạc. Đương nhiên, cuối năm, ta là trưởng bối, đương nhiên phải biểu thị một chút. Nguyễn Mạn Mạn tiếp tục đem bàn tay đi qua. Thẩm Tư Viễn ngay tại do dự muốn hay không tiếp, bên cạnh Nguyễn Hồng Trang đã đưa tay tiếp tới. Vậy thì cảm ơn tiểu cô. Không khách khí. Nguyễn Mạn Mạn nụ cười ưu nhã, tiếp lấy xoay người đi cùng Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng nói chuyện đi. Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng tự nhiên biết nàng tâm tư, thế nhưng là dạng này ân huệ nhỏ, liền nghĩ theo trong tay Thẩm Tư Viễn thu hoạch được thần đan chỉ sợ sẽ chỉ lấy giỏ chúc mà múc nước công dã tràng. Bất quá bọn hắn cũng chưa điểm phá, dù sao Nguyễn Mạn Mạn cũng không thiếu tiền, hoàn toàn không cần để ý những này tiêu xài. Mà lúc này, Nguyễn Hồng Trang đã không kịp chờ đợi mở ra hộp quà. Sau đó phát hiện vậy mà là một chuỗi gỗ trầm hương vòng tay. Đây cũng không phải là trên thị trường những cái kia hàng giả, mà là chân chính gỗ trầm hương, giá trị so hoàng kim còn đắt hơn. Đây thật là đồ tốt. Thẩm Tư Viễn cũng có chút kinh ngạc. Đưa tay nhận lấy, trên tay bàn hai lần, nương theo lấy nhàn nhạt thanh hương, có thể cảm nhận được châu chuỗi ôn nhuận, món lễ vật này tương đương đối với Thẩm Tư Viễn tâm ý, so với lần trước khối kia biểu muốn tốt nhiều. Cảm ơn tiểu cô. Thẩm Tư Viễn chân tâm thật ý hướng Nguyễn Mạn Mạn nói tiếng cảm ơn. Người thích liền tốt. Nguyễn Mạn Mạn nói. Thẩm Tư Viễn đem hạt châu bọc tại trên cổ tay, sau đó đi hướng ban công phương hướng. Đoá Đoá thấy thế, vội vàng lôi kéo hạt gạo đi theo. Mà Đậu Đậu thì vẫn như cũ tò mò vây quanh hai cái tỷ tỷ xoay quanh. Nàng hiếu kỳ hai cái tỷ tỷ sơn móng tay, hiếu kỳ các nàng trên tay mang theo nhỏ đồ trang sức, hiếu kỳ các nàng vì cái gì cảm giác có điểm lạ, khí chất cùng cái khác tỷ tỷ có chút không giống. Mà Thẩm Tư Viễn đến trên ban công, đang nghe Đoá Đoá cùng hạt gạo tự thuật về sau, cũng biết sự tình mọn mọn. Ngươi là không nỡ ba ba mụ mụ của ngươi, cho nên một mực không hề rời đi. Thẩm Tư Viễn hỏi. Hạt gạo lắc đầu. Kia là không nỡ muội muội của ngươi. Hạt gạo lần nữa lắc đầu. Đó là cái gì nguyên nhân để ngươi một mực lưu lại ở nhân gian? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta đáp ứng qua Tiểu Bằng, chờ chúng ta lớn lên, chúng ta cùng đi trượt băng, đắp người tuyết, ném tuyết. Tiểu Bằng? Hắn là ai? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc, làm sao đột nhiên liền xuất hiện một cái Tiểu Bằng? Tiểu Bằng là ta bằng hữu tốt nhất, hắn giống như ta, cũng phải bệnh bạch huyết. Hạt gạo nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy giật mình, nhân sinh của nàng phần lớn thời gian đều ở trong bệnh viện,
bởi vậy nhận biết một cái người chung phòng bệnh không có gì lạ. Hạt gạo đắc ý nói, bất quá hắn không có ta chết được nhanh. Thẩm Tử Viễn, cái này có gì đáng tự hào? Chương 811, thứ chương chờ mong chương 811, thứ chương chờ mong Hạt Gạo năm nay mới 7 tuổi, nàng cùng Tiểu Bằng ước định tự nhiên không thể nào là tình yêu, chỉ là thuần túy hữu nghị thôi, dạng này hữu nghị tại người trưởng thành trên thân rất ít gặp. Cái này khiến hắn nhớ tới Từ Thế Long cùng Trương Húc Dương hữu nghị, là như vậy thuần khiết mà hừng hực. Ngươi chính là bởi vì cùng ước định của hắn, cho nên mới sẽ lưu lại nhân gian không nguyện ý rời đi. Thẩm Tư Viễn tiếp tục truy vấn nói. Hạt Gạo nghe vậy lại là cúi đầu không nói. Thẩm Tư Viễn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao lòng người là phức tạp, kỳ thật rất nhiều quỷ lưu lại ở nhân gian, cũng không phải là chỉ là đơn giản một cái chấp niệm, còn có rất nhiều cái khác phức tạp lý do, chỉ có thể nói chấp niệm là mạnh nhất một cái lý do thôi. Thẩm Tư Viễn cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm, chỉ là tâm niệm chuyển động, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt liền gọi ra vạn hồn phiên đến, trong lúc thoáng qua, liền đem Hạt Gạo chuyển hóa thành cơ hồn. Mà giờ khắc này, Hạt Gạo cũng rốt cuộc minh bạch Đậu Đậu tại sao muốn gọi đối phương khoai lang hoa hoa, chân chính hẳn là phiên chủ ca ca. Cùng đoá đoá trở về đi, đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ Hạt Gạo cái đầu nhỏ. Mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng tiểu gia hỏa này lại là một đầu tóc ngắn, như cái tiểu nam hài, cái này cũng có thể là cùng với nàng khi còn sống một mực sinh bệnh có quan hệ, tóc ngắn sẽ tốt hơn quản lý. Cảm ơn ca ca. Hạt Gạo nói, trực tiếp liền hướng Thẩm Tư Viễn cho quỳ xuống. Ách, không cần như thế. Thẩm Tư Viễn đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, nàng liền không tự chủ được đứng dậy. Mụ mụ nói, cầu thần tiên phải có cái cầu thần tiên dạng, quỳ xuống dập đầu, lộ ra tâm thành một chút, thần tiên mới có thể phù hộ ta. Hạt Gạo ngước đầu nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy khẽ cười một tiếng, đưa tay bấm một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, thần tiên hiện tại đã phù hộ ngươi, các ngươi đi thôi. Một bên không nói chuyện đoá đoá, nghe vậy lần nữa móc ra chính mình càn khôn tán. Còn có ta đây, còn có ta đây. Đậu Đậu vội vội vàng vàng chạy tới, sợ lại đem nàng cho vứt xuống. Sau đó ba tên tiểu gia hỏa tạo nên một trận âm phong, biến mất ở trên ban công. Thẩm Tư Viễn ánh mắt nhìn về phía ban công bên ngoài, dưới lầu tất cả đều là đi thân thăm bạn người đi đường, bao lớn bao nhỏ mang theo rất nhiều thứ, bọn nhỏ lẫn nhau truy đuổi chơi đùa, tràn ngập ngày lễ vui mừng. Thẩm Tư Viễn nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt, vừa mới quay người, liền phát hiện Nguyễn Mạn Mạn không biết lúc nào đã đi tới ban công chính nhìn xem hắn. Thẩm Tư Viễn đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy cười chào hỏi một tiếng. "Tiểu cô, trong nhà có phải là rất nhàm chán, buổi chiều có muốn hay không ta cùng Hồng Trang mang ngươi ra ngoài đi dạo?" Nguyễn Mạn Mạn cười hỏi. "Không được, buổi chiều ta cùng Nguyễn liền muốn về Tân Hải, nàng muốn đi cho nãi nãi ta chúc Tết." Thẩm Tư Viễn nói. "Ăn Tết chính là dạng này, ngươi tới bái phòng ta tới bái phòng ngươi, mặc dù dạng này đi lại rất là phiền phức, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Đây chính là người Trung Quốc gần tỉnh băng lai. Huống chi, Nguyễn Hồng Trang làm vị hôn thê Thẩm Tư Viễn, An Tết có thể không nhìn tới nhìn hắn phụ mẫu cùng nãi nãi, đây là tuyệt đối không thể nào nói nổi. Buổi chiều liền đi. Nguyễn Mạn Mạn hơi kinh ngạc. Đúng, đã nói xong. Thẩm Tư Viễn nói. Dạng này à, nhị ca cùng nhị tẩu còn muốn gặp ngươi một chút đâu, bọn hắn khó được trở về một chuyến, thực tế là quá đáng tiếc. Nguyễn Mạn Mạn mặt không đỏ, tim không đập nói. Dạng này à. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút do dự. Hắn lần trước đến Nguyễn Hồng Trang nhà, thấy nhà nàng tất cả người nhà, chỉ có nhị bá một nhà ở nước ngoài không thấy. Lần này cơ hội khó được, nếu là không thấy một mặt, có chút không thể nào nói nổi, nghĩ đến đây, thế là nhẹ gật đầu. Vậy đợi lát nữa ta cùng nhị tẩu nói một tiếng. Nguyễn Mạn Mạn cười quay người rời đi. Đối diện gặp phải đi tới Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang hiếu kỳ hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Nguyễn Mạn Mạn trực tiếp cùng nàng thắt thân mà qua, lưu lại một mặt hồ nghi Nguyễn Hồng Trang. Bất quá Nguyễn Hồng Trang rất nhanh liền đưa ánh mắt rơi xuống trên thân Thẩm Tư Viễn. Đã tiểu cô không muốn nói, trực tiếp hỏi Thẩm Tư Viễn cũng phải. Mà lúc này, Hạt Gạo cùng Đoá Đoá còn có Đậu Đậu chẳng những đã về Hạ Kinh, còn đi tới Hạt Gạo nhà vị trí cư xá. Không phải tất cả người Bắc Kinh đều có tiền, tối thiểu nhất Hạt Gạo nhà điều kiện liền. Gia gia hắn vốn là Hạ Kinh công ty điện lực công chức, về sau cha của hắn cũng giống vậy tiến vào công ty điện lực, cho nên hiện tại chỗ ở cư xá chính là đi qua công chức phân phúc lợi phòng. Vị trí tại Tam Hoàn trong vòng, xem như coi như không tệ, nếu là bán đoán chừng đáng giá không ít tiền, nhưng đây là nhà hắn trước mắt duy nhất nhà ở, tự nhiên là bán không được, trừ phi muốn đổi đến địa phương khác đi. Bất quá vì hài tử đi học, bọn hắn công tác thuận tiện, tự nhiên là bán không được. Bất quá Hạt Gạo ba ba mụ mụ lại tính toán đợi Mễ Lạc muội muội lên đại học, bọn hắn liền đem phòng ở bán, cầm một khoản tiền về hưu dưỡng lão. Bởi vì là lao tiểu khu, cư xá hoàn cảnh kỳ thật cũng không tốt, thậm chí cũng không đuổi kịp trước kia Thẩm Tư Viễn thuê lại phòng ở Hải Triều cư xá. Cho nên Đậu Đậu một mặt ghét bỏ, vật nhỏ này thế nhưng là bắt bẻ cực kỳ, theo xuất sinh bắt đầu, sinh hoạt điều kiện liền cực kỳ hậu đãi, ở mặc dù không phải biệt thự, nhưng cũng là biệt thự đơn lập, trong cư xá chẳng những có các loại giải trí công trình, còn có bể bơi cùng mảng lớn xanh hóa thảm thực vật. Mà bây giờ cái này cái gọi là nhà máy điện cư xá, cây cối thưa thớt mà lại trồi lủi, trong gió rét lộ ra phá lệ tiêu điều. Đương nhiên, cái này kỳ thật cùng mùa đông cũng có rất lớn quan hệ, dù sao Hạ Kinh không giống Tân Hải. Tân Hải thuộc về nhiệt đới gió mùa khí hậu biển, cả năm ấm áp, quang nhiệt điều kiện sung túc, các loại thực vật liền không gặp làm sao khô héo thưa thớt qua. Chúng ta đứng ở chỗ này làm gì? Như cái đồ ngốc. Đậu Đậu nói, tối hôm qua tuyết vẫn chưa hạ lên một đêm, bất quá vẫn như cũ trận nhìn mặt đất cùng cánh cây. Đậu Đậu trồng mông lên, cẩn thận từng ly từng tí trồng cái tiểu tuyết đoàn. Đương nhiên là chờ Hạt Gạo tỷ tỷ ba ba mụ mụ. Đoá Đoá nói, vậy chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi trong nhà nàng, ở bên ngoài chết có người. Đậu Đậu vừa nói chết có người, một bên còn rỗi ra đầu lưỡi liếm liếm trên tay Tiểu Tuyết Đoàn. Phi phi phi, một chút cũng không ngọt. Người đã chết rồi, yên tâm, đông lạnh không chết người. Hạt Gạo tỷ tỷ muốn nhìn một chút, ba ba mụ mụ của nàng còn có hay không nhận ra nàng. Đoá Đoá nói. Đậu Đậu liếc mắt nhìn đứng tại ven đường ngơ ngác Hạt Gạo, nhỏ giọng nói, ba ba mụ mụ của nàng đã đem nàng cấp quên mất sao? Ta làm sao biết? Đoá Đoá hơi không kiên nhẫn địa đạo. Hẳn là quên đi, bằng không nàng sẽ không đứng ở chỗ này. Đậu Đậu nói. Vật nhỏ này, có lúc có thể trực chỉ sự tình bản chất. Ba ba mụ mụ của ta liền chưa quên ta, nàng nhìn thấy ta thời điểm, lập tức liền nhận ra ta. Đoá Đoá mang theo vài phần đắc ý nói, ta biết, mụ mụ ngươi khóc bù lu bù loa, hoa hoa gọi. Đậu Đậu lúc ấy cũng tại, tận mắt nhìn đến mẹ con các nàng ôm nhau mà khóc chẳng cảnh, tự nhiên là biết việc này. Không cho phép ngươi nói như vậy mẹ ta. Đoá Đoá có chút tức giận nói, ta liền nói, hoa hoa hoa. Đậu Đậu xấu xa nói, Đoá Đoá tức giận đến xoay người chồng lên một đoạn tuyết, liền đánh tới hướng Đậu Đậu. Ha ha, ta sợ ngươi nha, xem bóng. Nàng cầm trên tay tiểu tuyết cầu trực tiếp ném về phía Đoá Đoá. Hai người ngươi tới ta đi, cứ như vậy ở trong đất tuyết đánh lên. Mà Hạt Gạo từ đầu đến cuối đứng tại bên đường, ngơ ngác nhìn phía trước. Nàng biết, ba ba mỗi ngày lúc này đều sẽ mang muội muội xuống tới chạy bộ, bởi vì vô luận là thi cấp 3 còn là thi đại học, đều có thể dục một hạng này. Cho nên từ khi bên trên sơ trung về sau, trong trường học liền có một hạng thể dục đánh thẻ nhiệm vụ, mỗi ngày đều muốn nhảy dây cùng chạy bộ. Chương 812, thứ chương lãng quên chương 812, thứ chương lãng quên Hạt Gạo lúc này trong lòng tràn ngập thấp thỏm cùng chờ mong. Thấp thỏm tự nhiên là sợ hai ba ba đem nàng cho quên. Chờ mong tự nhiên là chờ mong gặp mặt một khắc này, ba ba còn có thể nhớ tới chính mình. Cho nên nàng vẫn đứng tại ven đường yên lặng chờ đợi ba ba theo bên người nàng đi ngang qua, sau đó liếc mắt nhận ra nàng, ngạc nhiên cứ gọi nàng một tiếng Hạt Gạo, sau đó thần sắc kích động mà tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng ngơ ngác nghĩ đến, khoe miệng khẽ nhếch, đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Thẳng đến một cái tiểu tuyết cầu nện ở trên sau gáy nàng, này mới khiến nàng lấy lại tinh thần. Nàng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, trên tay cầm lấy bóng tuyết Đoá Đoá lấy làm kinh hãi, vội vàng chỉ tay một cái bên cạnh Đậu Đậu, không phải ta, là Đậu Đậu làm. Đậu Đậu cũng là thành thật hải tử, chủ động gánh chịu trách nhiệm, cười hát hát nói, thật xin lỗi, không cẩn thận nện vào ngươi, ta là nện Đoá Đoá. Hạt Gạo lắc đầu, không nói chuyện, cũng không để ý, lần nữa hay ngó qua chỗ khác, nhìn về phía cuối đường, thỉnh thoảng lại có người đi đường theo các nàng bên người đi ngang qua, hơi có chút tò mò nhìn ba cái này hải tử. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá lướt nhau, hai người không có lại tiếp tục, đi đến Hạt Gạo bên người, ngồi tiếp nàng cùng nhau chờ. Nhưng cái này thật sự là quá nhàm chán, chỉ chốc lát sau, Đậu Đậu liền đầu tiên chịu không được, nàng nhịn không được hỏi, Hạt Gạo tỷ tỷ, ba ba mụ mụ của ngươi là quên ngươi sao? Ta không biết. Hạt Gạo có chút khó chịu địa đạo. Nàng liếc mắt nhìn ngồi xổm trên mặt đất, như cái khoai tây nhỏ Đậu Đậu, tiếp tục mở miệng nói, ta mộ địa rất xa, nhưng ba ba mụ mụ của ta bọn hắn thường xuyên đi mộ địa nhìn ta, mua cho ta rất nhiều ăn ngon, chơi vui, còn cho ta đốt bà mã, nhưng thời gian dần qua, bọn hắn chỉ có lúc sau Tết mới có thể đi, thế nhưng là về sau lúc sau Tết, bọn hắn cũng không đi, chỉ là tìm một nơi, vẽ một vòng tròn vòng, cho ta đốt điểm tiền giấy. Đốt bà mã? Đó là cái gì? Đậu Đậu rất là nghi hoặc. Chính là đốt cho người chết dùng tiền. Ba ba mụ mụ của ngươi không cho ngươi đốt qua sao? Đoá Đoá nói. Đậu Đậu nghĩ nghĩ, sau đó có chút giật mình, tựa hồ nhớ tới cái gì. Những cái kia trang giấy phiến, nguyên lai là cho người chết dùng tiền. Thế nhưng là vì cái gì ta không có cầm tới, mà lại năm nay ăn Tết, bọn hắn làm sao không cho ta đốt, có phải là đem tiền của ta cho lấy đi? Đậu Đậu tức giận tới mức tiếp trên mặt đất nhảy dựng lên. Ta muốn trở về hỏi một chút bọn hắn. Nàng hâm hừ địa đạo. Hạt Gạo ngơ ngác nhìn nàng, sau đó ánh mắt chuyển qua ánh mắt đồng dạng có chút ngốc trệ Đoá Đoá trên thân, sau đó hai người cùng một chỗ nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì? Đang cười cái gì? Đoá Đoá tỷ tỷ, ba ba mụ mụ của ngươi có phải là cho ngươi đốt vàng mã? Có bao nhiêu tiền? Lấy ra cho ta xem một chút. Đậu Đậu tiến đến Đoá Đoá bên người, giang chặt lấy nàng, muốn đem tiền của nàng làm thành tiền của mình. Không có, ngươi cách ta xa một chút. Đoá Đoá đưa tay đem nàng cho đẩy ra. A, tiền của ngươi cũng bị bọn hắn cho lấy đi nha. Đậu Đậu giật mình nói. Hạt Gạo cười ha ha, nguyên bản tâm tình thấp thỏm vào đúng lúc này tựa hồ triệt để trầm tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, cuối đường truyền tới một thanh âm của nam nhân. Tình tình, chạy nhanh một chút ta. Không muốn chậm rãi, người trẻ tuổi phải có sức sống. Hôm nay tuyết rơi, còn muốn chạy bộ, ta có thể không chạy sao? Có thể a, ta đi cùng ngươi chủ nhiệm lớp nói, hôm nay không đánh thẻ. Thứ, vẫn là tôi đi, bà ngư đầu khẳng định lại muốn hỏi ngươi kỹ càng nguyên nhân. Không muốn cho lão sư lên ngoại hiệu. Thanh âm của một nữ nhân khác nói. Cái này lại không phải ta lên. Không phải ngươi lên, ngươi cũng không thể gọi. Nữ nhân nói. Từ đằng xa, hướng bọn hắn đi tới chính là Hạt Gạo ba ba mụ mụ cùng muội muội một nhà ba người. Bọn hắn bước chân nhẹ nhàng, vừa đi vừa nói. Hạt Gạo không nghĩ tới mụ mụ cũng xuống, có chút ngơ ngác nhìn ba người bọn hắn càng ngày càng gần, tâm càng ngày càng hoảng. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình, sau đó cúi người, trên mặt đất nắm một cái, lưu lại một cái dấu tay nhỏ, lấy này xác nhận, mình bây giờ là chân thật tồn tại, là có thể bị người trông thấy trạng thái. À, làm sao có ba cái tiểu hài ở trong này, là cư xá nhà nào, trong ngày thường chưa thấy qua. Đầu tiên chú ý tới ba tên tiểu gia hỏa chính là Hạt Gạo ba ba. Cuối năm, có thể là nhà nào thân thích, bất quá làm sao chỉ có ba đứa hài tử, nhà các nàng đại nhân đâu? Nói chuyện chính là Hạt Gạo mụ mụ. Mễ Lạc muội muội tình tình không nói chuyện, chỉ là tò mò nhìn các nàng. Hạt Gạo các nàng ba cái cũng tò mò mà nhìn xem bọn hắn. Đặc biệt là Hạt Gạo,
trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, thần sắc kích động, mấy lần muốn há miệng nói chuyện, làm thế nào cũng không thể mở miệng được. Nhà các ngươi đại nhân đâu? Hạt Gạo mụ mụ đi ngang qua các nàng bên người thời điểm, quan tâm hỏi một câu. Đoá Đoá cùng Đậu Đậu không nói chuyện, mà là cùng nhau nhìn về phía Hạt Gạo. Hạt Gạo nhìn xem mụ mụ, bờ môi run run mấy lần, sau đó chỉ hướng bọn hắn mới vừa tới phương hướng. Nguyên lai là cùng chúng ta một tòa a, bên ngoài lạnh lẽo, về sớm một chút a, cẩn thận đông lạnh cảm mạo. Hạt Gạo mụ mụ quan tâm nói. Hạt Gạo gật gật đầu, Hạt Gạo mụ mụ trên dưới quan sát một chút Hạt Gạo, sau đó cười rời đi ánh mắt, truy hướng đã đi lên phía trước Hạt Gạo ba ba cùng Mễ Lạc muội muội. Vừa mới tiểu cô nương kia bộ dáng, có điểm giống nhà chúng ta Hạt Gạo. Hạt Gạo mụ mụ thanh âm theo trong gió truyền tới. Ngươi vừa nói như vậy, giống như còn thật có chút giống. Hạt Gạo ba ba như có điều suy nghĩ nói. Hắn nói xong, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, mà Mễ Lạc muội muội cũng tương tự hiếu kỳ quay đầu. A, các nàng đâu? Mễ Lạc muội muội kinh ngạc nói. Chỉ gặp bọn hắn sau lưng trên đường trống rỗng, không có một bóng người. Hạt Gạo mụ mụ quay đầu, đồng dạng nhìn xem trống rỗng mặt đường, nhíu lại lông mày nói, hẳn là trở về a. Tốc độ nhanh như vậy sao? Mễ Lạc muội muội hơi nghi hoặc một chút. Hẳn là giấu đến địa phương gì đi rồi. Các nàng như vậy điểm điểm lớn, hướng nơi nào một ngồi xổm, ngươi liền nhìn không thấy các nàng. Hạt Gạo ba ba vô tình nói. Cũng đúng a. Tốt, chớ có biếng nhác, chạy, mụ mụ cho chúng ta chụp ảnh. Hạt Gạo ba ba nói, dẫn đầu hướng về phía trước chạy tới. Hạt Gạo mụ mụ cười lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về phía bóng lưng của bọn hắn đập một tấm, tấm hình này, chờ chút muốn lên truyền. Ngay tại nàng đập xong chiếu, muốn thu hồi điện thoại thời điểm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ấn mở điện thoại album ảnh, dùng sức lật về phía trước động. Điện thoại trong album ảnh chụp thực tế là quá nhiều, đại bộ phận đều là nữ nhi tình tình, chỉ có một số ít là vợ chồng bọn họ, trừ cái đó ra, còn có một chút hoa hoa thảo thảo. Smartphone cũng không có mới nổi mấy năm, tăng thêm nàng điện thoại di động này cũng mới đổi 2-3 năm, cho nên trong album ảnh chụp thời gian khoảng cách cũng không phải là rất lớn. Đi qua những cái kia hình cũ tự nhiên là không có, nhưng nàng nhớ kỹ, trong điện thoại di động hẳn là có mấy chương già trước tuổi sách ảnh chụp, kia là có một lần trong nhà thu dọn đồ đạc thời điểm lật ra đến tiện tay đập. Mà nàng rốt cuộc tìm được cái kia mấy chương ảnh chụp, trừ album ảnh trang bìa bên ngoài, còn có mấy chương là lật ra. Nàng hai ngón phóng đại, cẩn thận xem, gương mặt nháy mắt biến sắc, nàng đột nhiên quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Hạt Gạo. Gió bấp đung đưa chặt cây, bông tuyết rỉ rào rơi xuống. Chương 813, thứ chương ba cái đậu đình đường đi chương 813, thứ chương ba cái đậu đình đường đi ai, Hạt Gạo tỷ tỷ làm sao lại khóc nha. Đậu Đậu ngồi xổm trên mặt đất, một cái tay chống cằm, một cái tay ở trên mặt tuyết vẽ lên vòng vòng. Đoá Đoá đứng ở một bên nhìn xem Hạt Gạo, muốn tiến lên an ủi, nhưng lại có chút do dự. Nàng chết đi thời gian rất dài, xa so với Hạt Gạo còn muốn dài, dài đến nàng đều nhanh muốn quên ba ba mụ mụ, tự nhiên cũng lo lắng qua ba ba mụ mụ quên chính mình. Nàng sợ nhất sự tình chính là có một ngày quên ba ba mụ mụ bộ dáng, cũng may gặp được phiên chủ Kaka, lần nữa nhìn thấy ba ba mụ mụ, mà bọn hắn cũng chưa từng quên qua nàng, hết thảy đều hướng tốt phát triển. Cho nên nàng càng có thể trung tình Hạt Gạo. Thế là Đoá Đoá nói, bởi vì nàng chết mất. Đậu Đậu nghe vậy cái đầu nhỏ một đầu dấu chấm hỏi, Hạt Gạo tỷ tỷ không phải đã sớm chết mất sao? Làm sao đến bây giờ còn đang đau lòng? Thế là nàng lặng lẽ đem thân thể hướng phía trước rời đi, giống con nhỏ chim cánh cụt, xích lại gần Hạt Gạo nói, ngươi có muốn hay không đi nhà ta chơi, ta có thật nhiều đồ chơi, đều có thể cho ngươi chơi. Mà lại, ăn Tết ta thu được thật nhiều hồng bao nha, có thể tự mình đi siêu thị tùy tiện mua, nếu là không đủ tiền, chúng ta có thể đi đường đường nơi đó đoạt một điểm. Ngay tại khó chịu Hạt Gạo bị nàng làm cười. Bôi nước mắt nói, cướp người ta đồ vật là không đúng. Cái kia, vậy chúng ta đem nàng chốt cái dây thừng, mang ra lưu một lưu, để nàng cho chúng ta nhặt. Đậu Đậu nghĩ đến cho Đường Đường chốt cái dây thừng, vương vương gọi bộ dáng, đem chính mình làm đến tiền phủ hậu ngưỡng, sau đó đặt mông ngồi tại trên mặt tuyết, Đoá Đoá ở một bên nhịn không được cười nhạo. Nghe tới hai người các nàng tiếng cười, Hạt Gạo tựa hồ cũng nhận lây nhiễm, cảm giác tựa hồ chẳng phải bị thương, tối thiểu nhất, nàng hiện tại có hai cái bằng hữu. Thế là nàng bôi nước mắt, nghẹn ngào, dần ngừng lại tiếng khóc. Hạt Gạo tỉ tỉ không khóc, chúng ta đi nhanh một chút đi, mang nàng đi nhà ta chơi, sau đó đi đoạt Đường Đường. Đậu Đậu thấy thế, lập tức hướng Đoá Đoá nói, một mặt mong đợi chờ lấy nàng móc ra càn khôn tán đến. Nhưng vào lúc này, Hạt Gạo vội vàng nói, chờ một chút, ta còn có chút sự tình. Đoá Đoá cũng không hề động, bởi vì nàng cũng cảm thấy Hạt Gạo hẳn là còn có tâm nguyện chưa dứt. Là đi gặp Tiểu Bằng sao? Đoá Đoá tò mò hỏi. Hạt Gạo gật gật đầu. Tiểu Bằng là cái nào? Ta làm sao không biết? Đậu Đậu ở một bên tức giận nói. Đoá Đoá liếc xéo nàng liếc mắt, cái này có thể trách được ai? Hạt Gạo tại cùng phiên chủ ca ca nói chuyện thời điểm, nàng chính ghé vào hai cái vừa gặp mặt tiểu tỷ tỷ trước mặt. Tiểu Bằng là ta bằng hữu tốt nhất. Hạt Gạo nói. Ba ba mụ mụ của ngươi đều không nhớ rõ ngươi, hắn còn nhớ rõ ngươi. Đậu Đậu nói. Hạt Gạo nghe vậy, miệng nhỏ một xẹp, lại nhanh muốn khóc. Đậu Đậu há miệng còn muốn nói tiếp, lại bị Đoá Đoá một thanh nắm ở môi, bóp cái con bị miệng. Ép u. Cho dù như thế, Đậu Đậu miệng nhỏ cũng không nghỉ ngơi, đối với Đoá Đoá lòng bàn tay nổ nước miếng. Cái này, Hạt Gạo triệt để bị chọc cười, cười lên ha ha. Ba tên tiểu gia hỏa hóa thành một trận âm phong bay về phía bầu trời. Ngươi biết nhà hắn ở nơi đó sao? Đoá Đoá hiếu kỳ hỏi. Biết. Hạt Gạo nói. Nghĩ lại bổ sung, bất quá kia là trước đây thật lâu sự tình, không biết hắn hiện tại dọn nhà không có, người có hay không ở nhà. Nhất định ở nhà, an tết tất cả mọi người muốn về nhà. Đậu Đậu ở một bên vội và nói. Đúng, an tết tất cả mọi người trở về. Hạt Gạo nghe vậy lộ ra nét mừng. cảm thấy Đậu Đậu rốt cục nói một câu dễ nghe. Hạt gạo qua đời đều đã có thời gian mười mấy năm, thời gian dài như thế, nàng khẳng định cũng không chỉ là tất cả nhà đợi, nàng cũng đi qua nhà phụ cận rất nhiều nơi. Bởi vì Tiểu Bằng nhà cách Hạt Gạo nhà xa xôi, cho nên Hạt Gạo cũng liền đi qua một hai bể, một người ở bên ngoài, đặc biệt là không quen thuộc hoàn cảnh xa lạ du đãng thực tế quá nguy hiểm. Tiểu Bằng vận khí so Hạt Gạo tốt, tìm tới thích hợp cốt tủy người quên tặng, thế là hắn sống lại, trước mắt ngay tại lên đại học. Bởi vì là tại không trung bay, nguyên bản khoảng cách rất xa, cơ hội liền tại bọn hắn nói chuyện trong mấy hơi liền đến. Tiểu Bằng nhà điều kiện muốn so Hạt Gạo nhà tốt hơn rất nhiều, chỗ ở cư xá chẳng những các loại công trình phi thường hoàn thiện, xanh hóa cũng viễn siêu Hạt Gạo nhà tiểu khu, cũng không tệ lắm nha. Đậu Đậu nhìn xung quanh, cho ra chính mình phê bình. Ở trong đó có thể bơi lội sao? Đậu Đậu chỉ hướng trong cư xá hồ nhân tạo. Kia là hồ, làm sao có thể bơi lội? Hạt Gạo đối với này biểu thị rất không hiểu. Nhà chúng ta liền có thể, còn có khoai lang hoa hoa nhà cũng có thể. Đậu Đậu lý trực khí chẳng nói, chúng ta nơi này không thể bơi lội, mà lại đều đông lạnh, có thể ở trên hồ trượt băng. Hạt Gạo nói, a, không tệ, không tệ. Đậu Đậu vuốt ve chính mình mập đô đô cái cằm, biểu thị đối với này cảm thấy rất hứng thú. Tốt, tốt, chúng ta nhanh lên đi tìm Tiểu Bằng. Đoá Đoá chặn lại nói, nàng cảm thấy còn như vậy tranh luận tiếp, ngày chỉ sợ đều muốn đen. Thế là ba tên tiểu gia hỏa hướng về cư xá 6 tòa mà đi. Tiểu Bằng tên gọi là gì? Trên đường Đoá Đoá hiếu kỳ hỏi. Tiểu Bằng đương nhiên gọi Tiểu Bằng. Đoá Đoá, ngươi đần quá. Ha ha, Đậu Đậu cười nhạo nói, ta là nói đại danh, không phải nhũ danh. Đoá Đoá có chút tức giận nói, hắn gọi Giang Phi Bằng. Hạt Gạo nói, đúng rồi, ta còn không biết các ngươi đại danh gọi là cái gì đâu. Hạt Gạo lại hỏi, ta gọi Lâm Vân Đoá. Đoá Đoá nói. Đoá Đoá nói xong, sau đó cùng Hạt Gạo cùng nhau quay đầu nhìn về phía Đậu Đậu. Đậu Đậu vào đầu, ta gọi, ta gọi. Đoá Đoá tỉ tỉ, ta gọi là cái gì nhỉ? Chính ngươi tên gọi là gì cũng không biết. Đoá Đoá liếc xéo nàng, ta đương nhiên biết, ta gọi Đậu Đậu. Đậu Đậu không phục lắm nói, ta nói chính là đại danh. Tại sao muốn đại danh, dù sao cũng không dùng được, ta cảm thấy ta gọi Đậu Đậu rất tốt. Đậu Đậu lý trực khí chẳng nói. Đoá Đoá không để ý nàng, quay đầu hướng Hạt Gạo nói, nàng gọi Đào Hồng Đậu. Đúng đúng, đây chính là ta muốn nói. Đậu Đậu liền gật đầu không ngừng, nàng rốt cục nhớ tới chính mình danh tự. Ha ha. Hạt Gạo lần nữa vui vẻ nở nụ cười. Ba người nói đùa đi tới thiên địa trước mặt, các nàng lúc này mới hiện thân, bằng không, vừa mới các nàng ở bên ngoài đều vào không được. Ta đến nhấn nút thang máy. Đậu Đậu giành nói. Nhưng vào lúc này, bên cạnh cửa thang máy lại đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra mấy người đến. Nhìn thấy ba đứa hài tử, cũng hơi sững sờ, tiếp lấy có chút buồn cười mà nói, đây là nhà ai? Thật sự là đáng yêu. Sau đó liền vội vàng theo bên cạnh bọn họ rời đi, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, có rất ít người sẽ có thời gian dỗi ngừng chân dừng lại. Đi vào nhanh một chút, gặp người đều đi ra, Đậu Đậu dẫn đầu hướng bên trong sông đi vào. Lại không nghĩ rằng trong thang máy còn có một người ngay tại đi ra ngoài, là người trẻ tuổi, ngay tại túi đầu chơi điện thoại, một cái không có chú ý, đem Đậu Đậu đụng cái bờ mông ngồi xuống. A nha. Đậu Đậu ngã chồng vó, kinh hô một tiếng. Người không sao chứ? Người trẻ tuổi cũng kịp phản ứng, vội vàng xoay người đem Đậu Đậu bế lên. Không có việc gì, ta cái mông thịt nhiều hơn. Đậu Đậu cười ngây ngô vô vô cái mông của mình. Không có việc gì liền tốt. Người trẻ tuổi nghe vậy cũng thở dài một hơi, quan sát ba người, hiếu kỳ hỏi, các ngươi muốn đi đâu một tầng? Sau đó ánh mắt của hắn tại Mỹ Hạt trên thân dừng lại, nhíu chặt lông mày, lộ ra kinh hỉ cùng vẻ nghi hoặc. Chương 814, thứ chương đại bằng hữu chương 814, thứ chương đại bằng hữu ngươi tên là gì? Người trẻ tuổi tò mò hỏi. Ta gọi Hạt Gạo. Hạt Gạo nói. Người trẻ tuổi nghe vậy càng là kinh hỉ. Ngươi cũng gọi Hạt Gạo. Ngươi tốt, ta gọi Giang Phi Bằng, rất hân hạnh được biết ngươi. Người trẻ tuổi đưa tay nói. Hạt Gạo ngẩn ngơ, sau đó duỗi ra tay nhỏ cùng đối phương nắm chặt lại. Bên cạnh Đậu Đậu há miệng vừa định nói chuyện, liền bị Đoá Đoá một thanh nắm, lần nữa bóp ra cái con bị miệng. Ô ô ô. Đậu Đậu trừng to mắt, rất không hài lòng. Giang Phi Bằng thấy các nàng dáng vẻ khả ái, bị chọc cười, thu hồi điện thoại cười nói, muốn đi bên ngoài đắp người tuyết sao? Tốt. Hạt Gạo gật đầu cười. Thế là ba tên tiểu gia hỏa cũng không lên thang máy, đi theo Giang Phi Bằng đi ra ngoài. Trước kia chưa thấy qua các ngươi là đến thăm người thân sao? Giang Phi Bằng chủ động mở ra đại sảnh pha lê các công, để các nàng đi đầu ra ngoài. Ách đúng. Hạt Gạo gật gật đầu. Ta khi còn bé có cái rất tốt bằng hữu, nàng cũng gọi Hạt Gạo, dáng dấp cùng ngươi cũng rất giống như. Giang Phi Bằng nói. Hạt Gạo cười cười, nhưng lại chưa giải thích. Ô ô ô. Đậu Đậu miệng nhỏ lại bị nắm. Nàng thật vất vả tránh thoát, có chút tức giận đối với Đoá Đoá phàn nàn nói, ngươi không muốn lại bóp ta, ta đều sắp bị ngươi bóp thành con bịt nhỏ. Ha ha, tiểu hài tử, không thể đánh đỡ nha. Giang Phi Bằng có chút buồn cười địa đạo. Đậu Đậu hiếu kỳ quan sát đối phương, người ca ca này chính là Hạt Gạo tỷ tỷ hảo bằng hữu sao? Xem ra thật cao, thật lớn, bất quá không có khoai lang hoa hoa xoái. Làm sao rồi? Nhìn cái gì? Giang Phi Bằng có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi không phải rất đẹp trai? Đậu Đậu thành thật địa đạo. Ê, thật đúng là cảm ơn ngươi nha. Giang Phi Bằng có chút dở khóc dở cười. Không khách khí. Giang Phi Bằng, cư xá hoàn cảnh rất tốt, diện tích rất lớn, cho nên Giang Phi Bằng cùng các nàng cùng một chỗ ở trong đất tuyết trồng hai cái đáng yêu tiểu tuyết người. Mà hắn lúc này cũng biết Đoá Đoá cùng Đậu Đậu danh tự, cảm thấy bọn hắn đều thật đáng yêu. Các nàng còn cùng một chỗ ném tuyết, ba tên tiểu gia hỏa đánh Giang Phi Bằng một cái. Bọn nhỏ tiếng cười vui tràn ngập toàn bộ cư xá, có chút hộ gia đình còn mở cửa sổ ra hướng dưới lầu nhìn quanh. bọn hắn cùng một chỗ chơi thời gian rất lâu, Hạt Gạo cười đến phá lệ vui vẻ. Chúng ta muốn đi trượt băng sao? Nàng chỉ vào hồ nhân tạo. Không có giày trượt băng, trượt không được băng, bất quá các ngươi có thể ngồi xe trượt tuyết. Hạ Kinh mùa đông rất lạnh, mặt hồ cóng đến rất rắn chắc, cho nên trượt băng cùng ngồi xe trượt tuyết liền thành bọn nhỏ thường thấy nhất giải trí hoạt động một trong. Giày trượt băng bởi vì thuận tiện, cho nên trên cơ bản đều sẽ cầm về nhà, mà có chút xe trượt tuyết lại lớn lại công kềnh, xách về nhà sẽ rất phiền phức, cho nên có người liền sẽ đem xe trượt tuyết thả ở bên hồ. Dù sao đều tại trong cư xá, cũng không ai sẽ trộm cái đồ chơi này, đương nhiên cái này cũng cùng trong khu cư xá hộ gia đình tố chất có quan hệ, dù sao cũng là Hạ Kinh, mọi người tố chất cũng đều không sai. Thế là Giang Phi Bằng theo bên bờ cầm cái màu lục xe trượt tuyết, xe trượt tuyết phía trước còn buộc lấy một sợi dây thừng, đại nhân có thể ở phía trước lôi kéo chạy, nghĩ đến cũng là nhà nào hải tử chơi. Các người ai tới trước? Giang Phi Bằng vỗ vỗ xe trượt tuyết bên trên bông tuyết. Đoá Đoá cùng Đậu Đậu cùng nhau nhìn về phía Hạt Gạo. Ta tới trước. Hạt Gạo giơ tay lên, đặt mông ngồi tại xe trượt tuyết bên trên. Ngồi vững nha. Giang Phi Bằng lôi kéo xe trượt tuyết hướng về giữa hồ chạy tới. Ôi, đại ca ca này cũng không tệ lắm nha. Đậu Đậu nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng nói một câu xúc động. Đoá Đoá nhìn nàng một cái nói, ngươi không nên nói lung tung. Ta nơi nào nói lung tung rồi? Đậu Đậu bất mãn nói. Trước đó hai lần, ngươi đều muốn nói Hạt Gạo tỉ tỉ sự tình. Không thể nói sao? Đậu Đậu rất là không hiểu. Có thể nói, nhưng để Hạt Gạo tỉ tỉ chính mình nói. Đoá Đoá nói. Có cái gì không giống sao? Chẳng lẽ lời ta nói là đuối? Đậu Đậu nói, còn đối không trung hà ra từng hơi. Nếu như là người bình thường, tại rét lạnh như thế mùa đông bên trong, khẳng định sẽ dâng lên một đoàn sương trắng. Nhưng đối với không trung hà hơi Đậu Đậu, trước mặt lại là cái gì cũng không có. Như thế thay đổi bất thường, đừng nói Đậu Đậu các nàng, liền ngay cả một mực cùng các nàng chơi Giang Phi Bằng đều không có lưu ý đến. Giang Phi Bằng lôi kéo Hạt Gạo tại băng bên trên một vòng lại một vòng, mệt mỏi thở hổn hển. Mệt chết ta trước nghỉ ngơi một chút. Giang Phi Bằng nói. Hắn trước kia sinh qua bệnh bạch huyết, mặc dù xứng đôi đến quên tặng cốt thủy, từ đó có thể sống tiếp được, nhưng những năm gần đây, thân thể của hắn vẫn luôn không tính quá tốt, thưa cực kỳ. Hắn thở phi phò, hướng Đoá Đoá cùng Đậu Đậu nói, chờ một lát, ta lại kéo các ngươi. Không sao, chúng ta có thể tự mình chơi. Giang Phi Bằng cũng không có lại kiên trì, mà là lơ đãng hướng Hạt Gạo nói, bất quá ngươi nhẹ nhàng quá, cảm giác cũng không có trọng lượng như. Hạt Gạo vẫn chưa giải thích, chỉ là nhìn xem hắn mỉm cười, đồng thời ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Sau đó hai người nhìn xem ngay tại trên mặt băng chơi đùa Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, các nàng thay phiên đẩy đối phương. Hạt Gạo, cảm ơn ngươi. Giang Phi Bằng đống nhiên xoay đầu lại, không đầu không đuôi hướng Hạt Gạo nói tiếng cảm ơn. Hạt Gạo mờ mịt nhìn xem hắn, không biết hắn tại sao muốn nói lời cảm tạ. Ngươi chẳng những cùng ta trước kia bằng hữu rất giống, mà lại cũng gọi Hạt Gạo, thế giới này thật sự là kỳ diệu, có thể gặp được ngươi, chúng ta thật rất hữu duyên, mà lại ngươi cũng lại ta nhiều năm tâm nguyện. Thấy Hạt Gạo vẫn như cũ một mặt mờ mịt, Giang Phi Bằng phối hợp nói, hai chúng ta ước định cùng một chỗ trượt băng, ném tuyết, đắp người tuyết, đáng tiếc nàng bởi vì bệnh qua đời, cũng không còn có thể thực hiện ước định giữa chúng ta, bất quá cũng may gặp được ngươi, giúp ta hoàn thành tâm nguyện này. Nói, hắn còn đưa tay sờ sờ Hạt Gạo đầu. Hạt Gạo bất mãn đưa tay đập đi bàn tay của hắn, chớ có sờ đầu của ta. Ta không phải tiểu hải tử. Ha ha, điểm này cùng với nàng cũng rất giống như, nàng cũng không thích ta sờ đầu của nàng. Giang Phi Bằng nói. Ngươi sẽ nghĩ nàng sao? Hạt Gạo hỏi. Đương nhiên. Nàng là ngươi bằng hữu tốt nhất. Nói chính xác, là khi còn bé bằng hữu tốt nhất, ta hiện tại đã là đại nhân, nhận biết rất nhiều lớn bằng hữu. Giang Phi Bằng nói. Hạt Gạo nghe vậy, thần sắc có chút ảm đạm. Ngươi cũng đúng nha, chờ ngươi lớn lên cũng sẽ giao càng nhiều lớn bằng hữu. Giang Phi Bằng nói. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá liền là bằng hữu của ta. Hạt Gạo nói. Đương nhiên, có lớn bằng hữu không có nghĩa là không thể có tiểu bằng hữu, thậm chí về sau lão còn có thể có lao bằng hữu, cuộc sống sau này còn dài, ngươi nhất định có thể giao đến rất nhiều bằng hữu. Giang Phi Bằng nói. Vậy chúng ta là bạn tốt sao? Hạt Gạo ngửa đầu nhìn xem hắn. Đương nhiên, ngươi là ta tiểu bằng hữu, ta là ngươi lớn bằng hữu. Giang Phi Bằng đưa tay lại muốn sờ đầu của nàng, nhưng vươn tay ra giữa không trung, nhớ tới Hạt Gạo không nguyện ý cho người ta sờ, liền chuẩn bị rụt về lại, lại nghe Hạt Gạo nói, sờ đi, ta cho phép ngươi sờ một chút. Giang Phi Bằng cười sờ sờ Hạt Gạo đầu. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nói, chúng ta cùng một chỗ hợp cái ảnh a. Hạt Gạo gật gật đầu, nàng căn bản không rõ ràng, chính mình căn bản sẽ không xuất hiện tại ống kính máy chụp hình bên trong. Giang Phi Bằng nói, ngươi đi đem các nàng gọi trở về, chúng ta cùng một chỗ đập. Hạt Gạo đứng dậy, hướng về giữa hồ chạy tới. Giang Phi Bằng giơ lên điện thoại, nhắm ngay ba con nhỏ. Chương 815, thứ chương gặp lại chương 815, thứ chương gặp lại. Giang Phi Bằng cười giơ lên điện thoại, sau đó trừng to mắt, một mặt giật mình để điện thoại di rộng xuống. Bởi vì tại điện thoại trên ống kính, phía trước một mảnh trắng xóa, căn bản không có bóng người tồn tại. Thế nhưng là chờ hắn cầm xuống điện thoại, trước mắt ba tên tiểu gia hỏa rõ ràng đang ở trước mắt. Chẳng lẽ là điện thoại xấu rồi? Hắn lần nữa nghi hoặc mà đem di động giơ lên. Lần này hắn nhìn thật cẩn thận, trên màn hình điện thoại di động vẫn không có người, nhưng xe trượt tuyết ở trên mặt băng không người tự động, bọn nhỏ tiếng cười vui nhưng như cũ ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, hết thể lộ ra là quỷ dị như vậy. Nguyên bản có chút thấm mồ hôi Giang Phi Bằng, cảm giác tay chân lạnh buốt, một cố ý lạnh càn quét toàn thân, để cả người hắn cứng đờ thân thể, phảng phất bị hàn phong đông cứng linh hồn. Nguyên bản bị hắn coi nhẹ một chút thay đổi bất thường, cũng theo trong đầu hắn từng cái hiện. Chính hắn nói chuyện thời điểm, trước mặt bởi vì rất lạnh, sẽ hình thành bao quanh sương trắng, mà ba cái kia tiểu hài, bô bô nói không ngừng, lại không thấy mảy may sương mù. Trừ cái đó ra, cùng các nàng chơi lâu như vậy, hắn mệt mỏi thở hổn hển, toàn thân nóng hôi hổi, tại trong ngày mùa đông lộ ra phá lệ dễ thấy. Nhưng ba cái kia tiểu hài lại là một điểm mồ hôi đều không có, cũng tương tự không có sương mù. Đây là rất khác thường, hài tử tiêu hao so đại nhân nhanh, lẽ ra nhiệt khí lớn hơn mới đúng, đặc biệt là mùa đông, nếu như đội mũ, đem mũ xốc lên, quả thực liền như là lồng hấp. Những này thưởng thức, Giang Phi bằng không có khả năng không rõ ràng, chỉ có điều trước đó một mực bị hắn cho coi nhẹ mà thôi. Hạt gạo, hạt gạo. Trong miệng hắn thì thảo. Hắn một mực chỉ biết đối phương gọi hạt gạo, nhưng vẫn không hỏi đối phương đại danh gọi là cái gì. Mà lúc này hạt gạo đi tới đóa đóa cùng đầu đầu bên người, chỉ ngồi tại bờ sông, ngồi ở trên ghế dài Giang Phi bằng. Chụp ảnh. Đóa đóa nghe vậy, lộ ra vẻ giật mình. Đầu đầu cũng đội vàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Giang Phi bằng giơ điện thoại. Ngao gạo, xong đời nha. Nàng nói, trực tiếp theo xe trượt tuyết bên trên đứng lên. Chúng ta muốn không chạy trốn đi. Nàng đề nghị. Chạy trốn? Vì cái gì? Hạt gạo còn tại không hiểu. Chúng ta là quỷ, điện thoại là đập không đến chúng ta. Đóa đóa giải thích nói. Hắn cũng đã phát hiện, chúng ta khẳng định làm cho hắn sợ hãi, hắn có thể hay không đánh chúng ta à, chúng ta còn là nhanh lên chạy đi. Đầu đầu lần nữa đề nghị địa đạo. Đóa đóa liếc xéo nàng một cái nói, đừng nói mỏ, hắn đều dọa sợ, làm sao lại đánh chúng ta? Vậy hắn sẽ chửi chúng ta sao? Nói chúng ta là xấu hài tử. Đầu đầu lại nói. Hạt gạo cũng không muốn nghe các nàng hai cái ở trong này nói dóc, vội bằng hỏi, cái kia tiểu bằng có hay không bị hù dọa? Này chúng ta làm sao biết, chính ngươi đi hỏi một chút hắn. Đầu đầu nói. Nhưng là hạt gạo vẫn chưa nghe nàng, mà là ánh mắt nhìn về phía đóa đóa, so với như cái tiểu bát ca đầu đầu, nàng càng thêm tín nhiệm đóa đóa một chút. Đóa đóa đón ánh mắt của nàng, khẽ gật đầu. Cái kia. Vậy các ngươi bồi ta cùng đi có được hay không? Hạt gạo một mặt mong đợi nói. Tốt lắm. Đầu đầu không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, đồng thời trực tiếp liền muốn hướng Giang Phi bằng phóng đi, lại bị đóa đóa một thanh cho giữ chặt. Chính ngươi đi, chính mình sự tình muốn chính mình cùng hắn nói rõ ràng. Đóa đóa như cái tiểu đại nhân nói. Mà lại, hắn đã còn nhớ rõ ngươi, nên sẽ không sợ sẽ ngươi. Đóa đóa nói. Vậy được rồi. Hạt gạo hít sâu một hơi, quay người hướng về Giang Phi bằng đi đến. Đầu đầu muốn cùng đi, đóa đóa lại dắt lấy không buông tay. Đến ngươi túng ta, ngươi đừng hòng chạy. Hắc hắc. Đầu đầu thấy bị nhìn thấu, lộ ra một cái cười ngây ngô. Giang Phi bằng thấy hạt gạo hướng chính mình đi tới, thu hồi điện thoại, hít sâu một hơi, lúc này hắn đã lấy lại sức. Hắn hoàn toàn có thể quay người rời đi, nhưng lại ức chế không nổi trong lòng hiếu kỳ. Cô này hiếu kỳ, ngăn chặn sợ hãi trong lòng. Đương nhiên, trong đó khẳng định còn có cái khác nhiều phương diện nguyên nhân. Tỷ như hạt gạo nhỏ tuổi, trời sinh liền có thể để người giảm xuống phòng bị, còn có hạt gạo là thời trẻ con của hắn bằng hữu tốt nhất, đồng thời bọn hắn một mực chơi đến bây giờ, đều bình an vô sự, cũng không làm ra tổn thương gì cử động của hắn, như thế đủ loại, lúc này mới thúc đẩy hắn ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thấy hạt gạo đi đến trước mặt mình, hắn hít sâu một hơi, kềm chế đáy lòng quay người liền muốn chạy xúc động. Ngươi, ngươi. Hai người trăm miệng một lời, nhìn xem lẫn nhau, lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Ngươi nói trước đi đi. Hạt gạo nói. Ngươi, ngươi tên là gì? Ý của ta là đại danh của ngươi. Giang Phi bằng nói. Thái Vũ Đùng, ta gọi Thái Vũ Đùng. Hạt gạo nói. Giang Phi bằng nghe vậy, lần nữa hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục hỏi, là ta biết cái kia Thái Vũ Đùng sao? Hạt gạo nghe vậy, lộ ra một cái mỉm cười, đưa tay phải ra ngón út nói, chúng ta ước định cẩn thận nha. Giang Phi bằng nghe vậy cũng cười, hốc mắt liền có chút ướt át. Đây là hai người cuối cùng ước định, hạt gạo cuối cùng không có sống qua trận kia đêm tuyết, đêm đó liền qua đời, Giang Phi bằng thương tâm rất lâu. Bất quá lúc này trong lòng của hắn hiện ra càng nhiều nghi vấn, bất quá hắn vẫn chưa lập tức mở miệng, mà là hít sâu một hơi, để băng lãnh không khí rót vào xoang mũi, để hắn trở nên càng thêm tỉnh táo. Ngươi muốn nói cái gì, ngươi nói đi. Hắn nói. Ngươi đều biết. Chúng ta có hay không hù đến ngươi? Hạt gạo hỏi. Giang Phi bằng nghe vậy, do dự một chút, sau đó nói thực ra, có bị hù dọa, bất quá chúng ta là bằng hữu tốt nhất, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không hại ta đúng không? Kỳ thật Giang Phi bằng nói câu nói này thời điểm, trong lòng rất là thấp thỏm. Dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, ai biết trước mắt vị này có còn hay không là nàng trong trí nhớ hạt gạo, mà lại người quỷ khác đường, hắn lấy người góc độ suy nghĩ quỷ vấn đề, có lẽ sẽ có mất bất công. Hại ngươi, đương nhiên sẽ không. Hạt gạo nghe vậy có chút khó chịu. Ta chỉ là một mực nhớ cùng ước định của ngươi, hiện tại ước định hoàn thành, ta muốn đi nha. Hạt gạo nói. Ngươi muốn đi đâu? Giang Phi bằng nghe vậy vội vàng truy vấn. Đương nhiên đi, ta hẳn là đi địa phương. Hạt gạo quay đầu nhìn một chút ngay tại giữa hồ chơi đùa đậu đậu cùng đoá đoá. Có chút tiêu ngạo mà hướng hắn nói, các nàng đều là của ta bằng hữu, rất tốt bằng hữu, cùng với các nàng, ta rất vui vẻ. Cái kia. Vậy là tốt rồi. Giang Phi bằng lẩm bẩm. Hắn trong lúc nhất thời căn bản không biết nói cái gì cho phải. Tiểu bằng. Hạt gạo đống nhiên gọi hắn một tiếng. Ngay tại suy tư Giang Phi bằng nghe tiếng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút mà nói, làm sao rồi? Hạt gạo mặt giãn ra hướng hắn lộ ra một nụ cười sáng lạ. Cảm ơn ngươi không có quên ta. Hạt gạo nói. Cái này không có gì, chúng ta trước kia thế nhưng là bằng hữu tốt nhất, ta làm sao lại quên ngươi đây? Giang Phi bằng có chút lắp bắp nói. Rõ ràng đã hơn 20 tuổi người, lúc này lại như cái hài tử, quân bách bên trong còn mang theo vẻ lúng túng, hắn không cảm thấy cái này có cái gì tốt nói lời cảm tạ. Phải không? Hạt gạo nghe vậy thần sắc có chút ảm đạm, khỏe mắt không khỏi lần nữa ngậm chặt nước mắt, nàng nghĩ đến đã đem nàng lãng quên ba ba mụ mụ. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, ta vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ ngươi. Giang Phi bằng nói.
Hạt gạo lần nữa cười, cười đến cực kỳ sán lạ. Sau đó giơ tay lên, hướng Giang Phi Bằng cơ nói, "Tiểu Bằng, gặp lại." Một màn này, không khỏi để Giang Phi Bằng lần nữa nhớ tới cái kia đêm tuyết. Bất quá khi đó là Giang Phi Bằng hướng Hạt Gạo nói tạm biệt. "Hạt Gạo, gặp lại." Mà khi đó Hạt Gạo nằm ở trên giường, chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn, bởi vì nàng đã liền giơ tay lên sức lực đều không có. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Hạt Gạo đã ở trước mặt hắn biến mất. "Chờ, chờ một chút." Hắn cuống quýt đứng người lên, lại vội vàng hướng giữa hồ nhìn lại, đã thấy chỉ có một cỗ xe trượt tuyết ngừng tại trống rỗng hồ trung ương. "Hạt Gạo." Giang Phi Bằng đối với hư không hô to một tiếng, nước mắt thuận khỏe mắt rơi xuống. "Ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi đâu." Hắn thấp giọng thì thào. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có ngày đông hàn phong.